Chương 243, năm trận chiến đăng đỉnh, 1, chương 243, năm trận chiến đăng đỉnh, 1, Thiên Thư Viện không khí gần nhất vẫn luôn rất xa sút, nhất là càng ép gần trận chung kết liền càng là như thế, bởi vì cuối cùng công lôi thi đấu cuối cùng vẫn là ngăn lại đại bộ phận người. Hà Linh Tú thua, nàng phá cảnh thời gian vốn là rất tới gần Thiên Đạo hội, có thể đi đến nơi này cũng không tính quá mất mặt. Nơi đây bên trong dung đạo cảnh, chỉ còn lại có Sài Trạch một người ra biên. Về phần thông huyền cảnh, kế quốc trạch đảo, Vương Cao Sầm trước sau thua trận về sau, Dư Thi Liễu cũng bại lui lôi trận. Dung đạo, thông huyền đệ tử chiến tổng cộng có 10 cái danh ngạch, y theo dị vãng sông tuyến danh sách đến xem, bên trong thất đại tiên tông trừ đàn tông bên ngoài, mỗi cái tiên tông tại hai cái này cảnh giới ở trong đại khái đều có thể chiếm tiếp theo đến hai cái danh ngạch. Thiên Thư Viện có thể đánh ra thành tựu như thế kỳ thật đã coi như là trung quy trung cụ, chỉ là quả thực có phụ thánh tông chi danh. Dù sao cùng bọn hắn ở tại cùng một cái giữa sân Linh Kiếm Sơn, dung đạo cảnh tiến hai cái, thông huyền cảnh nguyên bản cũng có thể đi vào hai cái, nhưng cuối cùng chỉ có tiến một cái, nhưng vẫn là xa xa dẫn trước. Thiên Thư Viện suy sụp, tại trưởng giáo chân nhân không để ý tới giáo vụ 200 năm đến, nặng nghề nội tình tựa hồ cũng có chút gánh không được. Thậm chí có người nói kia Sài Trạch cũng là may mắn ra biên, đoán chừng lấy không được cái gì tốt thứ tự. Bất quá tại Thiên Thư Viện xuất chiến người đều bởi vì chỉnh thể biểu hiện mà để người khen chê chưa qua một giây, lại có một người chưa từng nhận loại này liên lụy, kia là một vị vừa mới gặt lúa mạch trở về, làm cho đầy người bùn nháo hương dạ tư tu. Bên trong thông huyền cảnh, Trang Tử Tin cùng Chu Nghiêu thực lực mạnh nhất, hẳn là có thể phân biệt đứng hàng thứ hai cùng thứ ba, người khác kém chút, hẳn là muốn phía trước ba về sau. Kia cái cuối cùng đâu? Các ngươi cảm thấy một tên sau cùng sẽ là ai? Hẳn là Sơn Hải Các Hoa Huy, hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở cái này trong trận chung kết hiển nhiên vẫn còn có chút khiếm khuyết, sợ là muốn hạ chót. Kia thứ nhất sẽ là ai chứ? Chư vị nhân huynh đừng nên trách, ta vừa mới phá quan chạy đến, mới ở bên cạnh nghe các vị nhắc tới hồi lâu, lại không biết vì sao không nghe thấy khả năng thứ nhất là ai. Các ngươi cũng nói cái này Trang Tử Tin cùng Chu Nghiêu mạnh nhất, vì sao chỉ có thể là thứ hai thứ ba? Thứ nhất, ngươi lại xem đi, xem xét một cái không lên tiếng chính là Tiên Hiền Thánh Địa 10 cái danh ngạch đều đã có chủ, nhưng đối với người ngoài xem ra, kia không có quan hệ gì với mình, những này ngạo thế tiên kiêu đến tột cùng ai mạnh ai yếu mới là bọn hắn chú ý trọng điểm. Thế là tại trận chung kết ngày sắp tiến đến, từ Cửu Châu tụ đến tu tiên giả nhóm tất cả đều bắt đầu tuân hướng Trung Hưng quận cánh Bắc nhân tộc đạo trường. Mà một mực sống ở nghe đồn rằng Tiên Tông đại nhân vật cũng tại cuối thu khí sảng ngày thừa loan đỡ vượt không mà đến, đẩy ra nặng nề mây tầng, xẹt qua chân trời rơi vào nhân tộc trong đạo trường, mang xuống một mảnh mênh mông mây khói, ngồi xuống tại trình diện bên trong quan chiến trong các. 10 người tranh đấu thứ tự chiến đấu, mỗi người đều muốn đánh đầy 5 trận, lấy 5 trận thắng bại phân biệt xếp hạng. Quý ưu trận đầu gặp được chính là danh vọng rất cao Lý Vân Lãng, Trung Châu cũng hoàng tộc đích truyền chi tử. Lý Vân Lãng thuật pháp gia thần, toàn thân kim quang hoàng quấn, như là diệu nhật phụ phụ. Có thể đi đến một bước này, ai cũng biết chiến lực của hắn không kém. Theo sáng như tuyết kiếm khí tại to lớn nhân tộc trong đạo trường thoáng hiện, nóng bỏng khí phách mang theo kiếm đạo bay lên thời điểm, kia diệu nhật thần quyết vẫn là tại song kiếm thay nhau nổi lên ở giữa không ngừng vỡ vụn. Nhan Hạo thương thế tốt lên rất nhiều, cắm vào Thiên Đạo hội trận chung kết để hắn tức hồn hển nhiều ngày, đạp nát rất nhiều đồ vật, sau đó lại một mực tại trong đầu đánh giá lại lấy ngày đó hẳn là làm như vậy có lẽ sẽ có cơ hội, làm như vậy có lẽ có thể khóa chặt thắng cục. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia mát lạnh kiếm khí lôi cuốn lấy thể phách nóng rực gào thét toàn trường thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là rơi vào trầm mặc. Cùng hắn giống nhau, còn có Đường Cảnh Minh, Hướng Huy cùng Trần Thụy Dương, ánh mắt u ám như là bụi bặm trải rộng. Cùng bọn hắn tương phản, thì là mặt mỉm cười lâu và bằng. Hắn ban đầu ở đối mặt Quý Ưu thời điểm lựa chọn bỏ thi đấu, tin tức sau khi truyền ra, Tiên Hiền Viên bên trong mặc kệ biết hay là không biết đều đang nói hắn tùy hứng làm vậy, hiện tại cái này đánh giá đã biến thành rồi cước đạp thực địa, lượng sức mà đi. Ngoài ra còn có một điểm, là để đám người tương đối để ý đó chính là tiến vào trận chung kết về sau, Quý Ưu kiếm thế mạnh hơn, nhưng cái này mạnh cũng không phải là bởi vì chiến lược tăng lên, mà là bởi vì hắn không còn giống trước mấy trận như vậy cẩn thận. Lúc trước hắn đối với mình xuất kiếm rất thận trọng, nhưng lần này, kiếm của hắn nhanh như gió, đại khai đại hợp ở giữa tùy ý tiêu sái. Thứ hai chiến, Quý Ưu đối thủ đến từ Linh Kiếm Sơn Huyền Kiếm Phong, cũng chính là vị kia duy nhất đi vào trận chung kết Linh Kiếm Sơn thông huyền cảnh đệ tử, tên là Nhan Duệ. Thực lực của hắn tại trong 10 người ở vào ở giữa, so Lý Vân Lãng là phải kém một chút. Nhưng lần này Quý Ưu lại đánh 3 trận, đánh tới cuối cùng thậm chí có chút thở hổn hển, mà kia Nhan Duệ mặc dù bại, gánh vác kiếm số lại so người khác đều nhiều, cái này khiến người quan chiến không khỏi có chút xem trọng hắn một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Chỉ có Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bùi Như Ý, liếc nhau sau nhịn không được gắt một cái. Linh Kiếm Sơn bởi vì đời trước giám chủ mất tích, linh giám một lần nữa chọn chủ nguyên nhân, dẫn đến Thiên Kiếm Phong cùng Huyền Kiếm Phong bất hòa, chuyện này bọn hắn là có nghe thấy. Nếu như nói lúc trước không rõ Quý Ưu tại sao lại làm như thế, nhưng hắn thông đồng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ về sau, có chút sự tình đồ đần cũng minh bạch, hắn đây là trần trụi muốn thay Huyền Kiếm Phong kéo dâm Thiên Kiếm Phong. Mà Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đối này càng hiểu, trong lòng tự nhủ bực này thiết bị, là thật muốn đem nhà ta giám chủ lống đến châu thai ám kết. Đương nhiên cũng có một chút người thông minh, cảm thấy Quý Ưu tựa hồ chiến lực cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, những người còn lại làm không tốt vẫn là có cơ hội. Loại ý nghĩ này một mực kéo dài đến trận thứ ba, Quý Ưu đối thủ đổi thành rồi vấn đạo tông Chu Thuấn. Sơn Hải các phân các chủ chi nữ Ngụy Dĩnh Mộng vốn là mọi người trong lòng tất nhập trước 10 ngày tiêu, nhưng hắn tại vòng thứ 2 thời điểm liền ngoài ý liệu thua ở trên đài, đánh bại hắn người chính là Chu Thuấn. Mà khi kia hùng tráng lồng ngực không ngừng kéo căng, cánh tay tráng kiện như là bị kéo căng huyền thiết loại cùng, lấy sơn nhạc sụp đổ chi thế huy kiếm mà xuống, chẳng khí lưu bốn đãng, chấn động đến kết giới cũng bắt đầu bịch rung động thời khắc, liên quan tới Quý Ưu lúc mạnh lúc yếu nghị luận liền không còn sót lại chút gì. Chu Thuấn căn bản không biết mình tạo cái gì nghiệt, duy nhất biết chính là mình gánh không được kiếm của đối phương. Kia cố cường hãn lực đạo cứ việc bị hắn thiết đao ngăn trở, nhưng gào thét khí kình như cũ có thể ép tới hắn toàn thân phát run, xương cốt kịch liệt đau nhức. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí bạo thanh âm tại trong kết giới nổ tung. Chu Thuấn thiết đao len ken một tiếng rơi xuống đất, cả người bay rất ra ngoài, miệng mũi chảy máu, nứt gan bàn tay, hôn mê mà đi. Nơi đây, đám người nhìn về phía vị kia có chút mờ mịt Huyền Kiếm Phong đệ tử, trên nét mặt tràn ngập như có điều suy nghĩ. Lúc trước cùng Nhan Hạo trận chiến kia, tựa hồ cũng là như thế, nhưng Nhan Hạo dù sao cũng là nhập dung đạo, làm sao lại như thế? Đồng dạng kiếm đạo, các ngươi nói có đúng hay không? Huyền Kiếm Phong truyền thừa phải mạnh hơn một chút. Đây cũng không phải là không thể nào, phải biết tiểu giám chủ chính là xuất thân từ Huyền Kiếm Phong. Trận chung kết trong lúc đó thời gian có chút cơ giới hóa, cơ bản cũng là xuất kiếm, nghỉ ngơi, luyện thể, cũng không sự tình khác phát sinh. Mà tại trong lúc này, Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi thường đến tìm hắn. Nguyên Hải Vi mỗi lần nhìn thấy hắn đầy mắt đều là hâm mộ, bởi vì nàng mỗi trận đều đi quan chiến, mỗi lần quan chiến đều sẽ nghe tới người chung quanh nghị luận vì ưu, mà vô luận là chương 243, năm trận chiến đăng đỉnh, 2, chương 243, năm trận chiến đăng đỉnh, 2, nhìn thấy nghe tới, vì ưu đều thỏa mãn nàng tất cả liên quan tới tu tiên giả tất cả ảo tưởng. Nhan Thư Diệp vẫn là bộ kia lãnh ngạo biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lại nhịn không được có chút ánh nhuận kiêu ngạo cùng ánh sắc. Nàng thích nam tử xa lạ mạnh như thế, cũng thích nam tử xa lạ liền đối chiến thời điểm đợi cũng muốn để Huyền Kiếm Phong lộ ra lợi hại một chút. Tựa như Linh Giao cùng Trác Uyển Thu nói đồng dạng, cường đại như tiểu giám chủ như vậy nữ tử cũng đến cùng là nữ tử, đối loại sự tình này là không chống đỡ được. Bất quá hai người vẫn luôn là cùng một chỗ tới, ngược lại là không có cơ hội để Quý Ưu sinh sôi không ngừng. Trên thực tế đây cũng không phải là trùng hợp, mà là các nàng mấy ngày nay vẫn luôn cùng một chỗ. Nguyên Hải Vi phát hiện Nhan Thư Diệp không hề giống lúc trước như vậy đối với mình nhìn chằm chằm, có đôi khi nói lên trước kia kết bái lúc nói xong muốn làm cả một đời thì muội, nàng cũng sẽ không hủ nghiêm mặt kiếm khí bốn phía. Cái này cùng năm ngoái cùng một chỗ mèo đông thời điểm không giống lắm, để nàng hơi nghi hoặc một chút. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cảm thấy mình là có thể lý giải, bởi vì nhìn qua Quý Ưu quyết đấu về sau, các nàng đều biết cô gia lực đạo không phải người bình thường có thể tiếp nhận, các nàng mỗi lần thay vào mình, đều có loại mấy lần liền sẽ bị vá nát cảm giác. Đối kiếm thời điểm còn có thể lấy binh khí tướng cản đâu, các nàng thay vào thời điểm cũng không có gì có thể cản, còn phải thụ lấy, cũng khó trách giám chủ sẽ thoáng buông ra chống lại. Nhưng các nàng phần này lý giải trên thực tế còn không cụ thể, bởi vì bọn hắn không biết nhà mình giám chủ đã nhìn qua binh khí, trong đầu có chân thực kích thước, mới có thể hại ba thành cái dạng này. Bất quá Nhan Thư Diệp máu ghen vẫn là có. Cho nên nhìn Nguyên Thải Vi nhìn gấp, có loại mình không dám, nhưng lại sợ bị tỷ bội vượt lên trước một bước ăn vào đồ tốt cảm giác. Đối ba, đối bảy, đối ca qua. Mặt trời lặn lúc bằng vãn, hỏa thiêu vân nhiễm lượn bầu trời, một nhà ba người đang ngồi ở trà trên ghế yên tĩnh chơi bài. Bài là Quý Ưu họa, quy tắc cũng là hắn truyền thụ, chính là đơn giản đấu địa chủ. Trong lúc đó, theo bọn hắn theo thứ tự rơi bài, dưới bàn trà bắt đầu không ngừng truyền đến gì giáo tiếng ma sát, trêu đến Quý Ưu nhịn không được túi đầu nhìn xuống phía dưới một chút. Trạch trong phòng bàn trà rất hẹp, cơ bản cũng chính là vươn ra một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp độ rộng. Quý Ưu là ngồi xếp bằng, lúc này liền gặp dưới bàn có hai cặp trắng non chân ngọc chính lúc gần lúc hiện, chống đỡ tại hắn vạt áo bên trên, khẽ động thời điểm liền sẽ cùng hắn vạt áo trước ma sát ra trận trận nhẹ vang lên. Tiểu giám chủ chân chân càng thêm tiểu xảo tuyết trắng, mềm mềm một con, Nguyên Hải Vi thì càng thêm cân xứng, nhưng tương tự đều là trong trắng lộ hồng, châu tròn ngọc sáng. Quan sát nửa ngày về sau, Quý Ưu bỗng nhiên hướng về dưới bàn đưa tay mà đi, ba ba hai lần, đạn bên trong hai người phấn nộn mà mượt mà như châu ngọc đồng dạng đáng yêu ngón chân, liền gặp ngay tại cẩn thận nghiên cứu bài hình hai nữ nháy mắt ra một tiếng, sau đó vô ý thức đem không an phận chân chân rụt trở về. Đan tông chi nữ bất thiện che giấu, gương mặt nổi lên một vòng hưng hạ. Mà Linh Kiếm Sơn nhỏ giấm tinh thì mặt lạnh xinh đỏ, xinh đẹp đôi mắt có chút nheo lại, lãnh ngạo ánh mắt bên trong mang theo một cô máu ghen. Siêu một chút, một con xinh đẹp chân ngọc liền từ dưới bàn đá tới, mang theo một trận làn gió thơm. Nhan Thư Diệp muốn đạp hắn bắt chân, nhưng mềm mại lòng bàn chân chợt xử đến một cây vải lăng đồ vật, sau đó đôi mắt hơi mở, sau đó lập tức lại đem chân chân lùi về dưới bẫy. Quý Ưu ánh mắt trở nên có chút cổ quái, trong lòng tự nhủ còn không có thắng liền có ban thưởng. Thu ý dần dần dày thời tiết, lá cây bắt đầu tàn lụi. Thứ tư chiến bắt đầu. Quý Ưu lúc này xếp hạng đã tiến vào xếp hạng tranh đoạt hàng trước nhất. Người khác tại trong lúc này cũng tại tương hố quyết đấu, muốn góp đủ 5 trận chiến tích, nhưng bao nhiêu đều là có thắng có bại, cũng chỉ có hắn một đường chém tới, thế không thể đỡ. Lúc sáng sớm, hắn đáp lấy gió nhẹ tiến vào thời đại thái cổ nhân tộc đạo trường, đón lấy mình một vòng này đối thủ, Chu Thuấn huynh trưởng Trung Liêu. Nói thật, cứ việc anh em nhà họ Chu tiến vấn đạo tông, hiện tại là lấy vấn đạo tông thân phận xuất chiến, nhưng bọn hắn xuất thân dù sao cũng là đến từ Chu gia, mà như loại này một môn song tiêu đồng thời tiến vào trước 10 tình huống, thường ngày sẽ chỉ xuất hiện tại tiên tông huyết mạch bên trong, cũng là nhịn không được để người sợ hãi thán phục. Bất quá, Quý Ưu kiếm thế quá khó cản. Mặc dù Chu Nghiêu so đệ Chu Thuấn mạnh không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bị áp chế gắt gao, sau đó ở một tiếng bên trong bị chạm khí tức đại loạn, xu hướng suy tàn tất hiện. Thiên đạo hội bắt đầu trước đó, không ai nghĩ tới sẽ là dạng này. Trong lòng bọn họ cái kia nhân vật hẳn là Thiên Kiếm Phong Nhân Hạo, hoặc là Trang Tử Tin, hoặc là bây giờ nằm dạp trên mặt đất rất văn tĩnh Chu Nghiêu. Nhưng bọn hắn chân thực nhìn thấy, lại là cái nhìn qua như là thư sinh yếu đuối đồng dạng nam tử. Giờ phút này giống như là thần ma đồng dạng ngăn ở trong sân, khí phách hùng hậu nóng bỏng, lực áp toàn bộ thông huyền cảnh. Nhân tộc đạo trường cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, ở tại tiên hiển biên bên trong người thân phận tôn quý, tự nhiên có thể đi vào quan chiến, nhưng những cái kia ở tại quận thành trong khách sạn người nếu là không có quan hệ cùng nhân mạch, là rất khó đi vào. đối với loại thiên hạ này trung tương thịnh hội tới nói, không cách nào quan chiến là rất gọi người tiếc mới. Bất quá lần này thiên đạo hội cùng thường ngày không giống lắm, bởi vì theo trận chung kết bắt đầu, Trung Hưng quận đầu đường bỗng nhiên xuất hiện một vị che mặt người kể chuyện. Người kể chuyện này quả thực là có chút đồ vật, nói quá trình chiến đấu đến chi tiết cảm giác tràn đầy, tiết tấu sức kéo 10 phần, quả thực gọi người thân lâm kỳ cảnh, để người lông tơ dựng đứng, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số người. Như một chút hạ du thế gia, còn có một chút tiên trang trang chủ. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một vị quần áo quang vinh quý công tử, hắn rất trẻ tuổi, mỗi lần đều sẽ nghe từ đầu đến cuối, nghe tới hưng khởi thời điểm liền sẽ điên cuồng vỗ tay, lại nhảy lấy tỷ phu cái gì. Ngoài ra còn có một vị gầy gò thư sinh cũng mỗi ngày đều đến, mỗi lần chờ hắn kể xong một bản, hắn liền sẽ đem kể xong lấy ra sao chép một phần, sau đó đội vàng tiến về biểu dịch. Thiên thư viện đặc biệt nhập viện tư tu, chạm bại Trung Châu ngàn năm thế gia, cũ hoàng tộc Lý thị huyết mạch Lý Vân Lãng. Thiên thư viện đặc biệt nhập viện tư tu, chạm bại vấn đạo tông thiên tiêu Chu Thuấn. Thiên thư viện đặc biệt nhập viện tư tu, chạm bại vấn đạo tông thiên tiêu Chu Nghiêu. Liên tiếp mấy ngày, đến đây nghe sách người càng đến càng nhiều, mà theo người càng ngày càng nhiều, thuyết thư hiện trường thì là càng ngày càng trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết, trong chuyện cái kia bởi vì cứu nữ đồng mà bại lộ tu vi, từ Thâm Sơn cùng Cốc Phong Châu được mang đi ra, đặc biệt nhập Thiên thư viện, tại mọi loại nhằm vào phía dưới chạm bại sở ra thứ tử, kiếm mở nội viện đại môn hương giả tư tu, muốn tại Thiên đạo hội đăng đỉnh. Trận thứ 5, quý ưu cuối cùng một trận, gặp được cái kia là nhà cái thứ tử Trang Tự Tin. Hai người cất bước lên đài, nháy mắt để trong sân yên tĩnh trở lại. Hai người đều là sử kiếm, dáng người cũng không sai biệt nhiều, lần này đứng tại trên đài, đã có kiếm ý bắt đầu ấp ủ, sau đó ông một tiếng, một đạo mãnh liệt kiếm khí bỗng nhiên phóng lên tận trời, Trang Tử tiện tay nắm trường kiếm, mang theo sắc bén ánh mắt chém ngang mà đi. Lúc này Quý Ưu cũng rút kiếm mà lên, toàn thân khí phách bỗng nhiên bắt đầu bành mãnh liệt, sau đó huy kiếm mà ra. Khí tức cuồng vũ ở giữa, cùng lưỡi mát chạm vào nhau thanh âm đầy trời gào thét, hỏa hoa cũng không ngừng địa bắn tung tóe ra. Trang Tử Tin kiếm hết sức nhanh chóng, nhưng cấp tốc ở giữa lại không mất lực đạo, đi là cùng Nhan Hạo hoàn toàn tương phản con đường, công phạt chi thế so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Mà hắn cấp tốc cũng không phải là bắt nguồn từ kiếm đạo, mà là đến từ thần pháp, đây cũng là thuật pháp một loại, đến mức hắn hành động bị tăng phúc không ít, thế như thiểm điện. Đây thật ra là rất lựa chọn chính xác, bởi có thể đi đến một vòng cuối cùng, hoặc là chính là tốc độ đủ nhanh, hoặc là chính là lực công kích càng mạnh. Nhưng để người tuyệt vọng chính là, Quý Ưu tốc độ so với càng nhanh, lực đạo cũng càng thêm cường hãn, mỗi lần huy kiếm đều như là lôi đình đánh rớt, ngắn ngủi mấy lần giao phong, đã ép tới Trang Tử Tin kiếm ý bất ổn, tròn mắt tận nước. Hắn không có thân pháp, lần này tốc độ hoàn toàn đến từ nhục thân lực bộc phát, dậm chân ở giữa một cái nổ lên, dưới chân gạch đá liền bắt đầu băng liệt, sau đó kiếm rít đầy trời, trực tiếp chạm Trang Tử Tin kiếm bại không thành thế. Sau đó lại là một đạo sáng như tuyết đạo kiếm dâng lên, tại ầm vang ở giữa mà rơi. Trang Tử Tin hãi nhiên đỡ kiếm, quanh thân khí tức đều đang múa may, tại đinh thai nhức góc kiếm chạm phía dưới hung hăng đánh bác, để toàn bộ hình tượng đều giống như trong nháy mắt này dừng lại đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này nhà cái thứ tử tại lấy toàn thân tất cả khí kình chống cự lại trực tiếp mà đến kiếm áp, mà tại lúc này, hai cánh tay của hắn cấp tốc bắt đầu phiếm hồng, gân xanh không ngừng nô lên. Vang một tiếng, mọi người ở đây nín thở ngưng thần thời khắc, Quý Ưu mặt không thay đổi trở tay bắt tới kiếm thứ hai, cường hãn khí kình trực tiếp chém ra trước mặt nặng nề khí lãng. Âm vang một tiếng vang thật lớn, như là huyền thiết nặng cung kéo căng cánh tay lần nữa chém xuống, Trang Tử Tin trực tiếp bay tứ tung mà ra, bị đè nát khí lãng vọt thẳng bay mấy trượng. Lúc này ở phía đông quan chiến trong các, một người mặc tùng khoa lao đầu đôi mắt sáng tỏ, tốt thân thể. Thiên thư viện năm vị điện chủ nghe tiếng ghé mắt, nhìn mình sư tôn. Nhân tộc trong đạo trường chiến đấu cũng không phải là chỉ có trận này, còn có dung đạo cảnh quyết đấu, nhìn qua càng thêm đặc sắc, nhưng sư tôn mỗi lần đều đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có giờ phút này đột nhiên trở nên có chút thần thái sáng láng. Lúc này ánh nắng phá lệ sáng lạ, Quý Ưu phiêu nhiên rơi xuống đất, một bộ áo trắng đang dần dần lắng lại sóng gió bên trong rơi xuống. Thấy một màn này, Trương Nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt ánh mắt không khỏi trở nên lỗ trống, mà Khâu Gia Thiên Kim Khâu Hàn Nguyệt thì cắn chặt bờ môi. Mà biểu lộ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, còn có Dư Thi Liễu, Vương Cao Sầm cũng đã từ trong hôn mê thức tỉnh mà đến cốc trạch đảo. Chưa từng trước khi tới đây, bọn hắn chưa hề cùng Quý Ưu giao thủ qua, luôn cảm thấy tất cả mọi người là một dạng thông huyền cảnh, coi như kém cũng kém không nhiều đi nơi nào, huống chi bọn hắn cùng Quý Ưu so sánh, thậm chí bối cảnh đều muốn càng thêm hiển hách. Nhưng cái này Thiên Đạo hội một nhóm, bọn hắn chẳng những phát hiện mình kỳ thật tại trình độ bên trên còn không cách nào tới gần cái khác tiên tông đệ tử, càng phát hiện nguyên lai mạnh nhất cái kia vẫn luôn ở bên cạnh họ. Thắng. Quý Ưu năm trận chiến năm thắng, lấy nghiền ép chi thế dứt khoát cầm xuống Thiên Đạo hội thông huyền cảnh đứng đầu bảng. Chương 244, Thiên Cơ thuật năm trận chiến năm thắng, thu kiếm, rời sân. 1. Chương 244, Thiên Cơ thuật năm trận chiến năm thắng, thu kiếm, rời sân. 1. Nhân tộc trong đạo trường có vô số người vô ý thức đứng dậy, nhìn chăm chú sân khấu phương hướng, nhìn xem Quý Ưu cất bước đi xuống đài cao, nhìn nhau không nói gì, yên tĩnh một mảnh. Chỉ có một trận di rào đặt bút thanh âm như kiếm rít đồng dạng cấp tốc, cuối cùng tại răng rắc ở giữa ứng thanh mà đứt, viết bút cùng đầu lạch cạch ở giữa rớt xuống đất. Công Đâu Cựu thở hổn hển, trên trán mồ hôi dày đặc, lại so sánh chiến một trận Quý Ưu còn lộ ra mọi bệnh. Thông huyền cảnh đứng đầu bảng, thật đúng là để ngươi làm được. Từ nhân tộc đạo trường trở lại như thăng viên bên trong, Tao Kình Tùng cứ việc lồng ngực nổ lên, nhìn Bùi Như Ý cùng Ôn Chính Tâm đều hơi cảm giác áo ước, nhưng tư duy vẫn là thật lâu chưa thể đuổi theo. Bởi vì khóa chặt đứng đầu bảng, cùng thực sự trở thành Thiên Đạo hội đứng đầu bảng cảm giác vẫn là càng khác biệt. Hắn giờ phút này nhìn xem mình nghĩa đồ, luôn có thể nhớ tới năm đó từ Ngọc Dương huyện nhìn thấy hắn một khắc này, dường như đã có mấy lời. Đông viện đối diện Tây viện, tầng tầng lớp lớp lịch sự tao nhã cảnh quan về sau, rất nhiều Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng đều đứng tại trước phòng sau phòng, lặng lặng mà nhìn xem hắn trạch phòng phương hướng. Cứ lấy đến đứng đầu bảng không phải Linh Kiếm Sơn đệ tử, nhưng Quý Ưu đằng sau mấy trận xuất kiếm kỳ thật đều mang Linh Kiếm Sơn kiếm đạo chi vận. Lại thêm hắn vốn chính là lấy Linh Kiếm Sơn kiếm đạo văn danh thiên hạ, cho nên đám người đối với hắn thu hoạch được đứng đầu bảng chi danh vẫn là cảm thấy cực kỳ phức tạp. Mặc kệ môn đình mẹ cánh, gia thế bối cảnh, cường giả tóm lại là sẽ để cho người cảm thấy tán thưởng. Mà tại lầu nhỏ lầu 2, nhìn xem tòa kia trạch trong phòng cái kia đạo ngồi ngay ngắn thân ảnh, còn có Đinh Dao, Trác Uyển Thu cùng Nhan Tư Diệp. Cô gia cầm tới thứ nhất. Giám chủ ban đầu là liếc mắt liền thấy thấu cô gia tiềm lực, mới có thể đặc địa chọn chúng hắn a. Chẳng qua là cảm thấy hắn chơi vui, cùng dĩ vãng người quen biết không giống. Nhan Tư Diệp thì thào một tiếng, đột nhiên hù dọa mặt nhìn về phía Trác Uyển Thu, trong lòng tự nhủ chỉ là thuận tiện gặp qua mấy mặt nam tử xa lạ, cái gì đặc địa chọn. Nàng là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, mới sẽ không làm một cái nam tử đặc địa đi làm cái gì. Nhìn thấy nhà mình giám chủ dáng chống đỡ lãnh đạo, Trác Uyển Thu cúi đầu xuống, trong lòng tự nhủ đoạn thời gian trước đi theo về Ngọc Dương, không biết là ai nghe xong quý gia nương tử bốn chữ liền ép không được khỏe miệng đâu. Hà Linh Tú cùng Thạch Quân Hạo bọn người này thời gian ở trong viện, nhìn qua một màn này trầm mặc không nói. Thiên đạo hội sự tình như là đánh đòn cảnh cáo, đem bọn hắn từ Thiên thư viện là thiên hạ đệ nhất, ta xuất thân Thiên thư viện định cũng là tuyệt thế thiên kiêu trong ngộng gõ tỉnh, nhưng trong viện thật có một cái thứ nhất, loại tư vị này đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Bọn hắn lúc trước thái độ đối với Quý Ưu vẫn luôn là ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì vô luận Quý Ưu làm chuyện gì, xuất thân đều là đổi không được, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ có một loại xuất thân tiên tông, thế gia huyết mạch cảm giác ưu việt. Phối hợp cảm thấy, Quý Ưu kỳ thật cũng muốn hòa tan vào đến, trở thành giống như bọn họ người, thế là mới có thể mỗi lần tiến hành mời chào. Nhưng khi hắn nhóm bại lui tại Thiên Đạo hội đấu trường, mà Quý Ưu một mình đăng đỉnh về sau, loại này cố hữu ấn tượng một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Là, bọn hắn cũng không phải là một cảnh giới, nhưng bọn hắn lại rõ ràng biết cho dù là đem mình thả lại thông huyền cảnh, đối mặt Nhân Hạo, Chu Nghiêu như vậy đối thủ, bọn hắn cũng không thể nào làm được Quý Ưu như vậy một đường quét ngang. Cố hữu ấn tượng phá thành mảnh nhỏ về sau, bọn hắn mới hiểu được Quý Ưu chưa hề nghĩ tới muốn cùng bọn hắn đồng dạng, hắn chỉ là bình thường thời gian cố gắng tu hành, đến lúc đó tiết liền về nhà trồng trọt, thu hoạch, sau đó thuận tiện đến cầm một cái đứng đầu bảng. Mà bây giờ, đến tiên bọn hắn hy vọng trở thành Quý Ưu như thế. Văn Tư Viễn kỳ thật cũng có chút không biết nói cái gì cho phải cảm giác, hắn những cái kia sư minh đệ mỗi ngày đi sớm về tối, vì những thứ khác bảy người sưu tập đối thủ tin tức, kết quả còn thua. Chỉ có hắn mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đến giờ liền theo Quý Ưu tiến đến quyết đấu, tháng về sau trở về không có việc gì. Quý Ưu lúc này nhìn về phía Văn Tư Viễn, trưởng giáo chân nhân hiện tại ở tại nơi nào? Ngạch, cũng ở tại trong viện, bất quá là viện tử tối hậu phương tòa kia đang tiên lâu. Ta hiện tại được thứ nhất, có hay không tư cách cầu kiến trưởng giáo? Văn Tư Viễn sửng sốt một chút, suy tư một lúc lâu sau mở miệng, cái này ta không rõ ràng, bởi vì Thiên thư viện đã rất nhiều năm chưa từng đi ra đứng đầu bảng. Quý Ưu khẽ miệng co giật một chút, thẳng người thân, kia liền phiền phức Văn sư minh giúp ta thông truyền một tiếng, nói Quý Ưu cầu kiến, nghị quan tâm hắn lão nhân gia thân thể như thế nào. Sư đệ kỳ thật không dùng đặc địa đi gặp trưởng giáo chân nhân, ngươi quyết đấu hắn nhất định nhìn, trong lòng đối ngươi sợ là đã có khắc sâu ấn tượng. Kia không giống, hắn nhìn ta còn không có nhìn hắn a. Tao Kinh Tùng nghe được câu này, đột nhiên bắt đầu chỉnh lý một chút quần áo, kia cái gì, thông truyền thời điểm mang ta một cái. Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bùi Như Ý cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, thay đổi mới thanh thản lười biếng. Văn Tư Viễn nghe xong đứng dậy, tốt ta, vậy ta liền là quý sư đệ đi thông truyền một tiếng. Phiền phức Văn sư minh. Hẳn là. Tao Kinh Tùng đưa mắt nhìn Văn Tư Viễn rời đi, sau đó nhìn mình đồ, thấy trưởng giáo nhất định phải trang trọng một chút, đừng há miệng liền muốn tiền, nhập tiên hiển thánh địa danh ngạch có thể so sánh những cái kia vàng bạc chi vật quý giá nhiều. Quý Ưu cao mày liếc hắn một cái, ta là người đứng đắn tới, chỉ là muốn đi quan tâm hắn thân thể. Chính Văn Tư Viễn cũng là không có tư cách đi gặp trưởng giáo, thế là liền đi tìm Tần trưởng sự. Tần trưởng sự nghe xong suy tư hồi lâu, sau đó liền hướng về kia Đăng Tiên lâu mà đi. Thiên thư viện ngũ đại điện chủ liền ở tại Đăng Tiên lâu phụ cận, nghe tới Tần trưởng sự bẩm báo về sau, Vũ Ánh Thu thoáng gật đầu, gọi hắn ở chỗ này chờ một lát, sau đó liền đứng dậy tiến về trong lầu. Rất nhanh, Văn Tư Viễn liền trở lại Quý Ưu trạch trong phòng. Quý sư đệ, trưởng giáo chân nhân nói, nếu ngươi trước hiển thánh địa ra thời điểm có thể tu đến ưng thiên cảnh, hắn liền cứ gọi ngươi tới thấy. Ưng thiên cảnh, vì sao? Không biết. Tao Kinh Tùng cũng cảm thấy kỳ quái, trong lòng tự đủ làm sao còn muốn đem thời gian thẻ như thế chết, nhưng sau đó liền hơi sững sờ, miệng dần dần bắt đầu mở lớn. Quý Ưu nhìn thấy dị thường của hắn, nhịn không được có chút há miệng, làm sao rồi? Ưng thiên cảnh giống như có thể chủ tu ta Thiên thư viện thiên cơ thuật. Thiên cơ thuật? Sai hồ, Tả Khâu Dương, Phí Xá cùng Lữ Phụng Xuyên còn tại trong quán trà uống trà, ngẩng đầu ở giữa nhịn không được nóng nhìn trưởng giáo sư tôn tòa kia lầu nhỏ. Thiên cơ thuật là thanh vân thiên hạ cao thâm nhất thuật pháp, mà tu luyện thiên cơ thuật yêu cầu chính là muốn đạt tới ưng thiên cảnh. Điểm này Tào Kình Tùng có thể muốn lấy được, bọn hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Chỉ là thiên cơ thuật gian nan nhất, dù sao người cùng thiên đạo cảm ứng đã không phải chuyện dễ, huống chi còn muốn nhìn rõ thiên cơ. Bọn hắn cái này ngũ đại điện chủ bên trong, cũng chỉ có Vưu Ánh Thu bị truyền này thuật, nhưng cũng chỉ là phụ tu. Trọng yếu nhất chính là, cái này thiên cơ thuật là Thiên thư viện nội tình, cũng là đời thứ nhất tiên hiền lập viện gốc rễ. Vưu Ánh Thu lúc này ngay tại trong lầu, nhìn xem vị kia mặc quan khoái tiểu lão đầu, sư tôn muốn để Quý Ưu tu hành thiên cơ thuật. Tiểu lão đầu đuốt đuốt râu dài nhìn ra phía ngoài bóng đêm, là thiên cơ càng ngày càng thấy không rõ, ta không biết nên kích thích cái nào, cũng coi như không rõ kích thích sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến nên đến cũng nhanh một tới. Tao Kinh Tùng lúc này ngay tại cho Quý Ưu giảng thiên cơ thuật sự tình, thổi thiên hoa loạn truy, ngươi nghiệt đồ này, nhập tiên hiển thánh địa nhưng nhất định phải hảo hảo tu hành, lấy tư chất của ngươi, ương thiên cảnh xuất quan là không có vấn đề gì, kia thiên cơ thuật thế nhưng là cái này thanh vân tiên cho tới cao đạo thuật.
Thật,
ta nghe nói, bất quá ta thiên thư viện lập giáo gốc dễ, tất nhiên là trí cao đạo thuật, cái này lại có gì. Chương 244, thiên cơ thuật 5 trận chiến 5 thắng, thu kiếm, rời sân. 2, chương 244, thiên cơ thuật 5 trận chiến 5 thắng, thu kiếm, rời sân. 2, nghi vấn. Vì ưu liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ cái này liền xấu hổ, ta hiện tại ngay cả dung đạo cảnh cánh cửa đều không vượt qua nổi, để ta đến ưng tiên cảnh kia không kéo con bê. Bất quá, thiên đạo hội cuối cùng là kết thúc. Tiên hiển thánh địa nghe nói linh khí cực kỳ nồng đậm, đối với hắn luyện thể hẳn là cũng có 10 phần tăng thêm trợ giúp, ưng thiên cảnh là không cần nghĩ, nhưng tốt hơn thân thể vẫn có thể tưởng tượng. Dung đạo cảnh kết quả, muốn so thông huyền cảnh kết quả ra sớm hơn. Chỉ bất quá bởi vì hương giã tư tu một lộ bình đẩy khí thế quá dọa người, cho nên vẫn chưa dẫn phát đại quy mô thảo luận. Trần thị tiên tộc Trần Lạc cầm tới thứ nhất, nó tỷ tỷ Trần Tịch thì cầm tới thứ hai, thứ ba là Trăng Do, cái thứ bốn là Nhan Tư Tinh, về phần cái thứ năm là Thiên Tư Viện Sài Trạch, biểu hiện của hắn có chút không tầm thường, kỳ thật cũng là vì Thiên Tư Viện kéo chút mặt mũi trở về. Bất quá còn có một người, để Quý Ưu cảm thấy kinh ngạc. Đó chính là Phương Nhược Giao huynh trưởng Phương Nhược Minh, lần này Thiên Đạo hội cầm tới thứ 6. Lúc trước tụ tiên yến gặp nhau thời điểm, Quý Ưu liền từng nói với Quân Thành qua, Phương Nhược Minh thể phách rất mạnh, lại thêm hắn lâu dài theo quân xuất chiến, chiến lực không tầm thường cũng là bình thường. Bất quá bực này không hiện sơn không lộ thủy cầm tới thứ 6, vẫn là để người bất ngờ. Bởi vì Khương Thần Phong cùng Hoắc Hồng Đồng dạng tiến vào trước 10, nhưng đều xếp tại phía sau của hắn. Sau khi công bố danh sách, Dung Đạo 10 người cùng Thông Huyền 10 người bị triệu tập đến Thái Bình Vườn. Tiên Hiền Thánh Địa bây giờ đã mở ra, Thiên Đạo Hội kết quả cũng đã ra, Tư Tiên Giám người đem bọn hắn mời đến, chính là vì thông báo cho bọn hắn tiến vào Tiên Hiền Thánh Địa thời gian, cùng một chút chú ý hạng mục. Tỷ như Tiên Hiền Thánh Địa mặc dù trải qua tu bổ, nhưng nội bộ vẫn yếu ớt. Bọn hắn có thể ở trong đó tu hành, nhưng ngàn vạn không thể từ đấu. Mặt khác, Quý Ưu cùng Trần Tịch còn phân biệt thu được tiến về Tiên Hiền Thánh Địa trung tâm nhất bản đồ, cũng có thể vượt qua kết giới ngọc bài. Từ Tư Tiên Giám trở lại về sau, Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên muốn làm chủ, an mừng Quý Ưu cầm tới đứng đầu bảng. Hai người này là tiểu phú bà, Trung Châu giá hàng đối với các nàng đến nói quả thực là không đau không ngứa. Thiệp mời là Lục Thanh Thu đưa tới, bất quá để nàng kỳ quái chính là, Quý Ưu tại nhìn qua thiệp mời về sau liền đem nó triển khai tụ tại phía trước cửa sổ. Đồng thời tiếp vào mời, còn có Tào Kình Tùng bốn người, tăng thêm Như Long Tiên Đế, miễn phí cơm nhưng quá thơm, bọn hắn không chút do dự địa liền quyết định xuống dưới. A tỷ, ta còn muốn mời Đan Tông Thải Vi tỷ tỷ một đạo dự tiệc. Lục Thanh Thu cầm một kiện in hoa đủ ngực váy xếp nếp mặc lên người, phát họa ra sung mãn đường cong. Lúc này nghe tới muội muội thanh âm có chút meo mắt lại. Thanh Vân Tiên Hạ quy củ là muốn làm thiếp cần được đến vợ cả đồng ý, cho nên rất nhiều nữ tử vào cửa trước đó đều muốn cùng vợ cả tạo mối quan hệ. Nàng nhìn xem muội muội Lục Hàm Yên, trong lòng tự nhủ chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên là thật. Lúc trước mình nếu là thật gả Quý Ưu, mình cái này nhựa muội muội cũng sớm muộn cũng sẽ tiến vào tỷ phu trong chăn đi. Nguyên Hải Vi tiếp vào thiệp mời liền đi dự tiệc, nàng mặc một bộ thêu thủa nhu quần, đầu đội ngọc trâm, một toàn bộ đoan trang hào phóng. Ngồi vào vị trí về sau, Lục Hàm Yên cho nàng liên tiếp mời rượu, mà nàng thì mặt lộ vẻ cười nhạt địa lễ phép đáp lại. Nàng coi là Lục gia là muốn mua đan dược, dù sao Lục gia linh thạch sinh ý nhận tuyết vực yêu thạch xung kích, muốn tìm kiếm phát triển mới cũng không kỳ quái. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới phát hiện Lục gia tỷ muội vẫn luôn không có đề cập qua đan dược hai chữ, ngược lại hết sức biểu hiện lấy lễ phép cùng nhu thuận, nhất là Lục Hàm Yên, mai cho đến yến hội hồi cuối còn nhỏ giọng hô vài câu tỉ tỉ. Vị ưu lúc này ngay tại bên cạnh, cùng Tào Kình Tùng một đoàn người nghiên cứu Tiên Hiển Thánh Địa bản đồ, cảm thán cái này Tiên Hiển Thánh Địa thật là lớn, mà khi hắn nghe tới câu này thấp giọng tỉ tỉ về sau, hắn nhịn không được quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn về phía mình sông sư nghịch đồ. Nguyên Hải Vi cũng phúc trí tâm linh minh bạch Lục Nhị tiểu thư nghĩ kỹ, trong lòng tự nhủ ta mặt trên còn có tỉ tỉ đâu. Yến hội qua đi, đám người tan cuộc. Tào Kình Tùng bọn người liền ở tại trong thành khách sạn, cùng bọn hắn trở lại phương hướng tương phản. Vị ưu thì cùng ba vị huynh huynh yến yến nữ tử cùng nhau trở về, dọc theo bắt đầu tối sắc trời trở về Tiên Hiển Viên. Lục gia tỷ muội bởi vì ở tại ngay cả tinh vườn, cho nên tại Cẩm Thạch đạo liền cùng bọn hắn phân biệt, rời đi trước. Mắt thấy sau khi hai người đi, Nguyên Hải Vi nhịn không được nhìn về phía Quý Ưu khỏe miệng vết thương kia. Kỳ thật nàng trước kia liền thấy vết thương này, cũng biết là bị cắn, trong lòng không khỏi nhớ tới Nguyên Thần trước đó nói qua, muốn không chịu thua kém một chút. Làm sao rồi? Quý Ưu phát hiện Nguyên Hải Vi thất thần, nhịn không được hỏi một câu, kết quả một chữ cuối cùng còn chưa nói liền bị đem đẩy lên đen nhánh trong đường nhỏ. Đàn tông chi nữ luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, để người cảm thấy nàng sẽ không làm cái gì vượt qua sự tình, cái này đẩy để Quý Ưu đông cảm giác đội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến trở ra thời điểm, Quý Ưu bên trái khỏe miệng hơi có chút dấu đỏ. Nhục thể của hắn 10 phần cứng hãn, Nhan Thư Diệp có thể cắn nát là bởi vì dùng linh khí, đáng tiếc đàn tông chi nữ cũng không có lớn như vậy lực đạo, miệng không có cắn nát người liền mềm tại trong lực, ngoan giống con thỏ đồng dạng. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, quả nhiên muốn bảo vệ chính mình. Quý Ưu nhìn Nguyên Thải Vi một chút, muốn biết hàm răng của nàng có đau hay không, mà Nguyên Thải Vi thì mặt vải một tầng màu hồng, đưa tay về sau cản một chút, răng không thương, nhưng mới bị đánh hai lần ông, ngược lại là có chút đau. Đúng vào lúc này, trong viện đi tới một vị nữ tử, mặt trứng ngỗng, mặt ngựa bấy, chính bốn phía địa nhìn quanh. Mà khi hắn nhìn thấy Quý Ưu thời điểm cùng Nguyên Thải Vi thời điểm, lập tức liền chạy tới, đưa tay đút cho hắn một trường tin phạt. Thấy một màn này, Nguyên Thải Vi nhịn không được nhìn về phía hắn, trong lòng tự đủ công tử thật sự là chiêu phong dẫn điểm, giữa trưa thời điểm mới thu như vậy nữ tử giấy viết thư, không nghĩ tới nửa đêm đều có. Có trách tiểu giám chủ muội muội nhìn như vậy gấp. Bất quá nghĩ đến nơi này, Nguyên Hải Vi bỗng nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình giống như cũng là bướm. Lúc này sắc trời đã rất đen, Quý Ưu nắm chặt tin phạt cũng không nhìn, cùng Nguyên Hải Vi phân biệt sau liền trở lại như thang viên bên trong. Kết quả vừa mới mở cửa, hắn liền gặp được Quốc Sắc Thiên Hương tiểu giám chủ chính một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem nàng. Quý Ưu một điểm không sợ, hắn đi thời điểm liền báo cáo chuẩn bị qua, thế là cất bước liền đi qua, vừa tọa hạ liền thấy một đôi tuyết trắng chân chân chạm mặt tới nhìn, mang theo một trận làn gió thơm, lập tức vung tay mà cản. Phanh một tiếng, khí kình chấn động đến nước trà trên bàn cũng không khỏi tràn ra. Bất quá đánh lấy, tiểu giám chủ mông bị đánh đến mấy lần, lãnh ngạo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bị đối phương cản tiến Quý Ưu trong ngực, mượt mà sung mãn mông ngồi tại trên đùi của hắn. Giám chủ sao là lớn như thế khí? Sợ ngươi cái này nam tử xa lạ ước hiếp ta hảo tỉ muội, cho ngươi điểm cảnh cáo. Quý Ưu cảm thấy Nhan Thư Diệp thua thiệt liền thua thiệt tại miệng nhỏ quá cứng, vẫn luôn không hướng hắn anh, an giấm cũng không thể nói thẳng, còn muốn tìm chút loạn thất bát tao lý do. Nếu như nàng sớm một chút anh, Lục gia tỉ muội cũng không phải không biết ai là đại phòng, duy chỉ có không có mời hắn. Tiểu giám chủ lúc này nhìn xem Quý Ưu biểu lộ, đông nhiên liền há một cắn, kết quả lại trước bị Quý Ưu cắn cánh môi, xét hồi lâu. Mà theo Nhan Thư Diệp dần dần lên cao, không sỏ dày vớ tuyết trắng chân chân cũng không nhịn được bật lên, khí diễm nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, không xem qua con ngươi lại trợn tròn, không chịu yếu thế. Không bao lâu, theo một cái tay rời đi bờ eo của nàng, tiểu giám chủ thân thể không khỏi nuốt ở cùng một chỗ, trong đôi mắt mang theo hung ý càng tăng lên, nhưng người lại hết sức khéo léo vẫn chưa cản hắn. Thích cái nào? Cái gì thích cái nào? Nhan Thư Diệp bị buông ra miệng nhỏ, thở dốc mấy ngụm sau hủy hẳn, ta kia tỉ muội, còn có kia Lục gia tỉ muội, vẫn còn đều lớn lên động lòng người, ngươi thích nhất cái nào? Nói ra để bản giám chủ cho ngươi tham nhu một chút. Quý Ưu suy tư hồi lâu, thích nhất nhát gan cái kia. Tốt, nói chính sự đi, ta còn thực sự có việc muốn ngạo thị thiên hạ, lãnh diễm động lòng người tiểu giám chủ điện hạ tìm tham nhu một chút. Nhan Thư Diệp nháy mắt thẳng người thân, ánh mắt cực kỳ phối hợp địa ngạo mà bắt đầu, nói đi, ngươi cái này nam tử xa lạ gặp chuyện gì, cần bản giám chủ chỉ điểm. Nàng rõ ràng vẫn ngồi ở Quý Ưu trong ngực, viên viên đều bị mò thấy, nhưng vẫn là một mặt cùng hắn không quen dáng vẻ. Quý Ưu thấy thế trầm ngâm một lát, giám chủ cũng biết, ta cũng trưởng thành, tổng kéo lấy cũng không phải vấn đề, cho nên trở lấy trước hiển thánh địa sau khi đi ra ta dự định muốn cái hoa, thỉnh cầu tiểu giám chủ cho ta tham nhu một chút. Tiểu giám chủ siết chặt vạt áo của hắn, nháy mắt trở nên có chút khẩn trương, ta đánh chết ngươi. Quý Ưu nhìn xem nét mặt của nàng, thầm nghĩ ngạo tiểu quỷ chính là loại này, nói mình cũng đúng, nói người khác liền trọng quyền xuất kích người, ngươi nói muốn cho ta tham nhu. Nhan Thư Diệp nghe xong siết chặt nắm đấm, cảm thấy hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế không dám, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện mình lại cao một điểm, con mắt nhịn không được tùy theo trợ to. Trong chốc lát, tia tuyết trắng dưới chân ngọc linh quang lóe lên, Nhan Thư Diệp tại hô một tiếng bên trong nhanh chóng biến mất tại trạch phòng bên trong. Quý Ưu khẽ miệng co giật một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh bữa dạy. Lúc này Nhan Thư Diệp đã đến đối diện lầu 2, đứng ở trước cửa trầm mặc hồi lâu, tắm rửa. Đinh Dao, Thúy Nhi sau đó mà đến, đem nhà mình giám chủ quần áo tầng tầng lớp lớp điệu nhặt lên, phát hiện lần này lại không có quần lót, chẳng những không có quần lót, vớ giày cũng không thấy, ánh mắt mang theo mê hoặc. Đúng vào lúc này, Thúy Nhi đem trên mặt đất màu vàng sáng cái yếm nhặt lên, biểu lộ đông nhiên liền giật mình, nhìn xem phía trên một mảnh như muốn xuất chỉ vị trí có chút há to miệng. Đinh Dao lúc này nhìn về phía Thúy Nhi cứng đờ bóng lưng, làm sao rồi? A, không, không có gì. Thúy Nhi đem cái yếm giấu ở trong quần áo, môi đỏ khẽ mím môi, trong lòng tự nhủ giám chủ có người trong lòng a, bí mật này hẳn là nàng cái thứ nhất biết. Về sau giám chủ tất nhiên sẽ đem mình cho bồi dưỡng thành thân tin. Bất quá khiến Thúy Nhi hiếu kỳ chính là đối phương là ai, lại có lá gan như thế ước hiếp lãnh nạo đến có chút cùng thế xa cách giám chủ. Câu nguyện phiếu, chương 245, Tiên Hiển Thánh Địa, 1, chương 245, Tiên Hiển Thánh Địa, 1, Phương Minh bây giờ nhập nội viện, về sau cùng bọn ta nhưng rất khác nhau. Đây còn phải nói à, Phương Minh về sau tất nhiên sẽ trở thành một phương tiên tiêu, chỉ mong sau này không nên quên chúng ta những này bạn bè mới là. Thiên thư ngoài biệt viện, nắng sớm mở ngày mùa thu. Phương Cẩm Trình đi vào viện tu hành nhiều ngày, hôm nay vô sự ra đi dạo. Đi tới liền tới ra ngoài trong nội viện. Hai nghe lấy đám người đối với hắn nghị luận, hắn nhịn không được đứng chắc tay, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử về mặt thân phận ngày đêm khác biệt, theo Phương Cẩm Trình hắn cùng những này ngày thường quen biết ngoại viện đồng tu đã không tại cùng một cái tầng cấp, hơi xa cách cảm giác vẫn là phải có. Bất quá tiếng nghị luận bên trong rất nhanh liền có thêm một chút hắn không muốn nghe thanh âm, gọi hắn nhịn không được mi tâm hơi nhíu. Năm nay Thiên Thư viện mở ra mặt khác, đem Vương huynh cùng kia Lục gia nhị tiểu thư cùng nhau chiêu đi vào viện, nghe nói là cùng vị ưu sư minh có quan hệ. Không biết phải chăng là thật có việc này. Phương Cẩm Trình mi tâm nhíu một cái, ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, nội viện danh ngạch bực này đại sự làm sao lại cùng hắn có quan hệ. Người từ chỗ nào nghe tới? Người nói chuyện là Phong Châu Thứ Sử Chi Tử Lưu Kiến An, cũng chính là thường thường tặng lễ mà bị Tào Kình Tùng thân thiết xưng là ái đồ bị kia. Nghe tới Phương Cẩm Trình sắc bén ngữ khí, Lưu Kiến An không khỏi rụt cổ một cái, bên ngoài tựa hồ có chút phong thanh. Lục Hàm Yên sở dĩ có thể đi vào viện, là ta thái gia quý tài, kia quý ưu bất quá một hương giá tư tu, sao là năng lượng lớn như thế, ngươi lời nói này về sau vẫn là đừng nói, miễn cho bị cười. Nguyên lai là dạng này. Nơi đây, vây quanh Phương Cẩm Trình đám người không khỏi tương hô đối mặt. Trăm ngàn năm qua, Thiên Thư bên trong viện viện hàng năm đều chỉ tuyển nhận một vị đệ tử, chưa bao giờ có ngoại lệ, nhưng năm nay lại đặc biệt thu hai vị, loại này khác thường sớm đã bị ngoại viện nghị luận hồi lâu, trong lúc đó chúng thuyết phân vân, truyền ngôn nổi lên một phía. Mà truyền bá phổ biến nhất cái kia, chính là cùng Quý Ưu có quan hệ truyền ngôn. Theo như đồn đại nói, Mặc dù thu đấu kết cục đúng vậy lưỡng bại câu thương, mà lại Phương Cẩm Trình còn âm thầm vận dụng pháp khí, nhìn như là Lục Hàm Yên phần thắng khá lớn, nhưng bởi vì Phương gia tại Thiên Thư Viện cây lớn dễ sâu, cho nên cuối cùng chúng tuyển kỳ thật vẫn là Phương Cẩm Trình. Nhưng sở dĩ quyết định sau cùng là hai người cùng nhau nhập viện, là bởi vì Lục Hàm Yên nhận che chở Quý Ưu. Bất quá loại thuyết pháp này mặc dù truyền nhiều, có thể tin người cũng không nhiều. Quý Ưu chỉ là một trong đó viện đệ tử, chính mình cũng còn chưa nhập tiên điện, làm sao có thể tại nội viện những đại nhân vật kia trước mặt che chở Lục Hàm Yên, thậm chí ảnh hưởng thu đấu kết quả. Mà lại hắn hiện tại thân ở Trung Châu, ngay tại tham gia Thiên Đạo hội, dù cho Lục Hàm Yên là hắn kiều thiếp, hắn xác thực hữu tâm náo sự, nhưng đối Thiên Thư Viện sự tình cũng là ngoài tầm tay với. Tại mọi người xem ra, Quý Ưu những năm này phiên Vân Phúc Vũ náo ra không ít chuyện, Thiên Thư Viện vừa có cổ quái sự tình phát sinh, tất cả mọi người quen thuộc hướng về thân thể hắn nghĩ, có lẽ chính là bởi vì như thế, mới có thể tạo thành loại lời đồn cái này. Bất quá đối với Phương Cẩm Trình giải thích, tin tưởng người liền càng ít. Thiên Đạo hội dự tuyển một chuyện, trưởng lão các cơ hồ muốn đem danh ngạch toàn bộ chiếm cho con cháu, quý tài không tồn tại. Bọn hắn chỗ quý tài chỉ có thể là xuất thân từ huyết mạch của mình. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, đột nhiên có một vị trưởng sự viện đệ tử chạy tới, hùng hùng hổ hổ mặt mũi tràn đầy tươi cười dáng vẻ hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Quý Ưu thắng? Cái gì thắng rồi? Tự nhiên là Thiên Đạo hội, nghe nói hắn đã tùy hành tiến về Tiên Hiền Thánh địa. Thoại âm rơi xuống, trong sân yên lặng một lát, sau đó chính là xôn xao một mảnh. Thiên Đạo hội là Thanh Vân Tiên Hạ tề tụ tỉnh lỵ, có thể vào Tiên Hiền Thánh địa chỉ có trước 10, nói cách khác, tại thông huyền cảnh giới này bên trong, Quý Ưu chiến lực đã đưa thân đến trước 10. Nghĩ tới đây, Phương Cẩm Trình sắc mặt nháy mắt khó coi không ít. Đi tới nơi đây trưởng sự viện đệ tử lại thở dốc một cái, sau đó mà ra câu nói kia mới thật là để đám người cảm giác đầu não một trận choáng váng, chỉ cảm thấy da đầu căng lên. Ta Thiên Thư Viện nhiều năm chưa xuất hiện qua đứng đầu bảng, năm nay cuối cùng phong quang một lần, thật sự là hay ư? Ngươi nói cái gì? Đứng đầu bảng à? Quý sư huynh đã cầm tới Tiên Hiền Thánh địa chỗ sâu nhất ngọc bài, bên ngoài bây giờ đều truyền ra, có người nói lấy tư chất của hắn, lần này thông huyền cảnh ra, nói không chừng lúc đi ra liền đã là ưu tiên, sợ là muốn trở thành Thiên Thư Viện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Còn có người nói cứ theo tốc độ này, hắn 30 tuổi trước đó nói không chừng có thể trưởng lao thủ tịch. Thoại âm rơi xuống, vây quanh Phương Cẩm Trình đám người lâm vào hoảng hốt. Thất đại tiên tông huyết mạch trình diện, vô số con em thế gia tụ tập, Thiên Đạo hội chi chiến, Quý Ưu thông huyền cảnh đứng đầu bảng, chiến lược thiên hạ đệ nhất. Theo bọn hắn tiêu hóa cái này trưởng sự viện đệ tử mang đến tin tức, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Cẩm Trình. Bọn hắn đông nhiên bắt đầu minh bạch, vì sao có người sẽ cảm thấy Lục Hàm Yên là thụ Quý Ưu che chở tiến nội viện. Thu đấu về sau là thăm người thân này, đây là Thiên Thư Viện quy củ. Đan Thủy quận thái thú chi nữ hướng phủ cùng về Vân quận thái thú chi nữ hôm qua cũng đã xuất phát, bây giờ đã trở lại Phong Châu. Thiên Thư Viện tu hành một năm, kỳ thật hai nữ dần dần đã cảm nhận được này phương thiên hạ tàn khốc. Nhất là nhìn thấy Phương Cẩm Trình em thầm sử dụng pháp khí đem Lục Hàm Yên doanh đến dưới đài, sau đó vẫn có thể tiến nhập nội viện tu hành về sau, các nàng càng thấy đối với xuất thân không quan trọng người mà nói, rất khó dựa vào chính mình cố gắng cải biến vận mệnh. Các nàng lúc này đang ngồi ở xe ngựa phía trên, đã tiếp cận Đan Thủy quận, trước mắt dần dần xuất hiện kéo dài nghìn dặm kim sắc ruộng lúa mạch. Nhưng vào lúc này, hai nữ đôi mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, bắt đầu vận dụng thần niệm nhìn lại. Kia bạn khoảnh ruộng lúa mạch bên trong, vô số tu tiên giả đang tay cầm liêm đao ra sức thu hoạch, không nói khổ lụy, một lứa lại một lứa đem bông lúa mạch thu hoạch chỉnh tề. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì năm ngoái cũng là dạng này, nhưng kỳ quái là năm nay tham dự liên hợp thu hoạch tu tiên giả hơi nhiều. Trong đó có một cái lao giả râu tóc bạc trắng, bị hướng phủ nhận ra là Đá Xám Tiên Trang trang chủ. Cái này Đá Xám Tiên Trang cùng nàng năm đó bị gửi nuôi Lạc Hà Tiên Trang quan hệ rất thân, nàng khi còn bé đã từng gặp qua mấy lần, trong ấn tượng hắn là cái uy nghiêm đầy người nghiêm túc thận trọng người. Mà lúc này cái này Đá Xám Tiên Trang trang chủ ngay tại ruộng lúa mạch bên trong tay cầm liêm đao, đổ mồ hôi như mưa, biểu lộ nghiêm túc mà cẩn thận, lại không có chút nào phàn nàn. Trang chủ, lão hủ đã qua tuổi hơn trăm, thực tế hơi mệt chút. Nói vậy, tiếp tục làm, chúng ta tam đại đội năm nay muốn được thứ nhất. Hướng phủ cùng Tùng Nghệ liếc nhau, trong lòng cảm thấy quái dị. Phong Châu những này ngoại lai tiên trang lúc trước cũng không phải là cam tâm tình nguyện tham gia liên hợp thu hoạch, liền xem như tham gia trong những người kia, cũng sẽ không xuất hiện trang chủ, trưởng lão nhân vật như vậy. Nhưng năm nay thu, càng là trang chủ, trưởng lão lại càng phát ra tại trong ruộng liền làm càng phát ra ra sức. Mà Hướng Phù nghi hoặc tiếp tục một đường, cuối cùng tại phụ thân Đan Thủy quận thái thú trong miệng đạt được đáp án. Người bị kia quý sư mình, tại Thiên Đạo hội cầm đứng đầu bảng. Thất đại tiên tông huyết mạch, ngàn năm thế gia chi tử, hơn 360 người, không một người ngăn được kiếm của hắn. Hắn hiện tại đã tiến về Tiên Hiền Thánh địa, không ai biết từ nơi đó sau khi đi ra, hắn sẽ có bao nhiêu mạnh, ngươi cho rằng những trang chủ kia gặt lúa mạch là đổi thuế phụ, thật tình không biết bọn hắn đổi bất quá là ngươi vị sư minh kia hảo cảm. Vân Châu Linh Thạch Thương hội, mấy chục cái thế gia lúc này chính tề tụ tại đại điện bên trong, tổ chức liên quan tới linh thạch khai thác thế gia hội nghị, quyết định giảm xuống sang năm lượng khai thác. Tuyết vực yêu thạch tiến vào Cửu Châu về sau, bọn chương 245, Tiên Hiền Thánh địa 2, chương 245, Tiên Hiền Thánh địa 2, hắn linh thạch lượng tiêu thụ càng ngày càng thấp, bây giờ tồn kho rất nhiều. Nếu theo trước kia khai thác số định mức tiếp tục khai thác, liền sẽ tạo thành hàng để ép. Linh thạch loại vật này, trải qua khai thác về sau rời đi linh hạch, trong đó tinh túy linh khí sẽ tự nhiên mà nhưng bắt đầu bay hơi, tích hàng là rất khó tiếp nhận sự tình. Bọn hắn rất rõ ràng, tạo thành loại cục diện này nguyên nhân tại Phong Châu. Nơi đó có một đầu mới xây con đạo, mỗi ngày đều có chở đầy xe yêu ngựa đá xe từ trên đó lao vùn vụt mà qua, mà chỉ cần phá hư con đường kia, đại khái có thể làm dịu cục diện trước mắt. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước đó, liền có người đưa ra muốn âm thầm phái người đem đầu kia Phong Châu quan đạo chặt đứt, lại giết chút gà đến dọa khỉ, để bọn hắn biết Linh Thạch Thương hội không phải dễ chơi. Nhưng hôm nay trận này hội nghị sắp tiến hành đến hồi cuối, đề nghị này lại không người nhắc lại, ngược lại có không ít người chủ trương giảm xuống lượng khai thác. Giảm xuống lượng khai thác đề án rất nhanh liền nhất trí thông qua, vô số linh thạch thế gia trở lại, chuẩn bị đi giảm bớt nhà mình số lượng. Linh Thạch Thương hội phó hội trưởng Đinh Mao đem mọi người đưa tiễn, nhìn phía xa một trận trầm mặc. Năm đó bọn hắn dẫn người đi tư tiên giám đàm phán, gặp được kia Hương Giá Tư Tu, không khỏi đánh giá một câu tuổi trẻ khinh cuồng không biết trời cao đất rộng. Bây giờ người kia đã trở thành thông huyền cảnh đứng đầu bảng, cùng cảnh vô địch, sắp tiến vào tiên hiền thánh địa tu hành tồn tại. Ở loại tình huống này phía dưới, ngay cả Thiên Thư viện trưởng lão các cũng không dám xúc hắn rủi ro, huống chi là Linh Thạch Thương hội. Đinh Mão liền quay người về mình dinh thự, liền nhìn thấy nhi tử Đinh Thiếu Kiệt đang ngồi ở nhàn nhã bàn trà trước một mình trầm mặc, quan sát nửa ngày không có lên tiếng. Nhi tử cùng Lục Thanh Thu thanh mai trúc mã, tình căn thâm trùng, từ nhỏ cho là hắn nhất định sẽ cùng nó thành hôn, cho nên lúc nghe Lục Thanh Thu muốn cùng Quý Ưu kết thành đạo lữ thời điểm, đối Quý Ưu hai chữ căm thù đến tận xương thủy, cả ngày hùng hùng hổ hổ. Nhưng theo Thiên Đạo hội tin tức truyền đến, nhi tử đã trầm mặc hồi lâu. Kỳ thật ngay cả Đinh Mão cũng có chút hoảng hốt, một cái Hương Giá Tư Tu, xuất thân Phong Châu, chiến bại vô số tiên tông huyết mạch, còn ảnh hưởng Thiên Thư viện trưởng lão các quyết ý Lục gia vị kia nhị tiểu thư, chỉ là cùng hắn học mấy ngày kiếm, vậy mà liền bởi vì tên hắn mà bị che chở tiến tiên tông nội viện. Nhị vị tộc trưởng chịu khổ. Điện hạ nói quá lời, An Phong uống tuyết mà thôi, vì yêu tộc, ta hai người cũng không cảm thấy khổ. Tuyết vực song tử trên đỉnh lạnh cửa nhà lao trước, yêu hoàng tử Dạ Hàn gặp thân chắp tay, hướng bị giam giữ một năm, đã có chút gầy trơ cả xương vậy tộc trưởng cùng răng tộc trưởng chậm rãi thi lễ. Lúc trước vậy răng hai tộc dạ tập nhân tộc thăm dò, muốn để yêu tộc cùng man tộc liên minh trở thành lựa chọn duy nhất, sau khi bại lộ liền bị giam giữ đến tận đây. Nhưng sự kiện kia cũng chỉ bất quá là diễn cho nhân tộc sứ đoàn nhìn, yêu đế cũng không định quan bọn hắn quá lâu. Huống hồ yêu tộc muốn trùng nhập Cửu Châu suy nghĩ không thay đổi, chỉ là tại chờ đợi thời cơ, mà đến thời cơ thích hợp, hai cái vị này trưởng lão chính là không thể thiếu đại tướng. Vậy tộc trưởng lúc này bị giải khai cuối cùng, nhịn không được mở miệng, Phong Dương công chúa, đối ta hai người bị thả ra nhưng có cái nhìn. Dạ Hàn lắc đầu, Phong Dương nàng mặc dù không muốn nhìn thấy chiến tranh, nhưng tâm tóm lại là mềm, lần này thả nhị vị tộc trưởng ra, còn muốn nhờ vào nàng hướng phụ hoàng cầu tình. Điện hạ nhân tử. Phong Dương từ nhỏ liền là như thế, bất quá Dạ Hàn vẫn là nghĩ mời nhị vị tộc trưởng về sau làm việc phải càng thêm cẩn thận một chút. Giang tộc trưởng mi tâm hơi nhíu, kỳ thật lần trước sự tình, kế hoạch chúng ta đã tương đương chu đáo chặt chẽ, không nghĩ tới sẽ bại lộ tại một tiểu nhân vật trong tay, cái kia trẻ tuổi nhân tộc nghe nói vẫn là cái Hương Giá Tư Tu, là bị nhân tộc Tiên Tông xa lánh mới đến ta Tuyết Vực, đại sự như thế bị ở trong tay của hắn, thật gọi người cảm thấy không đáng. Dạ Hàn nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau đó nói khẽ, nhân tộc Thiên Đạo hội kết thúc, các ngươi nói người kia chạm bại vô số nhân tộc thiên tiêu, thông huyền cảnh đứng đầu bảng, cùng cảnh chiến lược thiên hạ đệ nhất. Vậy rằng hai tộc trưởng bị yêu đế nhốt vào lạnh lao, rắn mất đầu hai tộc tử đệ đương nhiên phải điều tra rõ ràng việc này. Mà trải qua điều tra nghe ngóng, bọn hắn mới biết được dạ tập kế hoạch sở dĩ bại lộ, hoàn toàn là bởi vì một cái gọi Quý Ưu nhân tộc sớm lưu đồ đây hết thảy. Đồng thời bọn hắn còn tra được cái này Quý Ưu tại nhân tộc bên kia cũng không phải gì đó tôn quý tiên tông hậu duệ, tương phản, hắn vẫn là cái không cho phép tu hành Hương Giá thôn phu xuất thân. Kỳ thật yêu tộc bên trong cũng là có xâm nghiêm đẳng cấp, không phải yêu đế thành cũng sẽ không chia làm nội thành cùng ngoại thành, cho nên nhân tộc ở giữa tầng cấp bọn hắn là có thể lý giải. Biết Quý Ưu là cái bất nhập lưu Hương Giá Tư Tu về sau, hai vị tộc trưởng kỳ thật rất khó tiếp nhận. Loại cảm giác này thật giống như tộc đàn tranh tranh thiết kỵ đã chờ xuất phát, cuối cùng lại bị một con kiến ngăn lại đồng dạng. Bởi vì bực này đại sự nếu là hủy ở tiên tông huyết mạch trong tay, bọn hắn cũng vẫn có thể tiếp nhận, lại hủy ở một cái nhỏ bé nhân vật trong tay, liền lộ ra bọn hắn có chút ngu xuẩn. Thằng đến nghe tới yêu hoàng tử câu nói này, vậy răng hai tộc trưởng lập tức sửng sốt. Ngoài ý muốn cùng kinh ngạc ánh mắt lấp lóe hồi lâu, sau đó từ bọn hắn đấy mắt chỗ phun lên, là một vòng ngưng trọng. Dạ Hàn vẫn chưa phát giác được bọn hắn ánh mắt bên trong kia bôi ngưng trọng, lúc này đem hai tay đặt tại trên đầu gối, trong lòng tự nhủ chuyện này, cũng may mắn Phong Dương không biết. Dạ tập sự tình sau khi bại lộ, phụ hoàng đem thông thương một chuyện giao cho Phong Dương làm chủ, sau đó hắn liền nghe nói muội muội từ nhân tộc nơi đó sưu tập rất nhiều tập tranh. Kỳ thật biết chuyện này sẽ, Dạ Hàn là cảm thấy vui mừng. Muội muội là phản chiến phái, vẫn luôn phản đối yêu tộc trùng nhập Cửu Châu, mà bây giờ nàng đối Cửu Châu rốt cục thấy hứng thú, tất nhiên sẽ dần dần cảm giác được Tuyết Vực rất khổ. Nhưng sau đó hắn phát hiện, muội muội thu thập tập tranh tất cả đều đến từ Cửu Châu bên trong trong đó một châu, mà lại là nhất là cẩn cối một châu. Cái này khiến Dạ Hàn cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ, tra tới tra lui về sau hắn mới tra rõ ràng. Cái kia Quý Ưu đến từ Phong Châu. Thân là huynh trưởng, hắn lúc ấy cảm giác tựa như là nhà mình phỉ thúy cải trắng chủ động muốn để một con thổ heo hủy, mình còn không có biện pháp cản đồng dạng. Cho nên trước mấy ngày liên quan tới Thiên Đạo hội tin tức truyền đến về sau, hắn liền lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, không có để muội muội biết đạo nhất kia một hảo. Lúc này, xe ngựa trải qua yêu đế thành nội thành trải qua trung ương phố dài, Dạ Hàn nhịn không được bước lên màn xe, nhìn về phía một tràng màu trắng nguyên đỉnh lầu nhỏ. Kia là muội muội Phong Dương y quán, lúc này ánh mắt tùy theo mà lên, Dạ Hàn liền nhìn thấy muội muội chính vẻ mặt thành thật nhìn xem cái gì, nhịn không được yên tâm. Thiên Đạo hội quyển thứ 3 kiếm trảm nhân hạo, hạ, tứ ngược kiếm khí đầy trời điên cuồng gào thét, nóng bỏng thể phách nóng người thần hồn phát run. Không sai, ta là Hương Giá Tư Tu, nhưng đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là lúc ta tới đường. Ầm vang, không ngừng chảy máu. Vô số người hai mắt trợn lên. Tại sao có thể như vậy? Một cái Hương Giá Tư Tu mà thôi, làm sao lại một đường cầm kiếm mà đi, thế không thể đỡ, chảm bại nhiều như thế nhân tộc thiên tiêu. Kiếm chảm Nhan Hạo về sau, Quý Ưu đột nhiên biến mất tại Tiên Hiền Viên, không ai biết hắn đi nơi nào. Như thế thịnh sự, hắn làm sao chạy loạn khắp nơi? Quý Ưu đi chỗ nào rồi? Các ngươi ai biết Quý Ưu đi chỗ nào rồi? Hắn về Phong Châu, hắn nói trong đất lúa mạch quen, hắn phải chạy trở về thu lúa mạch. Đúng vậy, hắn tựa như là một mực chờ đợi về nhà thu lúa mạch, thuận đường tới tham gia một lần Thiên Đạo hội đồng dạng. Màu trắng trên tiểu lâu, Phong Dương công chúa ánh mắt tại chữ này bên trong giữa các hàng không ngừng xem, mông sau bên cạnh váy dần dần nhấc lên một vòng nếp vốn. Thiên Đạo hội vốn là cả thiệt dân đều chú ý, cho nên truyền bá tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng cũng cực sâu. Không ra một ngày, liên quan tới Hương Giã Tư Tu cầm tới đứng đầu bảng, ngay tại tiến về Tiên Hiền Thánh Địa tin tức cũng đã xôn xao. Lúc này, tại Trung Châu cánh bắc, cùng Phong Châu giáp giới một chỗ hoang dã sơn mạch bên trong, vô số giá liên hoành không lướt qua, cũng có phi kiếm đi ngang qua hư không, còn có linh khí điều khiển xe ngựa, hướng về nồng đậm sơn lâm mà đi. Xa xa tương vọng ở giữa, nồng đậm thảm thực vật đem nơi đây bao trùm tấc đất không lộ, trong đó sương mù mờ mịt, nhìn qua hoang tàn vắng vẻ, nhưng tùy theo mà đến tu tiên giả, cũng đã có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc dấu ở núi lớn này chỗ sâu. Tiên Hiền Thánh Địa, tại sao lại như thế xa xôi? Người đây cũng không biết, hẳn là trong đó còn có bí ẩn. Cũng là không tính bí ẩn, chỉ là năm đó ta nhân tộc đối di tộc lên lòng phản kháng sau tao ngộ di tộc chặn giết, các tộc nhân chỉ có thể theo Tiên Hiền chạy trốn tới cái này núi hoang chỗ tạm lánh, theo hậu thiên đạo thánh khí từ đây hạ xuống, thiên đạo pháp tắc cải biến nơi đây, mới khiến cho nơi đây trở thành một chỗ bảo địa. Thì ra là thế. Quý Ưu lúc này đang cùng Tào Kình Tùng bọn người cùng một chỗ, tuy hành còn có nguyên gia tỷ đệ, mấy người cưỡi trưởng sự viện nắm trong tay phi kiếm, chính lướt qua dãy núi. Mấy ngày nay chung quanh nghị luận rất nhiều, đại đa số người đều đang chăm chú hắn tiến vào Tiên Hiền Thánh Địa về sau sẽ đi đến một bước kia, nhưng không ai biết hắn kẹt tại dung đạo cảnh ngưỡng cửa. Bất quá cảnh giới, khí tức cũng tốt, chẳng qua là cho người ta nhìn. Hắn lại không màng phi thăng, đối cảnh giới ngộ đạo tự nhiên không có nhiều như vậy khao khát, duy nhất khao khát bất quá liền chiến lực. Chỉ cần chiến lực chỉ cần có thể không ngừng mà tăng cường, Phong Châu những cái kia tiên trang liền sẽ trung thực xuống tới, tương lai liền sẽ càng ngày càng tốt, hắn cũng có thể muốn cưới ai liền cưới ai, nghị sinh mấy cái sinh mấy cái. Nhan Thư Diệp lúc này chính thừa giá liễn, lao vùn vụt tại Thiên Thư Viện phi kiếm sau bên cạnh, ngồi quỳ chân ở giữa mông đẹp nhẹ ép chân ngọc, mười cái châu tròn ngọc sáng ngón chân như là nở rộ nhụy sen. Đi theo đến đây tu tiên giả đều cho là nàng là đến tặng là con em nhà mình, nhưng ai cũng không biết nàng muốn nhất tặng là tối hôm qua cùng nàng ba miệng nhi cái kia nam tử xa lạ. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tùy giá hầu hạ, dư quang liếc qua giám chủ, sau đó liếc nhau. Chẳng biết tại sao, giám chủ đêm qua từ cô ra trong phòng trở về về sau liền có chút hồi hộp, buổi sáng rời giường liền bắt đầu hù lấy cái mặt, nhìn qua hung hăng. Các nàng biết giám chủ tình như vậy tự khẳng định là cùng cô gia có quan hệ, nhưng không biết cụ thể chi tiết. Nghĩ tới đây, các nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tại trong núi rừng xuyên qua phi kiếm. Kia là Thiên Thư Viện phi kiếm, cô gia cùng hắn vị tiêm lực rất lớn giáo tập, còn có Đan Tông tỷ đệ ngay tại trên thân kiếm ngồi xếp bằng. Trong tầm mắt, cô gia ngay tại thất thần, bên cạnh cái kiêm lực rất lớn giáo tập liền cho hắn đưa một viên dưa hấu tới. Có lẽ là lười nhát xuất kiếm, hai người liền gặp cô gia nâng lên nắm đấm, lấy khí kình phá qua. Ba một tiếng, mới dưa sơ phá, lộ ra huyết sắc. Có lẽ là ra sức quá lớn nguyên nhân, bóng ánh nước vẩy ra, đến mức ướp xuống một mảnh. Nhưng vào lúc này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu chợt nghe sau lưng truyền đến ở một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền gặp vốn hẳn nên giữ tại giám chủ chén trà trong tay trượt xuống trên mặt đất, mà nhà mình giám chủ thì một mặt hồi hộp, quanh thân thì bắt đầu kiếm khí gào thét, ánh mắt trở nên nhìn chằm chằm. Thúy Nhi tranh thủ thời gian đến đây thu thập, đem chén trà đỡ dậy, lại dùng thêu khăn đem nước trà lau đi. Ánh mắt đảo qua giám chủ kia hai viên mượt mà thời điểm, nàng có chút dừng lại, trong óc nhịn không được hiện ra một đôi đại thủ ở phía trên vò đến vò đi hình tượng, nhịn không được môi mỏng khẽ cắn. Nàng hôm nay sáng sớm một mực tại quan sát giám chủ, nói chuyện hành động, động tác, ý đồ lặng lẽ tìm kiếm được ngọn nguồn là ai lá gan to lớn như thế, lại không thu hoạch được gì. Giám chủ uy nghiêm lạnh lùng, chỉ là một ánh mắt liền có thể để người không rét mà run, nào có người dám như thế bỏ. Bất quá giám chủ tình lang không tìm được, nàng đến tìm tới giám chủ chán ghét người, chính là năm nay thông huyền cảnh đứng đầu bảng, Thiên Thư Viện cái kia gọi Quý Ưu nam tử. Bởi vì mỗi lần có người nhắc lên hắn, giám chủ đều là một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Thúy Nhi là có thể lý giải giám chủ loại biểu hiện này, bởi vì bọn hắn Linh Kiếm Sơn lúc đầu có thể có hai cái thông huyền cảnh tiến vào Tiên Hiền Thánh Địa, nhưng cũng bởi vì người này, dẫn đến Nhan Hạo sư minh mất đi tư cách, giám chủ không thích người này cũng là phải. Tựa hồ cảm nhận được kiếm khí, Vi Ưu quay đầu nhìn về phía tòa kia loan giá, liền đối với bên trên Nhan Thư Diệp sắc bén ánh mắt. Hôm qua dọa nàng một chút, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là mang thủ. Phi kiếm cùng giá liên tại không lâu sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đình chỉ tại lá rụng chồng chất hoang vu trong núi rừng. Ngẩng đầu nhìn lại, tại hai đạo thấp phong ở giữa, kim sắc linh quang ngưng tụ ra một cái hình tròn cổng to gò, mênh mông khí tức đem bốn phía khuấy lên gợn sóng trận trận. Cái này chính là Tiên Hiền Thánh Địa lối vào. Trăm ngàn năm ở giữa, vô số người từ đây ra vào, tạo nên vô số thiên tiêu. Thiên Thư Viện ngũ đại điện chủ, các tôn trưởng lao thủ tịch, không có chỗ nào mà không phải là từng tiến vào nơi đây. Quý Ưu từ trên linh kiếm rơi xuống về sau, cùng Nguyên Gia tỷ đệ nói tạm biệt, sau đó nhìn về phía sau lưng tiểu giám chủ, liền gặp Nhan Thư Diệp vẫn là một mặt cảnh giác dáng vẻ. Đêm qua tham lưu qua ra nghĩ sinh sôi không ngừng về sau, tiểu giám chủ có chút sợ hãi hắn ra. Thái độ sau khi đi vào, nhớ kỹ hảo hảo tu hành, ta hết sức nỗ lực. Quý Ưu nói dứt lời, liền nhìn thấy đã có người không kịp chờ đợi đi vào. Đầu tiên là Trần Thị Tiên tộc hai vị kia thân truyền, sau đó chính là Sài Trạch, sau đó là Lý Bất Lãng, Trang Do cùng Trang Tử Tin. Nhìn xem những người này từ trước mặt mình đi qua, Quý Ưu đột nhiên đưa tay móc hướng trong ngực, lấy ra một phong thư tiên. Đêm qua cùng Nguyên Thải Vi ba miệng về sau, có cái cô nương dọc theo bóng đêm mà đến, đưa cho hắn một con giấy viết thư, hắn còn tưởng rằng lại là cầu song tu thì mời, liền không có để ý trở lại trạch trong phòng lại cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ba miệng, vò viên viên, không lo được quá nhiều, thứ này liền bị hắn tiện tay đặt ở trà trên bàn. Mà chân chính chú ý tới nó, là tại hôm nay sáng sớm. Cái này trên thực tế cũng không phải là một phong thư tiên, mà là một trường chồng rất dày thông báo tìm người, phía trên họa 12 bước chân dung, tất cả đều là một chút con em thế gia hoặc là tiên tông tử đệ, tại một năm ở giữa lần lượt biến mất. Trong đó có mấy vị xuất từ Lý gia, nhà cái, cùng Chu gia. Quý Ưu lần thứ nhất nhìn những bức họa này thời điểm, Tao Kim Tùng cũng ở tại chỗ, sau khi xem xong hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, nói ngươi làm sao cũng gặp phải. Lúc ấy Quý Ưu còn rất kỳ quái, sau đó liền nghe Tao Kim Tùng nói lên quận thành bên trong sự tình. Nghe nói cái kia đưa tin cô nương là Lý gia nhị phòng chi tử nuôi dưỡng ở nhà bên ngoài thiết thất, một cái không có tu vi người bình thường, tìm kiếm tình lang đã nửa năm, biết Thiên Đạo hội tu tiên giả đà tải tới đây đụng vật khí. Trong lúc đó lại gặp được mấy cái tìm người, thế là liền tiến đến cùng một chỗ, chỉ là vẫn chưa tìm được kết quả gì. Quý Ưu cảm thấy tu tiên giả còn rất lạnh nhạt, người trong nhà ném đều không có gì phản ứng, nhưng cùng lúc lại cảm thấy cổ quái, không biết những người kia là thật mất tích vẫn là cái gì khác, thật giống như Bạch Như Long ném đệ đệ, để người cảm thấy để ý suy tư hồi lâu. Quý Ưu lấy lại tinh thần, sau đó hướng về hậu phương phất tay từ biệt, cất bước đi vào cái kia đạo huyền quang chi môn. Câu nguyện phiếu, chương 246, mỗi lần bị tử tỉ muội, 1, chương 246, mỗi lần bị tử tỉ muội, 1, vượt qua bóng ánh khắp nơi quang hoa về sau, đối diện lâm vào chính là một lớp bụi sắc mông lung. Quý Ưu đi vào trong đó, có loại ghé qua tại đường hầm cảm giác, chỉ cảm thấy tiếng bước chân quanh quần dị thường rõ ràng. Nửa ngày về sau, theo một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, cỏ mục thanh hương cũng bắt đầu dần dần theo gió mà đến, Quý Ưu trước mắt xuất hiện một trận lấp lánh bạch mang, lại mở mắt cũng đã đến một mảnh khoáng đạt tiên địa. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, lấy hình cung hướng về phía trước lan tràn. Gió nhẹ phía dưới trời trong thẳng chiếu, một mảnh nồng lụm. Quý Ưu dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trước một bước vào nơi đây tất cả mọi người không tự chủ được ngừng chân, bắt đầu chậm rãi thổ nạp, quanh thân khí tức lưu chuyển ở giữa, càng trở nên huyền diệu khó lường. Thậm chí, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra sắp đột phá cảnh giới khí tức. Những người này đều là thượng cảnh người dự thi, khoảng cách cảnh giới tiếp theo vốn là chỉ kém lâm môn một cước, bây giờ đưa thân vào linh khí này nồng đậm đến gần như thực chất địa phương, liền như là bị vô hình cự thủ nhẹ nhàng đẩy, cách đột phá thêm gần một bước. Quả nhiên là nơi tốt, cũng khó trách nhiều người như vậy tranh cướp giành giật cũng phải tiến đến. Quý Ưu này thời dã bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chậm rãi thổ nạp. Trong chốc lát, thể nội linh khí như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào, nháy mắt tràn đầy. Ngay sau đó, linh khí như là trăm sông đổ về một biển, từ hắn kia vỡ vụn như liên linh nguyên bên trong trào lên mà ra, hóa thành quần quận giang hà, tại toàn thân ở giữa lao nhanh va chạm, mảnh trướng chi lực cơ hồ muốn phá thể mà ra. Nơi đây, theo phanh một tiếng vang lên, một trận gào thét khí tức nháy mắt bị nhấc lên. Đám người lấy lại tinh thần, liền gặp Trần Thị tiên tộc đôi kia song bảo tỷ đệ dẫn đầu bước, dưới chân linh quang lấp lóe ở giữa hóa thành một vòng hư quang hút không mà đi. Bọn hắn tới đây vốn là vì tu hành, lần đầu cảm nhận được trong đó huyền diệu, tự nhiên không nguyện ý ở ngoại vi lãng phí thời gian, một lòng nhớ tiên hiển thánh địa trung tâm nhất. Quý Ưu này thời gia đình chỉ thổ nạp, khí tức bình phục sau hướng về nhìn một phía. Mỗi lần tới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hắn đều không nóng nảy tiến về mục đích, mà là quen thuộc trước đi xem xét hoàn cảnh xung quanh. Nhìn một chút, mi tâm của hắn hơi nhíu lên. Trang Tử Tín, Chu Nghiêu, Lý Vân Lãng bọn người là sớm hắn một bước tiến đến, đang đứng tại cách hắn cách đó không xa một cái sườn núi đỉnh, nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau ánh mắt bên trong mang theo dò xét, sau đó không hẹn mà cùng tập hợp một chỗ, giam ba câu về sau kết bạn về phía tây nam phương hướng đi đến. Ba người này không thuộc về đồng tông, cũng không tại cùng một cái thế gia, lẫn nhau chỗ Trung Châu, Linh Châu cùng Vũ Châu cũng cách xa nhau rất xa. Quý Ưu không nghe nói bọn hắn trước đó có cũ cho nên, lúc trước Thiên Đạo hội bên trên cũng chưa thấy bọn hắn từng có trò chuyện, lúc này đột nhiên tiến tới cùng nhau gọi người cảm thấy bất ngờ. Mà lại bọn hắn rõ ràng đều là lần thứ nhất tiến đến, nhưng thật giống như có cái gì mục đích muốn đi trước đồng dạng. Quý Ưu suy tư thời khắc, bên hai một tiếng khẽ gọi đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Phương Nhược Minh cùng hắn mặc tương tự, một bộ áo trắng địa càng cỏ mà đến, nghe nói càng là cách trung tâm càng gần, thiên nhân cảm ứng thì càng không có ngăn cách, năm đó từng có người ở đây vượt qua ba cảnh, ra ngoài về sau đã là một phương kình thiên đại năng, ngươi bây giờ được cơ hội, nhưng ngàn vạn phải nắm chặt chút. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía hắn, Phương Nhược Minh dự định đi nơi nào? Tu hành dù sao cũng là chuyện riêng, ta dự định tìm một cái tương đối yên lặng chỗ. Thì ra là thế. Phương Nhược Minh cùng nó nói chuyện phía một trận, sau đó liền chắp tay từ biệt, dọc theo bãi cỏ mà đi. Còn lại rất nhiều người cũng đều lần lượt đi xa, dọc theo gió thổi phương hướng tiến lên. Mắt thấy người tiến vào càng chạy càng phân tán, Quý Ưu cũng chưa làm dừng lại, hướng về chỗ sâu mà đi, không bao lâu nhìn thấy một phương càng rộng lớn hơn bãi cỏ. Nơi đây địa thế một đường đi thấp, phía trước nhất thì là một chỗ nồng đậm sơn lâm, tầng tầng lớp lớp ở giữa u ám mà yên tĩnh. Từ Quý Ưu thị giác đến xem, tương đối có thể rõ ràng phân biệt chính là trên núi bên trong thoáng ngoi đầu lên ba tòa núi thấp. Căn cứ lúc trước địa đồ đánh dấu, cái này ba tòa núi thấp ở giữa chính là tiên hiền thánh địa trung tâm nhất. Quý Ưu dưới chân nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân khí kình bắn tung tóe thời khắc, toàn thân linh khí cũng bắt đầu gào thét. Mà khi nó thể phách bên trong nóng bỏng lộ ra về sau, hắn cả người đều nháy mắt hóa thành một đoàn hư quang, dọc theo bãi cỏ gào thét mà đi, đảo mắt liền cắm vào bãi cỏ phần cuối trong núi rừng. Phanh! Một trận khí lãng bị chen bể trầm đục về sau, Quý Ưu rơi vào một chỗ trên vách núi, bên hông ngọc bài bắt đầu không ngừng lấp lóe. nơi đây thiên nhân cảm ứng quả nhiên tại vô hạn tăng cường, cho dù hắn vẫn chưa nhập định, cũng chưa từng vận dụng thần niệm, như cũ cảm thấy bên thai tựa hồ có đạo thì ở bên thai không ngừng oanh minh, dẫn trong lòng người rung động. Nếu không phải hắn không cách nào vận tâm, nói không chừng giờ phút này đã vượt qua dung đạo cảnh cánh cửa. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, sau đó hướng về giữa sơn cốc nội địa nhìn lại. Trăm ngàn năm qua, tiên hiền thánh địa mỗi năm năm đều sẽ có thiên kiêu đến thăm, cho nên nơi đây cũng không phải là thuần túy sơn dã. Trong tầm mắt, Quý Ưu nhìn thấy một đầu phiến đá lát thành đường dài, xung quanh còn đứng thẳng lấy mấy cây thoáng long đồng thạch đăng. Mà tại thạch đăng bên cạnh cách đó không xa còn có mấy tòa nhà tranh, trên đó bộ đình tấm ván gỗ tựa hồ nói rõ bọn chúng đã bị tu bổ nhiều lần. Những này nhà tranh hẳn là trước đó đi vào người tu hành chỗ dựng, đến tiếp sau lại trải qua lịch đại tu tiên giả tu bổ. Phòng trước còn có một chương chất gỗ bàn trà, cùng mấy cái xung làm ngồi băng ghế gốc cây, hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu mà chế. Ngừng chân quan sát sau một lát, Quý Ưu từ trên vách núi rơi xuống, tìm một chỗ đất trống ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ nhàng khép kín. Trần Lạc cùng Trần Tịch này thời dã đi tới ba tòa núi thấp ở giữa cánh bắc, nhìn thấy Quý Ưu về sau ánh mắt có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn xuất phát muốn so Quý Ưu sớm hơn, không nghĩ tới cuối cùng lại chậm hơn hắn một bước. Đúng vào lúc này, hai tỷ đệ bỗng nhiên phát giác nơi đây linh khí đang không ngừng lưu động, dần dần hướng về Quý Ưu hội tụ mà đi, cuối cùng ngưng tụ như là vòng xoáy đồng dạng, không ngừng mà hướng phía Quý Ưu cắm vào. Tu tiên giả cảnh giới tăng lên, là người cùng thiên đạo cảm ứng ở giữa thăng cấp, quá trình bên trong cũng không cần quá nhiều linh khí mới đúng. Hai người tâm giác nghi hoặc, nhưng không chờ nghĩ kỹ liền cảm nhận được một cỗ chập chờn nóng bỏng từ sơn cốc mà lên, theo sóng nhiệt đập vào mặt, hai tỷ đệ trên cánh tay bắt đầu có lông tơ không ngừng dựng thẳng lên. Giờ phút này, Quý Ưu đã dẫn nhiên thể nội rào rạt linh hỏa, dọc theo trong cơ thể hắn đầu kia bành trướng linh sông thiêu đốt mà đi. Thiên đạo hội trong mấy ngày nay, hắn trừ quyết đấu, ba miệng bên ngoài vẫn luôn tại luyện thể, đại biểu cho tới gần cửa ải đau nhức cảm giác đã mơ hồ xuất hiện. Cho nên hắn dự định mượn nhờ nơi đây tinh túy mà linh khí nồng nặc, trước đi xung kích đục thân cảnh kế tiếp cửa ải lại nói. Thật kỳ quái phương thức tu luyện. Một cái hương giã tư tu nghĩ tại thiên đạo hội cầm tới đứng đầu bảng, không kỳ quái mới gọi kỳ quái, bất quá, cuối cùng bảng môn tả đạo chút. Tiên hiển trong thánh địa linh khí kỳ thật so linh thạch bên trong linh khí còn muốn tinh túy, đã mơ hồ theo kịp linh hạch mức độ đậm đặc. Mà khí lưu bình thường đều là từ nồng đậm chỗ hướng về mỏng manh chỗ lưu động, cho nên theo huyền quang chi môn mở ra, trong đó linh khí ngay tại liên tục không ngừng hướng lấy bên ngoài sơn lâm tràn ra. Vô số đến đây đưa tiễn người cũng nhịn không được ở ngoài cửa nhắm mắt thủ nạp, muốn mượn cơ hội cọ chút chỗ tốt tới. Bất quá theo Quý Ưu bọn người lần lượt rời đi tiêu phiến lối vào chỗ bãi cỏ, huyền quang chi môn bắt đầu chậm rãi quan bế, linh khí lưu động cũng bắt đầu dần dần mỏng manh, cuối cùng bị cắt đứt. Những cái kia tại chỗ nhập định người nhịn không được mở mắt, nhìn qua kia dần dần biến mất huyền quang, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Chỉ là ở chương 246, mỗi lần bị tử tỉ muội, 2, chương 246, mỗi lần bị tử tỉ muội, 2, ngoài cửa liền có thể cảm nhận được vô tận chỗ tốt, kia sau khi đi vào, nhất là tiến vào chỗ sâu nhất về sau sẽ có cái gì, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này tiên đạo hội quyết đấu, mặc dù tương hô ở giữa có mạnh có yếu, nhưng nói thế nào cũng đều là cùng một cái cảnh giới, mà bắt đầu từ hôm nay, trong cửa cùng ngoài cửa người chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Tao Kinh Tùng nhịn không được có chút run sợ, trong óc đã hiện ra nhiệt độ lấy ưng thiên cảnh xuất hiện chẳng cảnh, bọn hắn phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Nhìn Ngộ Tính. Ngộ Tính. Tân trưởng sự nhẹ gật đầu, tiên hiền trong thánh địa thiên đạo pháp tắc tràn ngập, nhưng Ngộ Tính không đủ, mạnh hành ngộ đạo nói không chừng sẽ có phản vệ, trên cơ bản gặp được bình cảnh bọn hắn liền sẽ rõ ràng, là thời điểm nên rời đi. Nhan Thư Diệt lúc này tại loan giá phía trên đứng ngạo nghễ, nhìn qua tiêu tán huy quang, bị nắng sớm chỗ nhuộm thành rực rỡ kim lông mi một trận run rẩy. Mặc dù bởi vì hại ba mà hy vọng Quý Ưu ra không nên quá nhanh, nhưng từ khi Quý Ưu thân ảnh biến mất tại huyền quang về sau một khắc này, nàng liền phát hiện mình đã bắt đầu hơi nhớ nhung. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này tưởng niệm tồn tại hẳn là biết hắn muốn thật lâu mới có thể đi ra ngoài, lại không giống lúc trước như vậy, hoặc là có thể tại linh giám bên trong gặp nhau hoặc là có thể thư từ qua lại, thế là cảm xúc bắt đầu sớm nhiều lần. Mà Tôn lấy đồng dạng tâm tư, còn có Đan Tông chi nữ Nguyên Thải Vi. Nàng cùng Quý Ưu ở chung rất ngắn, ngay cả ba miệng đều không có tận hứng. Tựa hồ là phúc chí tâm linh đồng dạng, hai người đều tại cùng thời khắc đó cùng nhau nghiêng đầu, muốn nhìn một chút cùng mình nhớ cùng một cái nam nhân đối phương sẽ là biểu hiện gì. Kết quả ánh mắt liền đối mặt lại với nhau. Đã đối mặt, liền không tốt lại bỏ qua một bên, thế là hai người cùng đi tới. Thải Vi tỷ kế tiếp là muốn về núi rồi. Ừm, A đệ ngay tại nếm thử chấp trưởng thanh khí, đây là liên quan đến ta Đan Tông tương lai, không thể lười biếng, thân là A tỷ, ta muốn trở về vì hắn hộ đạo, dám chủ đâu. Nguyên Thải Vi bây giờ còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ gọi tỷ tỷ, bất quá ngược lại là đem muội muội hai chữ hái đi. Nhan Thư Diệp liếc mắt nhìn Quý Ưu rời đi phương hướng, ta không thể trưởng kỳ không tại Linh Kiếm Sơn, thiên đạo hội như là đã kết thúc, ta liền muốn lập tức trở về núi, tiếp tục bế quan tu hành. Nguyên Hải Vi nghe xong gật đầu, xem ra chúng ta liền muốn ở đây quay qua, đáng tiếc tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, không thể lại nhiều ở chung mấy ngày. Bất quá, về sau như thật làm vừa bị tử tỷ muội ở chung cơ hội có lẽ phần lớn là. Nguyên Hải Vi trong lòng thầm nghĩ một tiếng, chợt phát hiện tiểu giám chủ nheo mắt lại, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ cũng nghĩ đến việc này. Cùng Nguyên Hải Vi từ biệt về sau, Nhan Thư Diệp ngồi trở lại loan giá phía trên. Nguyên Hải Vi cũng quay người lên xe ngựa, trước khi chuẩn bị đi đẩy ra màn xe, hướng phía Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng vất tay. Sau đó cái này màu đỏ giá liễn liền theo linh khí mà động, bay lên không, mà cái khác tiên tông thế gia cũng nhao nhao hướng phía nhà mình đạo trường mà đi, phi kiếm giá liễn nằm ngang ở hư không, dưới đấy thì là bị xe ngựa nhấc lên một trận thổ sóng bay múa. Một đường lao vùn vụt về sau, tùy hành hầu hạ đinh giao cùng Trác Uyển Thu chợt thấy nơi xa có một mảnh kim sắc chậm rãi ở trước mắt hiện ra. Theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, sóng lúa tầng tầng lớp lớp, trong đó còn có không ít người lấy linh khí điều khiển liêm đao, thu gặt lấy bông lúa mạch. Ánh mắt của hai người dần dần trở nên kinh ngạc, sững sờ nửa ngày về sau nhìn về phía nhà mình giám chủ. Thúy Nhi lúc này nhìn qua phía dưới hoàn cảnh lạ lẫm, cũng có loại mờ mịt cảm giác, giám chủ, chúng ta giống như đi phản. Nhan Thư Diệp bất động thanh sắc mở miệng, lần này về núi không biết bao lâu mới có thể lại xuống đến, Đinh Giao lúc trước liền phàn nàn nói ở trên núi đợi nhàm chán, cho nên về núi trước đó trước mang nàng tùy ý đi dạo. Đinh Giao. Thúy Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Linh Kiếm Sơn chính vào mùa thu, hẳn là cũng đã là hồng diệp khắp núi, phong quang tươi đẹp. Bất quá cảnh sắc như vậy, tất cả mọi người nhìn mười mấy năm, lại đẹp cũng sẽ cảm thấy buồn đẻ. Giám chủ vừa bế quan, ngắn thì nửa năm lâu là một năm, lần này thật vất vả xuống núi, nhiều đi dạo cũng là lẽ thường bên trong, Thúy Nhi tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có bị điểm tên Đinh Giao, trong lòng tự nhủ giám chủ miệng là thật cứng rắn a, rõ ràng là mình muốn trở về lại nghe người ta gọi quý gia nương tử cùng thiếu nãi nãi, không phải nói ta cảm thấy trên núi buồn đẻ. Nhan Thư Diệp phát hiện Đinh Giao kia buộc ánh mắt, cảm thấy nàng là tại dưới mình, nhịn không được nheo mắt lại, lộ ra một cái uy nghiêm ánh mắt. Giá liên một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền rơi xuống một chỗ huyện thành. Đi vào về sau chính là trong thành chủ đạo, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn thạch bài phường, trung quanh đều là tại lộ thiên đun nấu đại đường. Nhìn thấy tòa này từ trên trời giáng xuống giá liên về sau nhao nhao ghé mắt mà lai, hiện tại chính là thu thu thời tiết, nếu là mấy năm trước, liền ngay cả trong nhà người già trẻ em đều muốn xuống đất, chớ nói chi là các nàng. Nhưng theo tu tiên giả tham dự, thu hoạch không dùng đến quá nhiều người, thế là các nàng gánh vác làm đại hoa món ăn trách nhiệm. Lúc này, giá liên phía trên rèm cửa xốc lên, Nhan Thư Diệp từ đó đi xuống, liền hấp dẫn đến nghị luận ở mỹ nhìn, quý gia nương tử lại trở về. Quý gia nương tử, tốt có uy nghiêm. Ta lần trước liền nói, quý gia nương tử tất nhiên là tiên môn tiểu thư. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Nhan Thư Diệp kia ra vẻ lãnh ngạo nhưng lại nhịn không được có chút nhếch lên khóe miệng, nhịn không được một trận đối mặt. Giám chủ vẫn luôn không thừa nhận mình thích Quý Ưu, cảm thấy làm đời sau tiên tông trưởng giáo, thánh khí chấp trưởng giả, lâm vào tình yêu là một kiện có hại uy nghiêm sự tình, cho nên cả ngày gọi Quý Ưu nam tử xa lạ, nhưng nàng là thật thích bị người gọi quý gia nương tử a. Thúy Nhi lúc này đi tại phía sau bọn họ. Nhan Thư Diệp sau đó liền tới đến quý gia lão trạch, tại cửa ra vào dừng bước sau nhìn về phía ba người, đi địa phương khác dạo chơi đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trong lòng tự nhủ giám chủ ngài cũng quá thực tế, cô ra không tại liền ngay cả cửa đều không đi vào, tới đây cũng chỉ vì nghe vài câu quý gia nương tử đúng không? Không đi qua nơi nào, đi làm cái gì, tự nhiên là tiểu giám chủ định đoạt. Thế là Giá Liễn rất nhanh liền rời đi Ngọc Dương, hướng về Phong Châu phủ phương hướng mà đi. Ngọc Dương huyện là quý ưu quê quán, Phong Châu phủ là chân chính quý họ thế gia, đương nhiên đều muốn chiếu cố đến. Sau nửa canh giờ, Giá Liễn rơi vào quý trại trước cửa, Nhan Thư Diệp ra vẻ uy nghiêm địa xốc lên rèm cửa, sau đó từ phía trên đi xuống. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đã xe nhẹ đường quen, chỉ có Thúy Nhi nhìn xem cửa biển bên trên quý trại hai chữ, trên mặt tất cả đều là náo không rõ biểu lộ. Đầu tiên náo không rõ là khối này cửa biển có phải là có cái lỗi chính tả. Một cái khác náo không rõ là giám chủ lúc đầu nói là tùy ý dạo chơi, nhưng chuyến này một đường lại làm cho nàng cảm thấy giống như rất có mục đích tính. Còn có lúc trước những cái kia thôn phụ mở miệng một tiếng quý gia nương tử cái gì, tựa như là đang gọi giám chủ, để nàng càng cảm thấy mờ mịt. Bất quá ngay tại Nhan Thư Diệp từ Giá Liễn phía trên đi xuống, dự định hướng quý trại đi đến lúc, một chiếc xe ngựa lao vùng một tới, cũng tại quý trại trước cửa chậm rãi ở lại. Xe ngựa này rất nhìn quen mắt, giống như vừa mới gặp qua đồng dạng. Sau đó màn xe bị nhẹ nhàng đẩy ra, Nguyên Hải Vi tấm kia xinh đẹp mặt trứng lông từ đó lộ ra. Nàng lúc trước nghe nói Nhan Thư Diệp đã đi qua quý gia, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật tràn đầy háo hức. Đan sư tu hành đan thuật, nói lớn chuyện ra nhưng tái tạo lại toàn thân, nhưng duy chỉ có không có chiến lực, mà Đan Tông ở vào Lương Châu Đông Nam, cùng Phong Châu cách xa nhau ngàn dặm, xuất hành không dễ. Cho nên Nguyên Hải Vi mới có thể vụng trộm đến đây, thừa dịp khoảng cách Phong Châu khá gần, đến đây đi dạo. Lúc này, hai cái nhựa tỷ muội liếc nhau, giòn nhau nhìn nhau không nói gì, ánh mắt đều có chút ngưng kết. A đệ ngay tại nếm thử chấp trưởng linh khí, ta muốn về núi vì hắn hộ đạo, ta không thể trưởng kỳ không tại Linh Kiếm Sơn, phải lập tức trở về tu hành, xem ra chúng ta liền muốn ở đây quay qua. Nhan Thư Diệp là buổi chiều mới từ Phong Châu lên đường về núi, Nguyên Hải Vi cũng kém không nhiều, trước khi rời đi các nàng tại Phong Châu chuyển thật lớn một vòng, trước khi đi còn tại quý trại bên trong dùng cơm. Tùy Giá Liên con đường về bên trên, Thúy Nhi cả người vẫn là hoảng hốt, rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ. Giám chủ hẳn là không có đi qua Phong Châu, nhưng giống như chỗ nào biết rõ hơn, cái kia quý trại bên trong người thật giống như cũng đều rất nghe nàng, không giống như là đem bọn hắn khi khách nhân, ngược lại là khi chủ nhân cảm giác. Càng kỳ dị chính là, Phong Châu tựa như là tại thu, có một bộ phận lương thực tựa hồ là muốn đưa nhập kho kho. Bất quá cụ thể theo cái gì tỷ lệ đưa vào, bọn hắn giống như không nắm chắc được chủ ý, sau đó một đám Phong Châu quan viên địa phương liền kết bạn mà đến, xin chỉ thị một chút nhà bọn hắn giám chủ. Giám chủ nói nàng cũng không hiểu, nhưng những cái kia Phong Châu quan viên địa phương lại nhất định phải giám chủ nói số, giống như giám chủ nói bao nhiêu chính là bao nhiêu đồng dạng. Thế là nhà mình giám chủ thật đúng là nghiêm túc nghiên cứu một trận, sau đó đánh nhịp cho khoảng cách Linh Châu cách xa nhau chân trời góc biển Phong Châu làm cái quyết định, làm xong quyết định sau giống như còn dáng vẻ rất vui vẻ. Làm Linh Kiếm Sơn đời tiếp theo trưởng giáo, giám chủ ngày thường tùy tiện một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thanh Vân Thiên Hạ. Giống như là thu lương loại sự tình này, nhưng thật ra là thế gian tục sự, sao có thể nhập giám chủ pháp nhãn? Nhưng nhà mình giám chủ mỗi lần thay Linh Kiếm Sơn làm chủ đều sẽ có chút kháng cự, lệch là cho Phong Châu làm chủ thời điểm tràn đầy cảm giác thành tựu. Còn để nàng cảm thấy kỳ quái, là trước khi rời đi kia bỗng nhiên cơm trưa. giám chủ giống như rất muốn đem Đan Tông Nguyên cô nương khi khách nhân, xưng nàng là đường xa mà đến quý khách, nhưng Nguyên cô nương giống như không muốn làm khách nhân, muốn làm người trong nhà, đối mặt giám chủ quý khách xưng hô, lập tức cho đệ đệ kẹp đồ ăn, nói quý khách ăn nhiều chút. Thúy Nhi suy tư thật lâu, biểu lộ ngẩn người. Cùng lúc đó, Tào Kình Tùng một nhóm tăng thêm Khương Thành bọn người cũng đã hướng Thịnh Kinh trở về. Xe ngựa tiến lên một cái ngày đêm, tại sáng sớm ngày thứ hai rốt cuộc đến. Bước vào thiên thư cửa sân Tào Kình Tùng, bộ ngực rất lớn, một bộ ai cũng không nhìn chúng dáng vẻ, trên đường gặp Đinh giáo tập cùng Mã giáo tập một trận chỉ trỏ. Trước đây ít năm, Tào Kình Tùng bởi vì xuất thân Phong Châu, tại Đông đảo giáo tập bên trong thuộc về nhất không có mặt bài cái kia, vẫn luôn là bị chỉ trỏ cái kia. Mà lần này trở về, hắn bắt đầu không khác biệt địa chỉ trỏ tất cả mọi người. Thậm chí, hắn còn chỉ trỏ hai vị bên trong viện trưởng lão, kết quả hai vị kia bên trong viện trưởng lão thần sắc phức tạp, chỉ coi là không nhìn thấy đồng dạng, ngược lại không nói gì. Con chó Tào Kình Tùng có chút quá mức lâng lâng. Không trách hắn, ta nếu là có thể có cái như Quý Ưu như vậy có thể cầm tới Thiên Đạo hội đứng đầu bảng đệ tử, ta cũng phiêu. Ai, nói lên Quý Ưu, lần này Thiên Đạo hội ngược lại là không nghe thấy Sở Hà tin tức. Theo đạo lý đến nói, hắn hẳn là cũng đã thông huyền thượng cảnh mới là, lúc trước bại bởi Quý Ưu khẳng định lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn lại không có tham gia lần này Thiên Đạo hội, Đinh giáo tập cũng biết vì sao. Ta cũng không biết, hắn tuy nói từng là học sinh của ta, nhưng rời đi Thiên Thư viện sau liền lại không có tin tức, nói đến, Vũ Châu gần nhất ngược lại là rất kỳ quái. Kỳ quái? Năm nay thu đấu đã kết thúc, ta đã bắt đầu chuẩn bị năm nay chiêu tân, nhưng ta xem trọng mấy cái Vũ Châu tử đệ lại tất cả đều cự tuyệt ta. Có phải là ta Thiên Thư viện bây giờ thanh danh quá kém chút? Quý Ưu cầm tới đứng đầu bảng, ai dám nói ta Thiên Thư viện nát? Tên kia rõ ràng là từng cái lệ, dạng này học sinh mấy trăm năm không gặp được một cái, không thể làm tham khảo đến xem. Rút thưởng nhanh kết thúc, cầu nguyện phiếu a, chương 247, không có gì lo lắng hiệu bơn, 1, chương 247, không có gì lo lắng hiệu bơn, 1, thu đấu kết thúc về sau, Thiên Thư viện chiêu tân làm việc rất nhanh liền bắt đầu. Tào Kình Tùng làm phụ trách Phong Châu chiêu tân giáo tập, tại nghỉ ngơi sau nửa tháng liền lại tiến về Phong Châu, cùng đi tiến về chính là Hướng phủ cùng Lưu Kiến An. Mặc dù bọn hắn là năm ngoái tân sinh, cũng không thêm nhập trưởng sự viện, nhưng làm Phong Châu đệ tử chính là như vậy, tài giỏi liền muốn làm, không thể làm người rảnh rỗi. Tuy bọn hắn cùng nhau trở lại Phong Châu, còn có Công Thành. Hắn chuyến này trở về Phong Châu là vì thanh tra sổ sách, kiểm kê năm nay thu sau đưa vào kho lương số, thuận tiện dựa theo Quý Ưu lúc trước nhắc nhở, đổi tại ngày đồng tiến đến trước đó, thành lập nhất gia đối ngoại hiệu bơn. Khung Thành bất quá là cái tay trói gà không chặt thư sinh, Tào Kình Tùng sợ hắn gặp nạn, thế là tiện đường đem nó đưa đến Phong Châu phủ. Trải qua xuân canh đại quy mô liên hợp khai khẩn, cùng ti nông quan giống thóc chọn giống, lại thêm Phong Châu năm nay khó được mưa thuận gió hòa, bọn hắn đều cảm thấy Phong Châu dư lượng sẽ có rất nhiều. Nhưng nhìn thấy số tự thời điểm, mấy người hay là bị giật nảy mình. Khá lắm, coi là thật để nhiệt độ này kiếm được. Đem Khung Thành hộ tống đến mục đích điểm về sau, người mang chiêu tân nhiệm vụ Tào Kình Tùng một nhóm lại từ Phong Châu phủ rời đi, xuôi theo quan đạo hướng đông nam mà đi. Phong Châu to lớn, sánh được Trung Châu một nửa, nhưng chân chính có thể có danh ngạch tu tiên kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì Tiên Tông chiêu tân ngưỡng cửa lớn nhất không phải thiên phú, mà là tư chất, có thể bị tuyển đi tu tiên, cũng chính là một chút quan lại về sau mà thôi. Cho nên Tào Kình Tùng một nhóm giày vò mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ là tại Phong Châu tìm tới hai cái tư chất không tệ, một cái là phía trên quận Thái Thú Chi Tử, một cái khác thì là An Bắc quận Thái Thú Chi Nữ. Trừ cái đó ra còn có hai người, là Trấn Bắc quân gia quyến, lấy quân công danh ngạch bị tuyển nhận. Ngày mùa thu dần sâu thời tiết, tiến về những châu khác quận chiêu sinh giáo tập mang theo tự chọn nở trồng đệ lần lượt trở về. Nhưng mà Thiên Thư viện năm nay chiêu sinh, dùng ba chữ đến đánh giá chính là rất thất bại. Năm chưa nhược quán hạ tam cảnh viên mãn chỉ có một cái, hơn nữa còn là trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ. Trường mối của hắn là Tiên Tông đại năng, có thể tại năm chưa nhược quán trước đó đạt tới hạ tam cảnh viên mãn tự nhiên sẽ không là việc khó, cái này kỳ thật không tính là thành công chiêu sinh, bởi vì bọn hắn vốn chính là muốn vào Thiên Thư viện. Nói cách khác, Thái Nguyên 2 năm, Thiên Thư viện không có một vị chân chính năm chưa nhược quán hạ tam cảnh viên mãn trải qua chiêu tân nhập viện. Ta Thiên Thư viện thanh danh, coi là thật nát rồi. Không, ta một chuyến này cũng gặp phải cái khác Tiên Tông chiêu sinh giáo tập cùng bên ngoài tông hành đầu, hỏi thăm phía dưới phát hiện, cái khác Tiên Tông tình huống phần lớn cũng là như thế, duy nhất tốt một chút chính là Linh Kiếm Sơn, có hai vị chiêu tân nhập tôn hạ tam cảnh viên mãn. Thu diệp gì rào mà rơi sáng sủa ngày mùa thu, Đinh Ngang ngồi đang giáo viên viện trong quán trà đối trở về một đám giáo tập giải thích nói. Tôn giáo tập nghe tiếng khẽ bước sợi dâu, cái này cũng không có quái, dù sao Linh Kiếm Sơn tử đệ tại lần này Thiên Đạo hội bên trên dù chưa cầm tới đứng đầu bảng, nhưng bởi vì có ba vị đệ tử tiến vào Tiên Hiền Thánh Địa, nhân số phía trên vẫn như cũng là Tiên Tông đứng đầu, thanh danh to lớn à. Đinh Ngang nghe tiếng nâng chén trà lên, ảnh hưởng còn không chỉ điểm này. Ồ, các vị cũng biết, Linh Kiếm Sơn bởi vì thánh khí một lần nữa chọn chủ một chuyện, dẫn đến Tiên Kiếm Phong cùng Huyền Kiếm Phong tương hộ âm thầm đối lập, cho nên Linh Kiếm Sơn cùng chúng ta Thiên Thư viện khác biệt, hàng năm mới chiêu đệ tử chỉ cần nhập viện liền muốn tuyển phong, liền rốt cuộc không còn cách nào sửa đổi, mà năm nay hai vị này hạ tam cảnh viên mãn tất cả đều tuyển Huyền Kiếm Phong. Lại có việc này. Không sai, ta càng nghĩ có lẽ còn là bởi vì Thiên Đạo hội đi. Bây giờ khoảng cách Thiên Đạo hội kết thúc đã qua 2 tháng, theo thời gian trôi qua, Thiên Đạo hội đối chiến các loại chi tiết cũng dần dần bị lan truyền ra. Nhất là Quý Ưu đối chiến, cũng không biết truyền ngôn từ đâu mà đến, so người khác đều rõ ràng, quả thực có loại gọi người thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đinh Ngang lúc này bưng chén trà, được xưng là Thiên Kiếm Phong mạnh nhất Nhan Hạo, chỉ tiếp Quý Ưu 16 kiếm, bại vô cùng thê thảm, mà xuất thân Huyền Kiếm Phong Nhan Duệ tiếp 32 kiếm, mặc dù cũng bại, nhưng lại toàn thân vô hại, Huyền Kiếm Phong bởi vậy danh tiếng vang xa, không phải là không có đạo lý, mà lại kia Nhan Duệ bất quá là cái bên cạnh mạch tử đệ, cũng không phải phong chủ hậu duệ. Cái khác giáo tập nghe xong nhẹ gật đầu, đệ tử trong lòng tự nhiên là có cân đòn, Linh Kiếm Sơn Thiên Kiếm Phong lần này quả nhiên là tổn thất trọng đại. Ta ngược lại là biết cái này Nhan Duệ. Các vị cũng biết, phu nhân nhà ta xuất thân Linh Châu, căn cứ ta hiểu biết tin tức, cái này Nhan Duệ khoảng cách Nhan Hạo hẳn là kém chút, chẳng biết tại sao lại tại Thiên Đạo hội thượng thần uy đại tác. Tao Kinh Tùng đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến lời này lập tức ho khan một tiếng. Chẳng biết tại sao? A, còn không phải bởi vì ta đồ tức chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, không có thần uy đại tác, có chỉ có tinh xảo diễn kỹ. Mà vị kia thuyết thư giáo tập nghe tới tiếng ho khan, lập tức giảm xuống thanh âm, một bộ quy củ dáng vẻ. Mang ra một giới Thiên Đạo hội đứng đầu bảng Tào giáo tập trước mắt đang giáo viên viện dành tiếng đang thịnh, ai cũng không nghĩ xúc hắn rủi ro. Đinh Ngang nhịn không được thầm mắng một tiếng cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sau đó liền hạ giọng mở miệng, năm nay chỉ có một vị năm chưa nhược quán hạ tam cảnh viên mãn, năm sau cái này thu đấu sợ là không dùng tiến hành. Cái này, thật đúng là không sai, người khác chưa từng viên mãn, tự nhiên có nhập thông huyền, danh sách này tất nhiên sẽ rơi vào vị kia trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ trên đầu, theo như cái này thì cái này Sở Hà, Phương Cẩm Trình Chi Lưu vẫn còn có chút thời vận không đủ, nhất là Sở Hà, lúc trước hao hết thiên tân vạn khổ cũng không thể toại nguyện. Nói đến thế thôi, đám người nhao nhao trầm mặc, không khỏi nhớ lại một năm trước đó trận kia thu đấu, không khỏi tê cả da đầu. Mới nhập viện học sinh cùng mấy năm trước không hề khác gì nhau, thế gia đệ tử cũng tốt, danh ngạch nhập viện cũng tốt, mỗi ngày đều đến ngộ đạo tràng cảm ngộ thiên thư. Nhưng tựa như là năm ngoái như vậy đồng dạng, liên tiếp hồi lâu đều không thể có người thành công. Vị kia trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ cũng là như thế, từ giã tâm bừng bừng thẳng đến bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Mà mới nhập viện mấy cái kia Phong Châu tử đệ thì là tu đạo, giao hữu, dần dần quen thuộc thiên thư viện sinh hoạt tiết tấu. Bọn hắn dù xuất thân từ quan lại thế gia, nhưng chung quy là phạm nhân về sau, còn lại là xuất thân từ Phong Châu phạm nhân về sau, nhập viện trước đó nhưng thật ra là có chút thất vọng, nhất là nhìn thấy những cái kia con em thế gia cầm đan dược đối bình tuổi, linh thạch tại trước mặt bày một đống, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ti. Nhưng sau đó bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn chưa từng bị người gièm pha cùng xem nhẹ, thậm chí có chút trong kinh thế gia nghe nói bọn hắn là Phong Châu tử đệ, sẽ còn đặc địa thiết tiến mời. Trên thực tế, Thiên Đạo hội đánh một trận xong, đã có rất ít người sẽ dế Phong Châu. Cái này nguyên bản không có tu tiên thế gia đất nghèo, bởi vì một người tồn tại, trong lòng mọi người cảm giác đang dần dần dị hóa. Cùng lúc đó, còn có một nhóm trầm luân tại Thiên Thư ngoài viện viện học sinh kỳ đầy 5 năm, mang theo vô tận tiếc nuối rời đi Thiên Thư viện. Có một chút tu vi tương đối cao, bị trong kinh thế gia cùng Linh Thạch Thương hội mời đi, trở thành cung phụng. Dĩ vãng thời tiết, đi Linh Thạch Thương hội làm cung phụng số lượng khá nhiều, dù sao gia nhập Linh Thạch Thương hội là trực tiếp có thể có linh thạch dùng. Về phần một chút cùng nhập viện lúc tu vi không sai biệt lắm, căn bản là không người hỏi thăm, tự giác về nhà cũng không có gì mặt mũi, liền sẽ chủ động tiến vào càng thêm hạ tầng tiên trang. Nhưng lần này hơi có khác biệt, những người này vừa rời viện liền gặp một đám người, cầm đầu chính là một vị ngực rất lớn mập mạp, đưa cho bọn hắn một trang giấy trang. Tất cả mọi người là biết hắn là Thiên Thư viện Tào Kình Tùng, chương 247, không có gì lo lắng hiệu bơn, 2, chương 247, không có gì lo lắng hiệu bơn, 2, mà trang giấy bên trên thì là đến từ Phong Châu thư mời. Tới đi, khi châu ngựa. Không bao lâu, thời gian liền đến cuối thu mùa, Thiên Đạo hội ồn ào náo động dần dần tan hết. Đám người lại trở lại tu hành không biết tuế nguyệt trong yên tĩnh, thẳng đến một vòng mới thuế phụng đoạt lại lần nữa bắt đầu. U ngu cùng ngủ, theo trưng thu thuế phụng chỉ định đạt, quan phủ các nơi thuế xe cũng bắt đầu ở Cửu Châu lui tới vắng lai, lộc cộc rung động bánh xe âm thanh từ sáng sớm đến tối không ngừng. Trong quan phủ sai người cũng bắt đầu bận rộn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từng nhà địa thanh tra, đem số túc sản xuất vật tư mang lên xe ngựa. Có chút quan sai tìm được hơi lớn một chút môn đỉnh, sẽ còn lấy thêm chút, đợi đến ban đêm bỏ đi kém phục liền đi hoa lâu. Sau đó, chứa đầy xe ngựa liền dẫn phàm nhân vất vả một năm thu hoạch 6 thành số định mức, nhao nhao đưa vào thế gia, tiên tông, cùng các nơi tiên trang bên trong, cung cấp những này tiên nhân, để bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ địa tu tiên, rời xa thế tục. Đương nhiên, nơi đây vẫn có chưa đóng nổi thuế phụ người, cả ngày thấp thỏm lo âu địa sát bên, kể đến cuối cùng vẫn là mặc đơn bạc quần áo, mang theo nhà mang cổng, tại cái này hàn ý bước tới ngày đông bắt đầu lưu vong. Mà những này giao không lên thuế phụ người phần lớn là trong nhà thêm tân đinh, còn nhiều năm bước phụ mẫu muốn phụ dưỡng. Một đường hàn phong thấu xương bên trong, trong tã lót Hải Nhi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đông lạnh chịu đói, hơi không cẩn thận, trong vòng một đêm liền bị đông cứng đến toàn thân phát tím. Càng có chút cũ yếu chân không tiện, dứt khoát liền không chạy, dưng dưng nhìn xem con cháu, gọi bọn hắn có thể sống sót liền tốt. Nhưng Thanh Vân Tiên Hạ mặc dù to lớn vô ngần, như vậy phàm nhân lại có thể trốn tới đâu? Nhất là mỗi khi gặp cái này thời tiết, các địa phương nha môn đều sẽ phái ra số lớn người, tự mình chặn đường bắt, căn bản không có cái gì sinh lộ. Ở tại Trung Châu Thiên Thủy quận Trúc Khê huyện Thiết Ngưu nhất ra chính là như thế, tại ngày đông sắp xảy ra lúc trốn đông trốn tây, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt vào trong lao, mất hết can đảm. Kỳ thật Thiết Ngưu là không sợ chết, chỉ là thiếu chút mình tìm chết dũng khí, nếu là thuận nước đẩy thuyền, thuận cổ một đao cũng liền kết thúc, tiếp sau không còn lại, nhưng vấn đề là trốn thuế cũng không phải là tử hình, mà là roi hình. Bị đánh ra chóc thịt bong, năm sau nên giao số lượng vẫn là như cũ muốn giao. Thê tử thể cốt yếu đuối, nhi tử còn tại tã lót, Thiết Ngưu muốn thay bọn hắn đến chịu, cũng không biết có thể hay không chịu được, cũng không biết mình nếu là may mắn giải thoát, còn lại vợ con lại nên như thế nào sống qua. Lúc trước trong nhà khuyên hắn không muốn tuyệt đối không được sinh, nói sinh một mạng muốn một mạng, hắn không nghe, cảm thấy có cánh tay khí lực làm sao cũng sẽ không đi đến một bước cuối cùng, không nghĩ tới sự tình vẫn là nghĩ đơn giản. Đêm khuya song sắt phía dưới, nói khổ lạnh leo Thiết Ngưu khó mà ngủ. Cứ như vậy dương mắt nhìn kề đến sáng sớm hôm sau, cửa nhà lao bị mở ra, hai tù đem hắn đào vong lúc vẹn vẹn mang một con bao phục ném cho hắn, có thể đi. Thiết Như Ha to miệng, có thể đi rồi. Ngươi thiếu những cái kia, có người giúp ngươi giao. Kia. Vậy ta vợ con đâu? Thiết Như đối với có người cho giao lương là căn bản không tin, cảm thấy là nha môn lầm, nhưng ngay sau đó vẫn chưa lộ ra, mà là lo lắng hỏi đến vợ con hạ lạc. Thái tù liếc hắn một cái, bọn hắn đã về nhà, ngươi cũng đi nhanh lên đi, đừng muốn lằng nhà lằng nhằng. Đa tạ thái tù, đa tạ thái tù. Cùng Thiết Như cùng một chỗ bị bắt, còn có 5 người, này thời dã là một mặt hoảng hốt đi ra nhà tù. Bởi vì tại đen nhánh trong phòng giam bị giam giữ một đêm, mới gặp ánh nắng bọn hắn lập tức cảm nhận được một trận nhói nhói, đợi đến trước mắt bạch mang biến mất về sau, mới phát hiện có lương xe ở chỗ này không ngừng ra vào. Nhưng những này lương xe cũng không phải là đến từ quan phủ, mà là treo không có gì lo lắng hiệu buôn cờ sĩ. Thiết Như bước mắt, dần dần quen thuộc thanh thiên hạ ánh sáng, sau đó liền cất bước đi ra ngoài thành, tràn trọc mấy đầu đường đất về sau rốt cục chạy về làng. Đẩy cửa tiến vào trong nhà, hắn liền nhìn thấy thê tử chính ôm hài tử, trong tay bưng một bát cháo lúa mạch, nhìn thấy hắn trở về sau lập tức đứng dậy, cùng trượng phu ôm ở cùng một chỗ. Thiết Như vô vỗ thê tử phía sau lưng, con mắt thì thuận thê tử bả vai nhìn về phía góc phòng. Nơi đó có non nửa túi lương thực, trên đó viết không có gì lo lắng hiệu buôn danh tự. Thiết Như ánh mắt khẽ giật mình, cái này lương thực là chỗ nào đến? Thê tử đem hải tử ôm trở về trong phòng lại đi ra nhà chính, từ trong ngực tay lấy ra giấy nợ, là mẹ thấy chúng ta đi vào, đi tìm hiệu buôn mượn. Mẹ sao dám đi tìm hiệu buôn đi mượn? Những này uống máu, năm sau phải trả bao nhiêu? Bọn hắn không dùng ngươi trả, nhưng là muốn ngươi đi làm công nửa năm. Thiết Như toàn thân dùng mình một cái, đi nơi nào làm công? Lại là kia hàng năm đều phải chết mấy trăm linh quáng. Thê tử cầm tay của hắn, tướng công không cần sợ hãi, không đi linh quáng, là đi Phong Châu. Nghe được câu này, Thiết Như con mắt dần dần, thế nào lại là đi Phong Châu? Quan lão gia mỗi ngày phái người bốn phía tuần sát, không phải liền là sợ người chạy trốn tới Phong Châu, thường ngày giao tiền đều đi không được, bây giờ vì sao có thể đi? Từ lúc năm ngoái Phong Châu thuế phục bị chặt tới ba thành, vô số người đều muốn chạy Phong Châu lưu vong, nhưng bị đánh gãy chân vô số kể, chưa từng nghĩ bây giờ lại là có thể đi. Thê tử nghe xong lắc đầu, không phải rời đi qua, là ngươi theo không có gì lo lắng hiệu buôn quá khứ, kiếm được tiền trở lại, thuế hoàn trả là muốn giao đến chúng ta nơi đó nha môn, vẫn là sáu thành, ta cùng nhi tử sẽ bị giam ở đây, các lao gia muốn chỉ là thuế phụng, coi như ngươi là tại nơi khác kiếm bọn hắn sẽ không ngăn cản. Thiết Như Ha to miệng, chính ta một người quá khứ, có thể sống, tướng công, đây là cái đường sống tới, ta nghe qua, Phong Châu mấy năm trước xuất hiện cái kia tiên nhân ngươi còn nhớ rõ, hắn sẽ cho ngươi ruộng đồng, còn sẽ có người giúp ngươi, chỉ cần ngươi làm thật tốt, là đủ chúng ta một nhà ba người còn sống. Thế nhưng là, bọn hắn mưu đồ gì? Thê tử trong mắt chứa nhiệt lệ mà nhìn xem hắn, ta cũng không biết bọn hắn mưu đồ gì, nhưng chúng ta tiểu Như có thể sống sót. Thiết Như ôm thê tử bà bay, ta đi Phong Châu, bọn hắn có nói gì hay không thời điểm đi. Mấy ngày nữa liền đi, nhị cứu bọn hắn cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, các ngươi trên đường cùng một chỗ làm bạn, ta cũng tốt yên tâm một chút. Làm cái gì không phải lớn mùa đông liền đi? Ta cũng không biết. Được rồi, phó thác cho trời đi, ta sẽ hảo hảo làm, chờ kiếm được tiền nhất định sẽ trở về, lại khó ta cũng sẽ trở về. Thê tử nâng lên lượn quanh đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, ta cũng không sợ ngươi cái này không có lương tâm không trở lại, người ta bên kia nói, ngươi nếu không về nhà nuôi sống thê tử hải tử, bọn hắn bên kia cũng sẽ đánh gãy chân. Thiết Như nghe xong ôm sát thê tử, không đánh gãy chân ta cũng trở về. Thuế phục đoạt lại sau rất nhanh liền nhập đông, hàn lưu thuận bắc cảnh vượt qua cao ngất tận trời tường thành, thổi lạnh Cửu Châu, cứ thế vạn vật tàn lụi. Cửu Châu trong dân chúng, giao không lên thuế phục kỳ thật không nhiều, bởi vì như vậy người cũng căn bản là không có cách tại loại này thế đạo bên trong sống đến bây giờ. Nhưng giao nạp qua thuế phụng về sau có hay không còn có thể còn sống qua mùa đông, lại là một cái không thể biết được, bởi vì rất nhiều nghèo khổ nhà tại giao nộp qua thuế phụng về sau, lưu lại dư lượng rất khó lại nuôi sống người nhà. Thường ngày những năm kia, có người chọn ngày tháng, sinh tử từ mệnh. Có ít người thì sẽ đi hiệu buôn mượn lương, mượn một còn ba, còn năm, cuối cùng còn không lên liền trung thân là buộc, bán nhi bán nữ, làm trâu làm ngựa. Bất quá theo sơ tuyết là hạ, một nhóm giá thấp lương thực lại bắt đầu chạy vào Cửu Châu. Hơi chút dứt khoát nửa mua nửa tặng, một phân tiền đều không bỏ ra nổi, liền trực tiếp ký làm công đơn. Kỳ thật chuyện này là động một chút người lợi ích, bởi vì có chút hiệu buôn là chuyên môn làm mượn lương xin ý những này cho bách tính mượn lương hiệu buôn cơ bản đều là dựa vào một chút tầng dưới chốt nhất tiểu thế gia, mà những thế gia này cơ bản cũng là thật lâu trước đó liền bắt đầu dở cổng, chỉ có thể làm những này kiếm sống đến kéo dài phú quý. Mà bọn hắn cho mượn lương, kỳ thật chính là lúc trước đoạt lại đi lên thuế phụ. Có chút thế gia căn bản không dùng đến nhiều như vậy, liền sẽ chạy vào trong tay của bọn hắn vận hành. Linh Châu lô ra một chi bên cạnh mạch chính là làm cái này, suy nghĩ bọn hắn vốn là dự định thừa dịp cái này ngày đông từ phạm nhân trên thân lại ép một bút, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Kia hiệu buôn bối cảnh gì? Là cái mới mở hiệu buôn, ngày mùa thu lúc mới xuất hiện, cũng không bao nhiêu có thể tra được tin tức, chỉ biết là tới từ phương Bắc. Người phương Bắc cũng dám đến đúng tay ta phương Nam suy nghĩ. Nấu luyện thuế nguyệt mà sẽ thành dung đạo lao ra chủ không giận tự uy, trong giọng nói hàm ẩn không vui, nhưng tra được người chủ sự là ai? Lô gia quản gia nghe tiếng có người, là một vị cái đến từ Thịnh Kinh thương nhân, cha tới cha lui cũng không có cha ra bối cảnh gì. Đi, đi gặp một hồi cái này thương hội. Vô cùng uy nghiêm lão gia chủ đứng dậy, mang theo trong nhà mấy cái hạ tam cảnh viên mãn hảo thủ ra khỏi nhà, sau đó đi tới Linh Châu phủ thành phố dài nhất ra mới mở hiệu buôn bên trong. Ngay sau đó một cỗ khí kình liền xuyên phòng mà qua, kia lão gia chủ phất tay đập nát viết không có gì lo lắng hai chữ cửa biển, nghiêm nghị A Xích để bọn hắn mau chóng rời đi, đừng muốn lại xuất hiện ở chỗ này, còn nói nếu là lần sau lại đến,
nát liền không còn là một khối cửa biển đơn giản như vậy. Cái này lão gia chủ xuất thủ cũng coi như cẩn thận, sợ nó phía sau có người, lần thứ nhất đến đây không có thương tổn người. Kỳ thật chuyện này là không cần cẩn thận như vậy, hắn thấy, làm loại này kiếm sống người lại có thể lớn bao nhiêu chỗ dựa. Quả nhiên, cửa hàng hỏa kế một bộ kinh sợ dáng vẻ, thấy thế trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả lời cũng không dám nói. Nhìn thấy một màn này, vị kia lão gia chủ hài lòng mà về. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau, lão gia chủ mới vừa từ trên giường đứng dậy, liền nhìn thấy vài tòa giá liễn ngự không mà đến, rơi vào hắn trong trạch viện. Chạm mặt tới là Lô gia chủ mạch một vị lão tổ, phất tay liền đem nó một bàn tay đập bay trên mặt đất, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, gọi hắn tự tay điêu một khối tấm biển nhanh chóng đưa đi. Rời đi nó trạch viện thời điểm, Lư gia lão tổ nhịn không được kinh hoàng nhìn về phía Tân Hải kia ba tòa kiếm phong. Linh kiếm sơn ngày thường là không để ý tới tục sự, cho dù có thế gia tranh đấu thương vong đều rất ít đúng tay, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao bọn hắn lần này sẽ đặc địa chú ý bán lương loại chuyện nhỏ nhặt này. Càng đáng sợ chính là, đến người kia hắn nghe qua, nghe nói từng là Linh kiếm sơn tiểu giám chủ thiếp thân tỷ nữ. Nghe nói Trung Châu cùng Phong Châu đều tại hạ bạo tuyết liên đối lấy cực ít tuyết rơi, Linh Châu lúc này đều có bông tuyết không ngừng bay xuống. Lư gia lão tổ đứng tại cái này tuyết thiên chi hạ cảm giác được một chút hơi lạnh, bất quá cái này ý lạnh tới, lại là bắt nguồn từ nội tâm. Quá độ trương, cầu mới phiếu, mặt khác đề cử trong đám đó thư hữu một quyển sách Vũ Hóa Thành Tiên, từ luyện dược đồng tử bắt đầu các vị thư hữu thư hoang có thể đi ủng hộ một chút, truyền tống môn đặt ở phía dưới, chương 248, tà chủng gây thương tích, 1, chương 248, tà chủng gây thương tích, 1, Phong Châu lương sinh đủ nhiều, nhưng đối mặt Cửu Châu cùng khổ bách tính nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Bất quá cái này ít ỏi lương thực tóm lại là có thể giúp bách tính sống qua ngày đông, đợi cho năm sau tất nhiên sẽ có càng ngày càng tốt. Quý huynh hắn thật trước đó nói như vậy, lại cứu rất nhiều hải tử. Khung thành lúc này ngay tại Thịnh Kinh thành trong trại viện, vây quanh ở nóng diễm bừng bừng lò sưởi bên cạnh, đem Cửu Châu tất cả không có gì lo lắng hiệu buôn chỗ gửi đến giấy viết thư lật ra một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường bức kia có tử. Nói thật, hắn cảm thấy lấy công đức quý ưu, chính là thánh hiền hai chữ đều sử mới, nhưng lại không biết vì sao không tiếp thụ cái này quân tử hai chữ. Ngụy Nhị lúc này liền ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay cầm sổ sách, ngay tại tinh tế thử lại phép tính cứu tế lương mua bán mức. Từ hiệu buôn thành lập, đến lương thực vận chuyển, lại đến như thế nào mua bán, không có gì lo lắng hiệu buôn sự tình hoa tình phí bọn hắn dòng dã hơn 3 tháng thời gian, trong lúc đó cũng là khó khăn chắc trở không ngừng. Lương Châu bên kia xuất hiện biện thủ sự tình, may mắn phát hiện kịp thời. Về phần Linh Châu có thế ra đến đây tìm phiền toái sự tình, bọn hắn cũng nghe nói, nhưng không có quá nhiều để ý cứ việc Nhan tiên tử cả ngày nam tử xa lạ nam tử xa lạ, nhưng ở Phong Châu mấy ngày nay biểu hiện, nhưng thật giống như đã gả đi vào đồng dạng, cái này có thể làm không được giả. Nhà mình tướng công việc cần phải làm, Nhan tiên tử lại thế nào khả năng cho phép người khác tùy ý phá hư. Quả nhiên, sau đó liền có tin tức truyền đến, nói khí thế kia rào rạt lão tổ ngày thứ hai liền ôm một tấm ván gỗ mà đi, tại cửa ra vào điêu biển điêu dòng dã 3 ngày. Kỳ thật liền ngay cả không có gì lo lắng hiệu buôn hỏa kế đối này đều là kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai chủ gia bối cảnh sẽ như thế chi sâu. Khung Thành lúc này cầm trong tay giấy viết thư buông xuống, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bạch mang tuyết trời, sau đó lấy ra trong lược bạc, ước lượng 2 lần. Kỳ thật nhân mạng là cực kỳ ương ngạnh, cho một thanh lương liền có thể sống khá lâu. Nhóm này cứu tế lương đưa ra về sau, cuối cùng khả năng giúp đỡ bách tính sống qua trời đông, chờ chịu đựng được đến năm sau đầu xuân, thời gian biết một chút xíu bắt đầu biến tốt. Nghĩ tới đây, Khung Thành trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, sau đó kêu lên Ngụy Nhị rời khỏi cửa nhà, đi chợ phía đông mua thật nhiều đồ vật đi thành Tây Cô tản viện. Không lo hiệu buôn sở tác sự tình vẫn chưa tại Thịnh Kinh gây nên cái gì nghị luận, kém san nào đó con em thế gia cùng nào đó thế gia chi nữ kết thân làm cho người chú mục. Đại khái là bởi vì tu tiên giả coi là thật không để ý tới tục sự. Sau đó đông tuyết bay bay, cho đến mùa đông, Thiên Đạo hội kết thúc về sau, Thanh Vân Thiên Hạ thế cục có chút cải biến, nhưng biến hóa không lớn. Cải biến chỗ ở chỗ, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhập vô cương cảnh về sau, làm cho Thiên Kiếm Phong thế khí dần dần biến mất, thế là Linh Châu có thật nhiều cỡ lớn thế gia cũng bắt đầu xa lánh Thiên Kiếm Phong, phụ thuộc vào Huyền Kiếm Phong. Mà năm nay mới vào núi những cái kia Linh Kiếm Sơn đệ tử, mặc kệ tư chất như thế nào, cơ bản đều lựa chọn tiến vào Huyền Kiếm Phong. Bây giờ Huyền Kiếm Phong đã ẩn có Linh Kiếm Sơn chủ phong khí thế, mà tuổi còn trẻ tiểu giám chủ cũng đã có trưởng giáo uy nghiêm. Hơn 20 tuổi tiên tông trưởng giáo, chuyện này cho dù là ngẫm lại đều sẽ để người một trận hoảng hốt, không biết như vậy tiên tử còn có thể có nhược điểm gì. Bất quá đi theo Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ bên người tỷ nữ thì rõ ràng nhất, giám chủ vẫn là có nhược điểm. Từ Thiên Đạo hội trở về sau, giám chủ liền có chút sợ hãi cây gậy loại hình đồ vật. Cùng nó tương quan còn có một việc, đó chính là vấn đạo tông vị kia bế quan 1 năm thân truyền thương Hy Liêu tại Ưng Tiên trung cảnh phá quan. Hắn bị xông quan ngay cả Thiên Đạo hội cũng không có xuất hiện, lần này xuất quan quả nhiên không có để cho người thất vọng, đương nhiên làm người ta chú ý nhất, hay là hắn một mực tại truy cầu Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chuyện này. Mà thương Hy Liêu cũng chưa khiến người thất vọng, vừa xuất quan liền chuyển ra muốn đi trước Linh Kiếm Sơn bái phòng tin tức, nhưng lại bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cự tuyệt. Nơi đây có một kiện khiến người ngạc nhiên tin tức truyền ra. Nghe nói Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chính miệng thừa nhận mình đã có người trong lòng. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù mọi người đều biết Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhất định là muốn kết hôn lấy cam đoan quyền lực kéo dài, nhưng dù sao cảm giác cái này Thanh Vân Thiên Hạ không có nam tử có thể xứng được với nàng. Liền xem như vấn đạo tông thân truyền thương Hy Liêu, kỳ thật tại Nhan Thư Diệp trước mặt vẫn là phải thấp hơn một đoạn. Nhưng trừ tiên tông thân truyền bên ngoài, cái khác nam tử liền càng khó xứng được với. Vô số người đối Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trong lòng người hiếu kỳ không thôi, nhưng nghị luận đến nghị luận đi cũng không có cái gì đầu mối, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng nam nhân như thế nào sẽ bị vô cùng uy nghiêm Linh Kiếm Sơn giám chủ nhớ. Giám chủ đâu? Sáng sớm hôm nay liền xuống núi. Đinh Giao sửng sốt một chút, tại sao lại đột nhiên xuống núi rồi? Trác Uyển Thu lắc đầu, ta cũng không biết vì sao, chỉ là nhìn qua có chút tâm sự nặng nề, thời điểm ra đi còn không cho ta đi theo, nói là đi trong thành mua chút đồ vật mà thôi, có thể hướng đi mua đồ vật cũng đều là ta đi theo, lần này không biết đi mua cái gì. Bất quá Đinh sư tỷ lúc này đến tìm giám chủ, nhưng có chuyện gì? Giám chủ đối ngoại tuyên bố mình có người trong lòng, phong chủ cùng phu nhân sau khi nghe lập tức liền chạy đến, giờ phút này ngay tại Vân Đỉnh Tiên Quyết, chờ lấy muốn gặp giám chủ sẽ không lại đi chỗ xa tản bộ đi. Sẽ không, cô ra bây giờ lại không tại, giám chủ có thể đi chỗ nào tản bộ? Hai người chính nói chuyện, liền gặp Huyền Kiếm Phong bỗng nhiên xuất hiện một đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh thừa phong mà đến, váy bay lên, tại hàn ý bên trong phiêu nhiên rơi xuống đất. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trở về Huyền Kiếm Phong, liếc mắt nhìn Đinh Dao, sau đó nhìn về phía mình cung quyết. Sau một lát, tại Vân Đỉnh cung khuyết quán trẻ bên trong, Nhan Cảnh Tường cùng phu nhân ngồi ngay ngắn trong phòng tiếp khách, nhìn xem nữ nhi, lộ ra một bộ khó tả thần sắc. Nữ nhi năm ngoái ngày đông đột nhiên biến mất, ở bên ngoài đợi mấy tháng thời gian, trở về về sau miệng đều bị người cắn nát, bọn hắn liền đã biết nữ nhi ở bên ngoài nhận biết nhỏ hoàn bao. Nhưng bởi vì linh giám có thể che đậy thiên cơ, cho nên bọn hắn vẫn luôn chưa từng tra được cái gì. Về sau nữ nhi thành công đưa thần vô cương cảnh, Huyền Kiếm Phong một mảnh vui vẻ hòa thuận, bọn hắn liền tạm thời đem việc này gác lại, chưa từng nghĩ nữ nhi hôm nay lại trực tiếp đối ngoại thừa nhận. Thư Diệp, ngươi nói cho cha, người kia đến cùng là ai? Không có người nào, chẳng qua là cảm thấy kia vấn đạo tông người dị thường ồn ào, nhiều ta đạo tâm thanh tĩnh, thế là tùy ý bố trí vài câu, cũng là khuyên người khác sớm làm bỏ đi suy nghĩ. Nhan Thư Diệp lúc này ngồi trên ghế, đôi mắt lãnh đạo, thần sắc không giống giả mạo. Thúy Nhi lúc này liếc một cái giám chủ, trong lòng tự nhủ câu này mới là giả, giám chủ cái hiếm rõ ràng đều gọi người kém chút vò mở tuyến. Nàng sau khi về núi vụng trộm thử qua, nghĩ vò thành như thế, quần lót quả thật có chút nhận không ra người. Nhan Cảnh Tường cùng phu nhân cũng là có chút bất đắc dĩ, biết nữ nhi từ nhỏ tính tình liền bướng mình, lại thêm những năm này thần cư cao vị, nàng không muốn nói sự tình, ai cũng đừng nghĩ để nàng nói, thế là trầm mặc rời đi. Nhan Thư Diệp lúc này lông mi run rẩy, lần này lão xương có người trong lòng, bên hai ta cũng có thể thành tịnh không ít. Đinh Giao, Trác Uyển Thu, giám chủ làm sao ngay cả mình đều lừa gạt? Ta muốn bắt đầu tu hành, các ngươi tạm thời lui ra đi. Vâng. Theo bên người tỷ nữ rời đi, Vân Đỉnh cung khuyết triệt để yên tĩnh trở lại. Nhan Thư Diệp đứng đắn trong chốc lát, mắt thấy cung khuyết ngoại khí hơi thở càng ngày càng xa mới bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay đột nhiên thông suốt, liền từ chữ vật trong hồ lô lấy ra một bản mang bức họa sách. Trang địa viết bí thuật hai chữ, trong đó miêu tả tràng cảnh rất đơn giản, tầm 2-3 người chính là một bộ. Linh Châu thương nghiệp coi như phồn chương 248, tà chủng gây thương tích, 2, chương 248, tà chủng gây thương tích, 2, vinh, bán cái gì đều có, đẹp như vậy thư tịch mặc dù không thể bày ở ngoài sàn bán, nhưng cẩn thận tìm xem còn có thể mua được. Tiểu giám chủ lật ra trang địa, nhìn xem trong đó 18 phòng trực bên trong quyết đấu bí thuật, lãnh đạo gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần sinh đỏ, biểu lộ càng ngày càng hủ. Tiên Hiền từng nói, chiến thắng không biết sợ hãi phương thức chính là đi tìm hiểu nó. Mà tránh né, chỉ sẽ tạo thành tâm ma. Sở dĩ năm đó nhân tộc cho dù đứng trước tử vong, cũng anh dũng đứng dậy đón lấy di tộc. Từ Thiên Đạo hội kết thúc về núi đến nay, Nhan Thư Diệp phát hiện mình liền bắt đầu có tâm ma, có đôi khi ngủ cảm giác đều sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, còn muốn mình tẩy quần, thế là hạ quyết tâm bụng trộm tìm hiểu một chút. Chỉ là hiểu rõ về sau, Nhan Thư Diệp đột nhiên cảm giác được càng hại ba. Bằng không để Nguyên Thải Vi trước đi thử một chút, nhưng là Nguyên Thải Vi trước thử là có khả năng sẽ cùng mình đoạt vị trí. Tiểu giám chủ trầm tư nửa ngày, cảm thấy để cho Đinh Giao trước đi thử một chút càng tốt hơn, trở về sau cũng có thể nói với mình là thế nào làm. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tuyên bố mình có người trong lòng sự tình gây nên Thanh Vân Thiên Hạ tứ phương chú ý, nhưng bởi vì không có nói là ai, ngược lại cũng chưa tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà trừ việc này bên ngoài, rét lạnh trong ngày mùa đông còn có quan hệ với Đan Tông thân truyền ngay tại đếm thử trường không thanh khí tin tức truyền đến. Quyền lợi thay đổi thường thường nương theo lấy vô số liên quan tính ảnh hưởng, nghe nói tin tức truyền ra về sau, có không ít thế gia thiên kim cùng tông môn tiên tử đều bị mang đến qua Đan Sơn làm khách. Bất quá Nguyên Thần như cũ tính tình trẻ con, đối thế gia thiên kim hứng thú không lớn, đối với Linh Kiếm Sơn một cậu thả hán kiếm tu thông tin hứng thú rất lớn, gọi người trong nhà một trận thấp vọng. Đồng thời còn có Lương Châu cùng Ung Châu một chút thanh niên tài tuấn, cũng tại trong lúc này lần lượt tiến về Đan Sơn bái phòng Nguyên Thải Vi. Sơn Hải Các là khoảng cách Đan Tông gần nhất tiên môn, nghe nói ngay cả thân truyền thánh tử Hoắc giữa các hàng cũng động tâm tư, sai người đưa lại đi một con ngọc điêu đan lô vật trang trí. Đan Tông coi như lại không có chiến lực, trung quy là tiên tông một trong, trong tay còn cầm một kiện thanh khí. Mà Nguyên Thải Vi tuy nói không phải có thể chấp trưởng thanh khí thân truyền, nhưng thế nhân đều biết Đan Tông thân truyền sợ nhất tỷ tỷ, cũng nhất nghe tỷ tỷ. Bất quá Nguyên Thải Vi cũng là một cái đều không gặp, mà lại cũng đối bên ngoài tuyên bố mình có người trong lòng, gọi người nghe cảm thấy có chút quen hay. Vì sao những này thân phận cao quý tiên tử, đột nhiên đều có người trong lòng trùng hợp như vậy? Có khả năng hay không người trong lòng của các nàng là một người đâu? Mỗi khi nghe được có người nghi vấn, một ít đi ngang qua nhân sĩ biết chuyện cũng nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm. Mà trừ những sự tình này bên ngoài, còn có chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh. Sơn Hải các môn hạ thế gia cùng Trần Thị tiên tộc môn tạ thế nhà lên quy mô nhỏ xung đột, tử thương hơn 10 vị tu tiên giả. Cái này hai đại tiên tông từ lúc trước kết xuống cửu đoán về sau, giữa lẫn nhau vẫn luôn không hợp nhau lắm, tương hỗ ở giữa ma sát một mực không ngừng, ngược lại không quá gọi người cảm thấy quá mức kinh ngạc. Còn có chính là Thanh Châu phụ cận xuất hiện một đám tư tu, nghe nói thừa dịp bóng đêm cướp đi nơi đó một tiểu thế gia thuế phụ, gây nên toàn thành lùng bắt. Mặt khác, Đại Hạ Hoàng Triều tại Đông Chí ngày sau tuyên bố tăng cường quân bị, muốn gia tăng 3 thành quân đội nhân số. Bố cáo theo quan phủ các nơi sao chép, gián tiếp tại Cửu Châu các nơi. Man tộc gần một năm tới không có dị động, Bắc cảnh bên ngoài cũng chỉ là lên mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu, nhưng ai cũng biết bọn hắn tiến vào Cửu Châu ý nghĩ không có khả năng như vậy hành quân lặng lẽ, cho nên Đại Hạ Hoàng đế muốn tăng cường quân bị một chuyện ngược lại chưa nhận Tiên Tông cùng thế gia ngăn cản. Về phần Thiên Thư Viện thì là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì cho đến nay, vẫn không có người nào có thể cảm ngộ thiên thư, có chỉ có lần lượt tuyên bố bế quan, dự định chỗ sung yếu cảnh tin tức. Như Tiêu Hàm Nhạn, Thạch Quân Hạo, hai người bị trong viện hứa hẹn qua, chỉ cần đi vào ưng thiên cảnh liền có thể trở thành thân truyền, bây giờ không thể đi vào nhập tiên hiền thánh địa, cũng chỉ có thể lấy tuế nguyệt nấu luyện cảnh giới. Lúc này tiết một mực tiếp tục đến Tân Nguyên, theo hồng đăng treo trên cao, ngày lễ không khí ở trong thành dần dần nồng đậm. Trong thành tiểu lâu nhàn viện đều bị đặt trước đầy, hoa lâu bên trong vũ nữ ca cơ cũng bị trong kinh các đại thế gia mời đi. Lớn sắp xếp yến, mùi rượu bốn phía. Khung thành từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, thu thập biệt tử, thái thịt nấu canh. Quý huynh năm nay không tại, hắn dự định mời Tào Kình Tùng bọn hắn đến trong nhà ăn cơm. Đương nhiên, Ngụy Nhị khẳng định là thiếu không được. Nghe nói Ngụy tiểu thư mấy ngày trước đây tham gia tiệc rượu, cũng một mặt ngạo nghễ địa đối ngoại tuyên bố mình đã có người trong lòng, nhưng không có nói là ai. Bất quá, chuyện này vẫn chưa gây nên chú ý bởi vì thịnh kinh trong thành có rất ít người không biết Ngụy Nhị thích Tư Tiên Giám Khung Thành. Ngày vừa đen không đến bao lâu, Ngụy Nhị liền sớm đến Khung Thành tiểu viện, nàng trang điểm mười phần nhu thuận, sau khi đi vào phối hợp liền đeo lên tập rể, giúp Khung Thành chuẩn bị đồ ăn. Tân Nguyên là cái toàn gia đoàn viên thời gian, Khung Thành lúc trước một mực đều cảm thấy Ngụy Nhị chưa hẳn có thể đến, cho nên nhìn thấy Ngụy Nhị thời điểm ngược lại là hơi kinh ngạc. Trên thực tế, Ngụy Nhị cũng lo lắng người trong nhà sẽ không để đến, lại không nghĩ rằng cha cùng gia gia vẫn chưa ngăn cản. Càng nghĩ, hai người cảm thấy hay là bởi vì quý ưu nguyên nhân. Trong kinh thế gia đều thích kết giao tiên môn tiên tiêu, mà những năm này nhất làm cho bọn hắn hối hận thì đã muộn chính là quý ưu. Khung Thành mặc dù là một giới thư sinh, nhưng là quý ưu chí hữu. Kết giao loại sự tình này kỳ thật cũng không phải là cái gì ổn định quan hệ, kém xa chân chính giao tình đến kiên cố. Cứ việc trước đó, rất nhiều người đều cười Quý Ưu là hương giã tư tu, nhưng chưa từng sẽ có người nghi ngờ một thân phẩm, cũng biết nếu có thể kết giao bực này người, có việc hắn là thật dám lên. Dưới loại tình huống này, Khung Thành cùng Quý Ưu quan hệ trong đó, liền có vẻ hơi không gì phá nổi. Kỳ thật đây cũng là Tào Kình Tùng vì sao có thể ở trong viện đối đám người chỉ trỏ nguyên nhân. Bình thường mà nói, ngoại viện giáo tập đối học sinh chẳng qua là lên một cái dẫn vào cửa tác dụng, rất nhiều ngày tiêu nhập nội viện về sau cũng rất ít sẽ cùng ban đầu ở ngoại viện giáo tập giữ liên lạc. Nhưng Quý Ưu chỗ khác biệt ngay tại ở, dù là hắn trước hiển thánh địa ra, thật đến lưng thiên cảnh, đối mặt Tào Kình Tùng như cũ sẽ tôn sưng một tiếng giáo tập. Rất nhanh, Tào Kình Tùng bọn người liền dẫn chút rượu đi tới Khung Thành biệt tử. Không có Quý Ưu tồn tại, lao tạo nhưng thật ra là không quá quen thuộc. Không quen chỗ ở chỗ, hắn trước kia cảm thấy mỗi tháng lương tháng đều không đủ hoa, hiện tại xài không hết, căn bản xài không hết. Bạch Như Long đối này rất là tán thành, vô cùng hoài niệm loại này hướng túi tiền bên trong đưa tay liền có thể sở đến bạc cảm giác. Cơm ăn nửa ngày, Khung Thành tiểu viện cửa gỗ đông nhiên bị gõ vàng, sau đó tiến đến một vị nha hoàn trang điểm cô nương, cùng ba vị trí tư tiên giám sai người. Bởi vì là Tân Nguyên tiết nguyên nhân, nha hoàn kỳ thật cũng là có thể nghỉ ngơi, càng không được xách những cái kia sai người. Mắt thấy những này chợt tới quét dọn người, mọi người nhao nhao ngừng bồi ném bữa. Vị kia nha hoàn là Ngụy Nhị bên người tiếp thân tỷ nữ Châu Nhi, sắp bước vào trong nội viện, dáng tại Ngụy Nhị bên thai thì thầm một tiếng. Ngụy Nhị nao nao, sau đó nhìn về phía Khung Thành. Làm sao rồi? Đầu Viễn không tìm tới, không chết. Lần đầu tiên buổi sáng vốn phải là thăm thân hỏi bạn, Tề Nhạc cười ở đó thời khắc, nhưng đậu phủ bên trong lại là vô cùng lo lắng. Trương Nhạc quận chúa xe ngựa lúc này dọc theo tích đầy tuyết nước phố dài chạy qua, tại đậu trước cửa phủ chạy ngừng, vừa xuống xe liền nhìn thấy Ngụy Nhị cùng với các đại hạ quan viên. Mà tại đám người trước nhất bên cạnh, còn có Khung Thành dẫn đầu mấy cái tư tiên giám sai người. Những này trong kinh quan viên phần lớn là nghe tới đậu ra tìm được đậu biết không, tới trò chuyện biểu quan tâm, mà Khung Thành như cùng tư tiên giám người đến đây thì là vì hiểu rõ tình huống. Bởi vì lúc trước đậu Viễn không mất tích về sau, đậu thượng thư là từng đi tư tiên giám báo qua án. Rất nhanh, đậu phủ đại môn liền bị quản gia đẩy ra. Đám người đi theo đi vào, tùy theo tiến vào đông quá viện. Mờ mịt trong phòng, từ ngoài cửa liền có thể nhìn thấy đậu thượng thư thân ảnh, lưng còng lưng, phảng phất một nháy mắt già nua mười mấy tuổi đồng dạng. Mà tại bị âm ảnh bao phủ ván giường bên trên, một cái gầy như que tuổi thân ảnh đang nằm trên giường, hơi thở mong manh. Đại nhân, thế nào rồi? Tư tiên dám sai người nhìn về phía Khung Thành, liên quan sự tình người đều đã hỏi qua, người là tại Thanh Châu một nông hộ trong nhà tìm tới, nghe nói đầu viện không tại cái này nông hộ trong nhà đợi đã có 2 tháng, một mực bị khi châu ngựa sai sử, cứu ra thời điểm đã không có nhân dạng. Khung Thành hướng trong phòng liếc mắt nhìn, vì sao đến bây giờ mới phát hiện? Là đoạn trước thời gian thuế phụng đoạt lại, có kém người đi cái này nông hộ trong nhà kiểm kê mới chú ý tới, về sau báo đến phía trên đến, có người đi thăm dò, mới xác định là đầu biết không. Người hiện tại thế nào rồi? Tư tiên dám sai người nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không có một cánh tay, trên thân tràn đầy vết thương cũ, có một chút cần phá lệ chú ý, là đầu vai của hắn. Khung Thành nghe xong nhíu mày lại tâm, sau đó dẫn người hướng phía phòng ở trong đi đến, đầu thượng thư lúc này chính lên dây cót tinh thần, cùng xung quanh đồng liêu hàn huyên, nhìn thấy Khung Thành về sau, ánh mắt bên trong toát ra một tia âm độc. Ra ngoài. Đầu Viễn không sở dĩ sẽ bị đuổi ra thị kinh, là bởi vì hại Quý Ưu, kết quả chưa thể thành công, bị hù dọa rời kinh. Mà Đầu Viễn không cùng Quý Ưu ở giữa mâu thuẫn nơi phát ra, cũng là bởi vì hắn thích Ngụy Nhị thích Khung Thành. Cho nên tại Đậu Thượng Thư trong mắt, Khung Thành cũng là khiến nhi tử bây giờ bộ dáng như vậy kẻ cầm đầu. Khung Thành lúc này nhìn xem Đậu Thượng Thư, Khung Mộ tới đây là ra ngoài công sự, ta nghĩ Đậu đại nhân hẳn là cũng hy vọng biết quý công tử ở bên ngoài đến tuột cùng gặp cái gì. Bên cạnh quan viên thấy thế cũng đang khuyên. Đậu Thượng Thư lúc này mới cắn răng quay đầu, cho Khung Thành để qua một con đường. Khung Thành thấy thế đi tới gần, hướng phía dưới quan sát hồi lâu, Đậu Viễn không mất đi cánh tay phải, chỉ còn lại có một đầu trống rỗng tay áo. Trầm mặc nửa ngày về sau, Khung Thành đem bề ngoài áo giải khai, cũng đem trong đó áo kéo đến một bên, ánh mắt nháy mắt âm trầm. Tại Đậu Viễn không cánh tay trái gãy mất địa phương có nửa cái năm ngón tay chảo ấn, xâm nhập ra thịt, chỉ ấn phía trước bé nhọn, vết tích hiện ra màu tím đen. Thấy một màn này, trong cả căn phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mở to hai mắt, liền hô hấp âm thanh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Là tà trùng. Không có khả năng, lần trước Kỳ Lĩnh xảy ra chuyện về sau, Thất Đại Tiên Tông chỉ sợ tiếp tục sinh loạn, đã phái đại năng đem tất cả tà trùng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, không có khả năng còn sẽ có tà trùng tồn thế. Khung Thành trầm tư hồi lâu, Tiên Nông hộ nhà ở nơi nào? Tư Tiên dám sai người nghe tiếng mở miệng, Thanh Châu nhất Tây Bắc, Vạn Hòa quận Tam Lý huyện Thạch Đường thôn. Tam Lý huyện là Thanh Châu nhất nghèo khó một cái huyện thành, cả huyện thành đều tại liên miên chập trùng trong vùng núi, mà ba dặm cái tên này tồn tại là bởi vì cả huyện thành bên trong chỉ có ba dặm đất bằng. Khung Thành dương mắt, ngươi về Tư Tiên dám lập tức báo cáo giám chính đại nhân, gọi giám bên trong phái người tiến đến dò xét, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, muốn tra cái minh bạch mới được. Vâng. Đầu Viễn không mất đi một tay, đầu vai xuất hiện tà trùng vết chảo rất nhanh liền bị báo lên, việc này tại Tư Tiên giám bên trong gây nên dẫn luận nhau nhau. Ngày đó buổi trưa, một chi giám sát trôi tiểu đội liền bị phái đi Thanh Châu Vạn Hòa quận Tam Lý huyện. Chương 249, thiên địa dị tượng, 1, chương 249, thiên địa dị tượng, 1, tà trùng tại Thanh Vân Thiên Hạ vốn là việc nhỏ, 2 năm trước kia, tại Kỳ Lĩnh còn chưa xảy ra chuyện thời điểm, các nơi trong núi rừng đều có loại này dị tộc chết đi nhưng bất hủ chi thi xuất hiện. Có chút sơn giã tiểu phu, còn có qua đường thư sinh nếu là không cẩn thận đi đến trong núi rừng, thường xuyên lại bởi vậy mà hải cốt không còn. Có thể đối tu tiên giả mà nói, loại này khát máu thân thể nếu là chỉ có đơn độc mấy cái căn bản không có thành tựu, có thể tự lấy không cần để ý tới. Nhưng tư tiên dám lo lắng thì là như Kỳ Lĩnh xảy ra chuyện trước đó như vậy, có tà trùng thành đàn tuôn ra, cứ thế thiên hạ đại loạn. Mà khi giám sát chỗ đổi tới Tam Lý huyện thời điểm, Tam Lý huyện huyện thái gia đã mang theo quan sai chờ đợi. Đại nhân, trong huyện đích xác phát hiện tà trùng. Căn cứ huyện thái gia lời nói, Thạch Đường thôn đoạn này thời gian vẫn luôn lục xúc bất an. Quan phủ nguyên lai tưởng rằng là trong núi có dã thú, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng nghe nói trong kinh thượng thư gia công tử ở chỗ này xảy ra chuyện về sau, bọn hắn lập tức liền hạ lệnh điều tra sơn lâm. Kết quả quả nhiên phát hiện một đám tà trùng, ngay tại Hoành Sơn ở giữa trong khe núi. Bọn hắn một đám phạm nhân, tự nhiên không biết nên xử lý như thế nào, cũng chỉ có thể phái người trông coi, một mực chờ đến giám sát chỗ phái người đến đây. Mà theo giám sát chỗ người theo quan phủ sai người đi tới phát hiện tà trùng địa phương về sau, bọn hắn liền thấy du đang ở giữa núi rừng tà trùng, tại rậm rạp rừng cây ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Giám sát chỗ đệ tử tên là Mục Tinh, cũng là những năm này tân tấn quan viên, từng cùng Khung Thành cùng một chỗ, xử lý qua Kỳ Lĩnh về sau nạn dân đảo vong thịnh kinh sự tình. Phát hiện như thế số lượng tà trùng về sau, Mục Tinh chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thiết kế bắt đến một con mang đến thịnh kinh, sau đó phái người đem nơi đầy phong tỏa. Tam Lý huyện tà trùng số lượng có bao nhiêu? Chỉ là mấy ngày nay mắt thường nhìn thấy, chừng trăm con. Giám chính Hạ Tĩnh Nguyên nghe xong mi tâm nhíu một cái, Tam Lý huyện nhưng có nhân khẩu mất tích. Mục Tinh lắc đầu, không có phát hiện nhân khẩu mất tích. Nói như vậy, những này tà trùng chưa từng đả thương người. Duy nhất không may chính là Đậu Thượng Thư chi từ đầu biết không. Loại này quỷ đồ vật không ngửi được nhân vị cơ bản đều là tại mất hồn trạng thái, sẽ không lộ ra quá nhiều khát máu bản tính. Tam Lý huyện ít ai lui tới, sơn mạch đông đảo, phát hiện tà trùng sơn lâm cơ bản đều là không người chỗ, có lẽ chính là bởi vì dạng này mới có thể bình an vô sự, chỉ là Đậu Viễn không vận khí thực tế không tốt, mới có thể bị dày vò thành cái dạng này. Phó giám chính Bành Đông Dương giơ lên đôi mắt, lại một lần tà trùng làm loạn, không phải là năm đó Kỳ Lĩnh một chuyện sau tuân ra di tích, nhưng bị bỏ sót một nhóm. Mục Tinh suy tư một lát sau lắc đầu, không cách nào xác định. Vậy ngươi nhưng từng điều tra Kỳ Lĩnh một chuyện về sau, Tam Lý huyện tất cả lập hồ sơ công hàm. Điều tra, lúc trước ta tư tiên dám dò xét tà trùng ẩn hiện chỗ lúc, cái này Tam Lý huyện xác thực chưa từng báo cáo. Hạ Thế Nguyên đem chén trà bỏ lên trên bàn, những quan viên này ngày bình thường cùng nơi đó tiên trang cấu kết, làm việc có thể đơn giản liền đơn giản, như thế tai họa đều không báo cáo. Mục Tinh nhấp hạ miệng, nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta tại Tam Lý huyện phụ cận cũng không có phát hiện gì tích mới. Hạ Thế Nguyên liếc mắt nhìn Bành Đông Dương, việc cấp bách là trước thông tri trấn Bắc Quân, phái người đem nhóm này tà trùng tiêu diệt, miễn cho tai họa bất tính, sau đó lại chậm rãi thanh tra. Mục Tinh nhẹ gật đầu, vâng. Man tộc từ bỏ đại quy mô công cảnh về sau, trấn Bắc Quân một nửa bị triệu hồi thịnh kinh bên ngoài đóng quân, một nửa thì tại Phong Châu. Lần này tiếp vào tư tiên dám đưa tin về sau, khoảng cách gần nhất một chỗ đại doanh phái ra mấy trăm hảo thủ, xâm nhập Tam Lý huyện, bắt đầu tiến hành đối tà trùng rào sát hành động, đem tất cả tà trùng chém tới đầu lâu sau bức xác hoang dã. Khung Thành là tiếp dẫn chỗ đệ tử, cùng giám sát chỗ cũng không thuộc về thống nhất hệ thống, bất quá hắn đối với chuyện này lại phá lệ chú ý bởi vì năm đó tà trùng là mối họa thời điểm, quá nhiều bách tính bị ăn sống, chuyện như vậy, hắn không hy vọng gặp lại lần thứ hai. Mục Tinh cùng Khung Thành rất có giao tình, hai người tại trong lúc này thảo luận qua hồi lâu, thảo luận trọng điểm chính là nhóm này tà trùng nơi phát ra. Như thế số lượng đông đảo tà trùng ẩn hiện, tại Thanh Vân Thiên Hạ cũng ít khi thấy, trừ phi là nơi nào đó cỡ lớn di tích bị người mở ra, nhưng Kỳ Lĩnh sự tình về sau, có thể chứa được nhiều như thế cỡ lớn di tích cơ bản đều bị trông chừng. Đầu viện không sự kiện phát sinh về sau, Khung Thành tìm đọc gần một năm tất cả liên quan tới tà chủng hồ sơ vụ án, phát hiện tất cả cỡ lớn di tích cũng không có dị động. Vì xác nhận tin tức là thật hay không, Khung Thành còn đặc địa gửi thư đi các nơi thủ hộ cùng quan phủ, được đến đáp án cũng tất cả đều là bình an vô sự. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, là một chút cỡ nhỏ di tích tà chủng không hẹn mà cùng hội tụ ở đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là bốn phương tám hướng mà đến, không thể lại như thế lặng yên không một tiếng động. Nhưng Mục Tinh rất nhanh liền bỏ đi Khung Thành cái suy đoán này, bởi vì theo tà chủng bị tiêu diệt về sau, giám sát chỗ lại đi một lần, điều tra phương viên mấy chục dặm, chưa từng phát hiện không có bị ghi lại trong danh sách di tích. Theo Khung Thành, đầu mối duy nhất có lẽ liền tồn tại ở hôn mê bất tỉnh đầu viễn không trong miệng. Nơi đây mãi cho đến đầu xuân 3 tháng, bị giải cứu trở về đầu viễn không rốt cục thức tỉnh. Hắn là cái tu tiên giả, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng có linh khí hộ thể cuối cùng cùng phàm nhân có chỗ khác nhau, đơn thuần thương thế hoặc là đói cũng không chí mạng. Đầu viễn không những năm này kết giao tu tiên giả hành vi ngược lại là vẫn chưa bổ phí, thỉnh thoảng liền sẽ có người tới đậu phủ, vì đó vận chuyển linh khí hộ mệnh, mới khiến cho hắn rốt cục tại 3 tháng một cái hoàng hôn mở mắt. Khung Thành khi biết tin tức về sau theo xa giá mà đến, đồng thời đến còn có Ngụy Nhị cùng trưởng nhạc quận chúa. Cửu Châu ngày gần đây nước mưa không ngừng, đến mức trong thành nước động trải rộng, đủ để không có qua mắt cá chân trình độ. Ba người chống đỡ ô giấy dầu xuống xe, Ngụy Nhị khí lực không lớn, lập tức bị to như hạt đậu nước mưa đánh dù giấy nghiêng, bị Khung Thành cho một thanh đỡ lấy. Trưởng nhạc quận chúa liếc mắt nhìn, không nói gì, mà là dẫn đầu cất bước tiến vào đậu phủ bên trong, hai người cũng sau đó cùng nhập vào đi, xuyên qua ngay cả làng về sau đi tới Đông Quá viện, ánh mắt còn chưa tới kịp tiến vào trong viện, liền nghe tới một trận tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Bọn hắn bung dù đi vào Đông Khóa viện sư phòng, liền thấy Đậu Viễn không có quắp tại trong góc run lẩy bẩy, miệng bên trong thét chói tai vang lên, tay trái tại tới trước mặt về đông đưa. Đậu Thượng Thư cùng gia quyến đều tại hắn trước mặt, nhưng bởi vì hắn kịch liệt phản kháng, ai cũng không dám hướng về phía trước, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn xem Đậu Viễn không. Nhìn thấy một màn này, Trương Nhạc quận chúa trầm mặc hồi lâu, mà Ngụy Nhị hốc mắt thì nháy mắt bắt đầu phím hồng. Mặc dù Ngụy Nhị cũng không thích Đậu Viễn không, nhưng đến cùng là từng cùng nhau lớn lên quan hệ, nàng lại không phải ý chí sắt đá, lúc này nhìn thấy hắn cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, một con tay áo còn trống rỗng địa theo động tác không ngừng bung lên, thương tâm cũng là không thể tránh được. Khung Thành thấy thế từ trong tay áo móc ra một bộ khăn đấm, do dự nửa ngày về sau đem nó cuốn thành một góc, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng giọt nước mắt. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không bị thương. Lúc trước Đậu Viễn không thiết kế ám hại Quý Minh, muốn đem liền Quý Minh đưa đi ngoại cảnh nhận lấy cái chết, mặc dù cuối cùng chưa thể đạt được ước muốn, nhưng Quý Minh hai đầu cánh tay lại suýt nữa phế, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Khung Thành vẫn cảm thấy thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Bây giờ nhìn Đậu Viễn không biến thành bộ dạng này, cũng cảm thấy đến hắn là trừng phạt đúng tội. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Khung Thành mi tâm lại nhịn không được bắt đầu cao chặt. Đầu viện cung điên, như vậy có một số chương 249, thiên điệu dị tượng, 2, chương 249, thiên điệu dị tượng, 2, việc liền hỏi không ra lai một cái tinh thần thất thường người chớ nói không cách nào bình thường mở miệng, coi như có thể nói, có giá trị manh môi đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Bất quá lần nữa nhìn thấy đầu viện không, ngược lại là cho Khung Thành một lời nhắc nhở. Hắn lúc trước vẫn luôn xoắn suýt tại tà chủng từ đâu mà đến, lại đi tới suy nghĩ đầu viện không tại sao lại tại Tam Lý huyện xuất hiện. Đầu viện không là cái quý tộc tử đệ, ngày thường cầm y ngọc thực quen, cho dù là bởi vì bị quý huynh hù đến rời kinh, cũng nên đi chút nơi phồn hoa uống rượu làm vui. Cái này Tam Lý huyện cùng khổ bản phận, quanh mình cũng không có gì thành lớn phồn hoa, Đầu viện không ngày thường cũng không đi săn quen thuộc, đến cùng là bởi vì hàm mà chạy đến cái này núi non dậy đặc rừng hoang bên trong. Trừ phi là bị người mang đến, lại hoặc là bị bắt đi. Nhưng mục đích đâu, đem hắn ném tới loại địa phương kia là vì làm cái gì? Nếu như Đầu viện không thật cũng không phải là tự nguyện tiến đến, như vậy hắn cùng những này tà chủng xuất hiện sẽ hay không có chỗ liên quan? Khung Thành suy tư hồi lâu, như cũng cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì, đến mức những chuyện này tựa hồ không cách nào nối liền cùng nhau. Khung Thành trước mắt duy nhất hy vọng chính là trên núi những cái kia tà chủng coi là thật chẳng qua là ban đầu thành tra thời điểm bỏ sót, mà không phải lại xuất hiện. Bởi vì nếu chỉ là bỏ sót, bọn chúng bị Trấn Bắc quân đều chém giết, đến tiếp sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái đại sự gì. Khung Thành sau đó rời đi đậu phủ, cùng Ngụy Nhị cùng một chỗ dọc theo đường trở về. Bởi vì có việc nghĩ mãi mà không rõ, Khung Thành không có tâm tư nấu cơm, vừa lúc bên người đi theo Ngụy Nhị, thế là hai người liền tiến nhất ra tiệm cơm. Bởi vì là Vũ Thiên nguyên nhân, trong quán ăn cũng không có cái gì khách nhân, trong điện hỏa kế tất cả đều tụ tập ở phía sau chủ cổng, khoa tay múa chân, nhìn qua vô cùng bận rộn. Chỗ nào đến nhiều như vậy con rán? Tất nhiên là trương chủ, mỗi lần bên trên sông lò, kia dầu thìa đều không hào hào thả, may mắn chỉ có mấy cái, tranh thủ thời gian dẫm chết dẫm chết. Trưởng quỹ, mua chút thuốc bột đi, quan dẫm là vô dụng. Mua thuốc bột kia là phải bỏ tiền. Trưởng quỹ, ngài đừng trách ta nói chuyện thẳng. Vậy ngươi có thể hay không trách ta thủ hạ nặng? Không mua thuốc phấn thật không được à? Ta quê quán có câu nói khi ngươi nhìn thấy một con rán thời điểm, kỳ thật trong nhà đã có một tổ. Ngụy Nhị lúc này nhìn xem Khung Thành, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, nếu không chúng ta đổi nhất ra à? Khung Thành nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện Ngụy Nhị ánh mắt chiếu tới chỗ là một con rán, làm nhà hàng lại sẽ chiêu con rán, đây chính là quý huynh rất thích ăn nhất ra. Phòng bếp sợ là không sạch sẽ. Vậy liền đổi nhất ra. Tam Lý huyện phát hiện tà chủng sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, bởi vì có kỳ lĩnh một chuyện phát sinh, các đại tiên tôn cùng thế gia cũng đều có chỗ chú ý, nhưng theo tư tiên dám đem điều tra hồ sơ vụ án trình báo đi lên, mà lại sau đó lại không tà chủng sự tình phát sinh, ngược lại cũng chưa nhắc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Mà Khung Thành cũng thoáng an tâm một chút, tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc, tại Tào Kình Tùng hộ tống phía dưới trở về Phong Châu. Phong Châu xuân canh đã bắt đầu một đoạn thời gian rất dài, bởi vì ngày đông lúc từng thuê hạ số lớn dân công, cho nên Phong Châu bách tính còn muốn khai khẩn số lớn đất cày, lấy mở rộng trồng trọt quy mô. Lại thêm Vi Ưu rời đi thời khắc, từng cùng Khung Thành nói qua, theo lương sinh ra gia tăng, muốn làm một chút chăn nuôi nuôi dưỡng. Thế là nông trường sự tình cũng muốn tay, bận rộn như vậy ở giữa, Khung Thành bị Tào Kình Tùng một đoàn người hộ tống về Phong Châu. Giám sát nông địa khai khẩn, xem xét nông trường kiến thiết, Khung Thành bọn người còn thuận tiện đi tham gia một lần kết thân nghi thức. Tân lang là Thiên Nguyên Sơn trang tu tiên giả, tên là Trương Bình Dương, là Vân Châu Trương gia tử đệ, ngưng hoa cảnh tu sĩ, cũng là lúc trước sớm nhất một nhóm gia nhập liên hợp thu hoạch đội. Nhưng nàng cưới nữ tử cũng không phải là tiên môn về sau, mà là một vị tên là Lan Lan nông hộ nữ tử. Trương Bình Dương hiện tại là liên hợp thu hoạch đội thứ 5 đại đội tiểu đội trưởng, phụ trách là Lan Lan cái thôn kia nông hộ. Lan Lan ngày thường thường xuyên đi vùng đồng ruộng đưa trà, hai người đã quen thuộc thật lâu. Con em thế gia, cho dù là chi thứ không nổi danh người, cưới thế gian nữ tử cũng rất ít. Rất nhiều người cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, nhưng lại nhìn thấy hắn kết hôn ngày ấy thập phần vui vẻ. Khung Thành cảm thấy, cái này có lẽ chính là quý huynh muốn nhìn thấy sự tình. Quý huynh năm đó nói qua, tu tiên giả cũng tốt, phàm nhân cũng được, kỳ thật đều là người, nhưng không biết vì sao về sau tu tiên giả càng ngày càng không đem mình là người. Bây giờ Phong Châu bộ dáng như vậy, tất nhiên sẽ như quý huynh suy nghĩ như vậy, càng ngày càng tốt. Chỉ là để Khung Thành không nghĩ tới chính là, sau đó Cửu Châu, mưa như chút nước, liên tục mấy tháng. Loại khí trời này tại Thanh Vân Thiên Hạ trong lịch sử rất ít xuất hiện, đen nghịt bầu trời trầm thấp giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, để Cửu Châu bách tính lo sợ bất an. Sau đó, nhiều địa lũ lụt liên tiếp phát sinh, tư tiên giám công vụ liền bắt đầu trở nên phong phú. Linh Châu là trăm sông cửa sông, vỡ đê chỗ liên tiếp xuất hiện, nhất là nộ giang phía trên sóng lớn của trào, bao phủ tứ phương. Xuân canh về sau, mảng lớn đồng ruộng còn chưa mọc ra mạ non, một mảnh hồng thủy quá khứ, chính là một năm tròn không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng may mắn, Linh Kiếm Sơn phái trưởng lao tới, lấy kiếm khí khai sơn, rời đất đá đúc đê, tại liên miên mưa to bên trong đem nước sông trói buộc, cũng có thượng ngũ cảnh cường giả lấy đại pháp lực dẫn lưu vào biển. Thời tiết này, chẳng biết tại sao đống nhiên bắt đầu biến đổi thất thường, phong vân dị biến, sợ là thiên đạo vô thường. Chỗ nào đến thuyết pháp, dân gian đều là như vậy lưu truyền, nói là lao thiên gia nổi giận. Phàm nhân hiểu thứ gì, ta nhìn tất nhiên là có đại năng tu hành tứ tượng chi pháp có chỗ đại thành. Linh Châu là Linh Kiếm Sơn đạo trưởng chỗ, lũ lụt sự tình tự nhiên cũng quấy nhiễu đến Linh Kiếm Sơn. Trong núi đệ tử xuống núi hiệp trợ tư tiên giám quản lý lũ lụt chính là Nhan Thư Diệp hạ lệnh mà vì, đốc đập xây đê cùng thời gia cứu rất nhiều bách tính. Chỉ là trận này mưa to cầm tục lúc mọc ra thực là vượt qua tưởng tượng, dù ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng khi nào mới có thể đình chỉ, nếu là một mực tiếp tục như vậy, Linh Châu sợ là muốn bị bao phủ 1/3 diện tích. Nhất là tiếp cận huyền hải khu vực, vốn là địa thế chỗ chúng chỗ. Bất quá tốt liền cũng may, trận này mưa to vẫn chưa tiếp tục kéo dài, mà là tại trung tuần tháng 6 một buổi chiều dần dần chuyển thành tiểu vũ, sau đó tại lúc chạm vạng tối lắng lại. Sau cơn mưa trời lại sáng sáng sớm, thời tiết mặc dù như cũng âm trầm, nhưng tối thiểu nhất muốn so trước đó sáng tỏ rất nhiều. Chỉ là trên núi dưới núi như cũ có nước đọng mãnh liệt, ngay cả trong núi thác nước đều trở nên mãnh liệt không ngừng. Bất quá kinh lịch một trận cuồng phong bạo vũ về sau, hoài niệm trời trong xanh đông đảo tu tiên giả vẫn là không nhịn được đi ra phòng, vốn định chờ đợi trời quang mây tạnh trời trong xanh, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị đường ven biển phương hướng hấp dẫn, đôi mắt trợn to sau rốt cuộc rời không ra. Nhan Thư Diệp tại biết bạo vũ đỉnh hơi thở về sau, tâm tình thoáng buông lỏng, thế là một mực nhập định tu hành đến lúc xế trưa, mở mắt ra sau trầm mặc hồi lâu, liền bắt đầu lật xem dưới gối đầu kia bản bí thuật. Nhìn một chút, đột nhiên liền nghe tới một trận tiếng bước chân từ ngoài điện vang lên, thế là lại hoang mang rối loạn địa thư nhét vào dưới cái gối, bày ra một bộ lãnh ngạo giám chủ biểu lộ. Giám chủ, huyết vụ. Cái gì huyết vụ? Đinh Giao đứng tại trong điện hơi thở dốc một chút, hôm nay sáng sớm, có thật nhiều ngư dân nhìn thấy huyền hải phía trên xuất hiện màu đỏ sương mù, thế là bẩm báo quan phủ lại tới bẩm báo chúng ta, nghe nói chúng ta trên núi cũng có đệ tử nhìn thấy. Phô Thiên cái địa Nhan Thư Diệp mi tâm nhíu một cái, sau đó từ trong điện phiêu nhiên như khởi. Vô cương cảnh có thể tại nhất định phạm vi bên trong không nhìn khoảng cách, Đinh Giao biết giám chủ là đi huyền hải, thế là quay người liền muốn đuổi theo. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, theo trong không khí linh khí một cơn chấn động, Nhan Thư Diệp lại trở lại trong điện. Đinh Giao. Nhan Thư Diệp nhìn mình chịu khó tí nữ, Thúy Nhi, không cho phép trừng trị ta dường. Đang định đắp chăn Thúy Nhi biểu lộ cứng đờ, ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê hoặc, nhưng vẫn là khéo léo buông lòng tay ra, nhẹ giọng xưng là. Huyền quang lấp loé ở giữa, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ xuất hiện tại bờ huyền hải, váy phiêu diêu rơi vào địa, nhìn về phía mặt biển. Huyền hải to lớn, rộng lớn đến không có giới hạn, mưa gió đột nhiên ngừng về sau, hải triều dần dần lắng lại, nhưng hai bên bờ như cũ có bị phá tan dân phòng cùng thuyền đánh cá, nhìn qua thất linh bất lạc. Vô số ngư dân tụ tập tại bờ biển chỗ, ngay tại hướng về vô biên vô hạn nơi sang ngắm nhìn. Nhan Thư Diệp này thời dã quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mơ hồ có kim sắc tiên quang ngưng tụ. Trong tầm mắt, cực phương nam bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, đã chính là những cái kia ngư dân nói tới sương mù, chỉ bất quá lúc này đã lùi bước. Mà theo bờ huyền hải ngư dân nói, buổi sáng lúc mảnh này sương đỏ nhưng thật ra là đã lan tràn đến đường ven biển bên trên. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu này thời gian đang nhìn đám người chỗ nhìn phương hướng, lập tức quay đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, giám chủ, đây là có chuyện gì? Đầu tiên là không ngớt mưa to, sau đó lại là huyết vụ tràn ngập, như thế thiên sinh dị tượng, nếu không phải người làm, đó chính là thiên đạo dị thường, nghĩ đến sẽ không là chuyện gì tốt. Nhan Thư Diệp trầm ngâm một câu về sau mở miệng, Đinh Giao, ngươi đi thăm dò một chút ta Linh Kiếm Sơn lịch đại điện tịch, nhìn có hay không liên quan tới trên biển sương đỏ ghi chép. Đinh Giao nhẹ gật đầu, vâng, giám chủ, Nhan Thư Diệc lại quay đầu nhìn về phía Trác Uyển Thu, hỏi thăm một chút các nơi ngoài núi hành động, nhìn gần nhất có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Trác Uyển Thu lập tức chắp tay, "Vâng, giám chủ." Nhan Thư Diệc tại bờ biển đứng lặng ngồi lâu, sau đó vung tay áo rời đi, rơi xuống Huyền Kiếm Phong bên trên, từ nam hướng bắc địa nhìn Cửu Châu đại địa, đẹp mắt mi tâm hơi nhíu lên. Đinh Dao là tại lúc chạm vạng tối trở về, vung lấy một quyển sách đi tới Nhan Thư Diệp trước mặt, "Giám chủ, không có tra được liên quan tới trên biển xương đỏ ghi chép, lật tới lật lui cũng chỉ là xích chiều ghi chép chiếm đa số. Nói cách khác, đây là huyền hải phía trên lần thứ nhất xuất hiện huyết vụ." "Hồi bẩm giám chủ, ý theo đọc qua sách điển đến xem xác nhận như thế." Nhan Thư Diệp mi tâm hơi nhíu, ánh mắt bên trong sáng tối lấp loé. "Bạo vũ cuồng phong, hải triều xương mù đều thuộc về tứ tượng pháp tắc, là thiên đạo bên trong nhất trực quan pháp tắc. Bây giờ xuất hiện loại này dị tượng, thì đại biểu thì tứ tượng hỗn loạn, thiên đạo bất an, tại Thanh Vân Tiên Hạ tập tục bên trong, cái này thuộc về là tai họa báo hiệu, mà không phải cái gì tường thụy. Mấu chốt là loại này dị tượng lúc trước vẫn chưa có chỗ ghi chép, như vậy cũng không biết đại biểu cho cái gì, mới càng khiến người ta cảm thấy để ý suy tư thời khắc." Trác Uyển Thu vội vàng mà đến, "Giám chủ, dưới núi quan phủ đến báo, Linh Châu Tây Bộ xuất hiện tà trùng. Các nơi di tích đều đang được giám sát, vì sao còn sẽ có tà trùng ẩn hiện?" Chương 250, Đạo Tâm Không Yên, 1, chương 250, Đạo Tâm Không Yên, 1, tiên hiền trong thánh địa, chảy xiết khí tức không ngừng tại âm trầm bầu trời gào thét, lộn xộn mà hỗn độn. Mà tại nó nhà dưới bốn, Trần Thị Tiên thân tộc chuyển Trần Lạc tại ngay tại Tam Sơn ở giữa trong rừng trúc nhập định, nộ đạo xung quan. Từ nhập tiên hiền thánh địa cho tới hôm nay, thu đi xuân tới, ngày mùa hè sắp tới, vị này Trần Thị thân chuyển đã từ dung đạo cảnh vượt qua đến lưng tiên cảnh, nguyên thân khí tức trở nên càng thêm cường đại, cùng lúc trước lúc vừa tới đã tưởng như hai người. Đây chính là tiên hiền thánh địa huyền diệu, một năm khi chống đỡ 10 năm công coi là thật không phải nói quát. Bất quá nhưng vào lúc này, trong nhập định Trần Lạc đống nhiên lộ ra một vòng thống khổ thân sắc, vờn quanh quanh thân huyền quang ầm vang mà tán. Hồi lâu sau, Trần Lạc mở to mắt, một trận cuồng thở về sau, đáy lòng dâm mát một mảnh, mà kia ngọc quan hạ thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt. Từ nhập thánh địa ngộ đạo đến nay, hắn tu hành tiến triển thần tốc. Cứ việc Thanh Vân Tiên Hạ tu tiên giả bên trong, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mới là phá cảnh nhanh nhất cái kia. Nhưng ở trừ nàng ra tất cả thân truyền bên trong, Trần Lạc cái tuổi này có thể tới loại cảnh giới này, kỳ thật cũng đã xem như người nổi bật. Nhưng theo hắn phá cảnh nhân tiên, trong cơ thể hắn khí tức lại bắt đầu điên cuồng loạn lưu, không cách nào lắng lại, mà trong đầu của hắn cũng là tạp niệm bộc phát, như là ác ma nói nhỏ, không ngừng quấy đạo tâm của hắn. Đây cũng không phải là trong lòng của hắn tạp niệm, mà là đến từ thiên đạo. Nói đúng ra, hắn cùng thiên đạo tương hỗ cảm ứng thời điểm luôn luôn sẽ có đại lượng âm lãnh tạp niệm mà đến, đây là Trần Lạc chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Phải biết, tiên hiền thánh địa là truyền đạo chỗ, là người cùng tiên tri ở giữa tiếp cận nhất địa phương, từ nơi này hy vọng gặp thiên đạo vốn là nên là nhất tươi sáng, tinh khiết nhất quy tắc mới đúng, không nên như thế pha tạp. Không phải là ta tu sai. Không, ta chỗ đi đều là ta Trần Thị tiên tộc lịch đại tổ tiên đều đi qua con đường, một bước một cái dấu chân như thế nào lại phạm sai lầm. Thở dốc một lát, Trần Lạc cảm giác mình quanh thân đều bị một cỗ âm lãnh khí tức bao vây, bám vào tại bên ngoài thân, phảng phất một tầng lạnh dầu dính dính mà lạnh bước, vung đi không được, thế là ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tiến vào tiên hiền thánh địa thời điểm, bầu trời này là tiếp tục không thay đổi sáng sủa tươi đẹp, gió xuân hiu hiu. Nhưng giờ phút này lại mây đen buông xuống, vờn quanh tứ phương. Còn có mấy ngày trước đây, trong thánh địa yêu phong nổi lên bốn phía, không ngừng phóng tới đông nam. Kia là huyền quang chi môn mở ra chỗ, là bọn hắn lúc đến chỗ trải qua địa phương. Trần Lạc trong đầu hỗn độn, đạo tâm pha tạp, căn bản bất lực suy nghĩ, chỉ có thể từ đó đứng dậy, sau đó núi mà lên, đi tới Tam Sơn bên trong Bắc Sơn vách núi. Trần Tịch ngay tại này ngồi xếp bằng, mặc trên người một kiện thanh bạch giao nhau cân vạt đủ quần, tóc mai song bản, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, cùng nó ra thịt tuyết trắng tôn lên lẫn nhau vừa đúng. Cứ việc nơi đây không thuộc thánh địa trung tâm, nhưng nơi đây như cũng huyền ảo vô tận, vị này thân chuyển thánh nữ nơi đây cũng tại xung quan, đến nay còn kém một tuyến. Được nghe tiếng bước chân từ vang lên bên hai, Trần Tịch chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đệ đệ. Cảnh giới ổn xuống tới rồi. A tỷ, ta luôn cảm thấy ta đạo tâm không cách nào yên tĩnh, giống như là nhận ảnh hưởng gì đồng dạng. Nghe được câu này, Trần Tịch mi tâm không khỏi hơi nhíu. Kỳ thật nàng cùng Trần Lạc cảm thụ giống nhau, cũng cảm thấy cái này tiên hiển trong thánh địa tựa hồ là xuất hiện biến hóa gì đồng dạng, nói không rõ ràng là cái gì, nhưng lại luôn có một loại tâm treo ở không trung, lo sợ bất an cảm giác, đến mức tu hành đều tại ngưng trệ. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, trong sơn cốc đột nhiên nhấc lên một cỗ khí lưu. Này khí lưu bên trong xen lẫn một loại sóng nhiệt, hô một chút tràn vào bốn phương tám hướng trong rừng, chấn động đến khắp núi Thanh Diệp một trận xoạt rung động, xôi theo núi đánh tới. Cảm nhận được cỗ này khí tức về sau, hai tỷ đệ nao nao, còn chưa kịp phản ứng, đối diện bọn họ Nam Sơn dưới chân liền đống nhiên có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức phóng lên tận trời, giống như là sáng sớm dâng lên mà ra nắng sớm, hổ khiếu long ngâm lấp đầy toàn bộ sân gốc. Ba, vô ý thức ở giữa, xếp bằng ngồi dưới đất Thần Hy hai tay đỡ đầu gối, mà Trần Lạc cũng siết chặt nắm đấm, phía sau lưng cơ bắp bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Hai người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực thuận kia nóng dực khí lang đánh tới, dọc theo lưng núi mà lên, ép tới bọn hắn có chút thở không nổi. Thấy một màn này, hai người nhịn không được liếc nhau. Bọn hắn tự nhiên biết cỗ này khí kình nơi phát ra, bởi vì từ nhập tiên hiền thánh địa đến nay, đây đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất xuất hiện tại bọn hắn mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, lúc ấy khắp sơn cốc đều là nam tử kia hừ hừ âm thanh, nghe được Trần Tịch một trận tâm thần không yên, trong lòng lộn xộn. Mà sau đó xuất ra hiện cũng là như vậy nóng bỏng khí lãng, phản phất có mặt trời đỏ từ sơn cốc mới lên. Bất quá một lần kia thời điểm, hai người vẫn chỉ là mơ hồ có chút tiếng lòng căng cứng cảm giác, nhưng lúc này lại là áp lực đầy người, cần phải đi chủ động lấy thời cơ cân bằng. Cái loại cảm giác này không phải uy áp, nói chuẩn xác điểm, cũng là cảm giác được trong sơn cốc này ẩn giấu một loại to lớn lớn thú, đủ để khí thôn sơn hà. Trần Tịch quay đầu liếc mắt nhìn A Đệ, liền chú ý đến A Đệ sâu nhíu mi tâm, cùng khắp chung quanh linh khí phun trào. A Đệ vài ngày trước liền đã tiến vào ưng thiên cảnh, sớm đã là một cái khác cảnh giới trình độ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là phải chủ động chống cự loại cảm giác này. Thanh Vân Thiên Hạ đường tu tiên đường vẫn luôn rất cố định, nên là cảnh giới gì liền nên có cái gì khí tức. Nhưng trong núi nam tử kia tại nửa năm này thời gian bên trong mang theo cho bọn hắn, thì là hoàn toàn siêu thoát nhận biết sự tình. Hắn vẫn là thông huyền. Vẫn là thông huyền, vẫn luôn không thử nghiệm qua phá cảnh. Trần Lạc nhịn không được mở miệng. Hai tỷ đệ ngay tại nói chuyện công phu, một đạo thân xuyên áo trắng thân ảnh liền từ trong sơn cốc xuất hiện, mà khi hai người nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, ánh mắt bên trong phức tạp liền càng nặng. Bởi vì so với kia ngập trời khí thế để người sinh ra thôn thiên lớn thu ảo giác, lúc này đi ra quý ưu dáng người cao gầy, lại càng giống là một cái thư sinh yếu đuối. Nhất là tại hắn khí tức nội liễm thời điểm, căn bản nhìn không ra có gì trô đáng sợ. Quý ưu lúc này đứng tại Nam Sơn dưới chân, có chút nắm tay, một cỗ khí kình bắt đầu ở thể nội không ngừng va chạm, toàn thân khí huyết phảng phất đều đang gầm thét. Hơn nửa năm, hắn vẫn luôn tại luyện thể, trải qua thời gian dài dằng dặc về sau trước sau sống qua hai cái cửa ải, bây giờ nhục thân cường độ đã hơn xa lúc trước. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy, ngộ đạo đã có thể thoát ly nhục thân đơn độc tu hành, như vậy luyện thể cũng có thể thoát ly cảnh giới tiếp tục kéo lên, hiện tại xem ra không sai. Nhưng vấn đề là nếu như ngộ đạo tu hành trọng điểm là Bạch Nhật Phi Thăng, như vậy luyện thể tu hành trọng điểm lại là nơi nào, hắn tạm thời không rõ. Ngạo Kiêu Quỷ nhất định sẽ hối hận không có sớm một chút anh. Một mực mạnh miệng lấy kéo kéo kéo, hiện tại tốt, nhục thể của hắn trở nên càng mạnh. Quý Ưu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đem khí kình tán đi, sau đó dưới chân có chút dùng sức, hung mãnh thân ảnh đột nhiên ở giữa xuyên qua sơn lâm, sau đó rơi vào một chỗ tiểu hà bờ, xuôi theo chảy xuống. Tiểu Hà Hạ Du chính là một chỗ thanh hồ, hắn tại cái này tu đạo hồi lâu, đã đem nơi đây thăm dò. Chờ đi đến bên hồ, Quý Ưu phi thân nhảy xuống, đắm chìm trong đó. Hắn lần này luyện thể tiếp tục thời gian thật dài, toàn thân đều là một trận dinh dính cảm giác, giờ phút này đầu nhập trong hồ lập tức cảm nhận được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Đợi cho rửa mặt hoàn tất, hắn từ trong hồ lên mở, lấy linh khí đem quần áo hong khô, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mi tâm hơi nhíu. Từ đoạn thời gian trước bắt đầu, thiên hiển thánh địa khí tức phảng phất chỉ tại không ngừng biến hóa, nhất là mưa gió tứ tượng phát tác, phảng phất đang không ngừng va chạm đồng dạng. Đến mức này phương thiên địa ở giữa âm lanh trận chương 250, đạo tâm không yên, 2, chương 250, đạo tâm không yên, 2, trận. Hắn mặc dù chưa từng tiến hành qua thiên nhân cảm ứng, nhưng cũng cảm nhận được một loại khó chịu, hắn thấy, cái này cũng không bình thường, ngược lại là có cái gì không thích hợp địa phương. Quý Ưu suy tư sau một hồi lâu chậm rãi nhắm mắt, kim sát thần niệm bắt đầu bay lên trời. Hắn một mực sợ áp chế không nổi cảnh giới, nhận chấp niệm ảnh hưởng mà hóa nhập tà đạo, nhưng tiên hiển thánh địa dị tượng tiếp tục lâu như vậy, hắn vẫn còn có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Mà theo hắn thần niệm không ngừng phóng lên tận trời, một cô âm lanh chi ý nháy mắt đánh tới. Thiên đạo quần 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 quần, vạn mẹo mà mơ hồ, mà nó hạ thì có một cô không hiểu khí tức từ tây nam phương mà đến, không ngừng phiêu diêu. Đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân trước sau tới gần. Trần gia tỷ đệ, Thiên thư viện Sái Trạch, Linh kiếm sơn Nhan thư tình, Nhan Duệ, cùng vấn đạo tông Khương Thần Phong cùng Sơn Hải các Hoắc Hồng bọn người cũng đều lần lượt mà lai đi tới phụ cận lúc, bọn hắn tất cả đều nhịn không được nhìn về phía Quý Ưu, phát hiện hắn vẫn như cũng là thông huyền cảnh khí tức, biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Tiên hiền thánh địa mặc dù to lớn, nhưng ngẫu nhiên gặp cũng là thường xuyên sẽ có. Sớm tại trước mấy tháng thời điểm, liền có người nói Quý Ưu cảnh giới giống như một mực tại chỉ trệ không tiến. Tuy nói trong sân chỉ có Trần Thị tiên tộc thân truyền Trần Lạc thành công phá cảnh, nhưng người khác khí tức không sai biệt lắm cũng đã đến cửa ải, duy Quý Ưu cảnh giới như là nước động, cùng tiến vào trước đó cũng không có bất luận cái gì khác nhau, gọi người không hiểu. Phải biết, Thiên đạo hội bên trên nhất là xuất tận danh tiếng chính là Quý Ưu. Mà khi tiến vào tiên hiền thánh địa thời điểm, không biết bao nhiêu người đều đang nghị luận hắn sau khi đi ra rất có thể sẽ tiến vào ưng tiền, nhưng chưa từng nghĩ hắn ngay cả dung đạo đều chưa từng tiến vào, bất quá đám người cũng chỉ là nhìn mấy hơi, sau đó liền đem ánh mắt chuyển nhìn về phía phía tây, chuẩn xác mà nói là tây nam bên cạnh. Tiên hiền thánh địa không bình thường dị động đã tiếp tục hồi lâu, bọn hắn mỗi ngày ngộ đạo tu hành, tự nhiên là có sở cảm ứng. Kia rốt cuộc là địa phương nào, tại sao lại có như vậy không hiểu khí tức? Chúng ta trong tay không phải có địa đồ. Địa đồ không phải toàn, phía trên không có đánh dấu phía tây nam vị đến cùng ra sao địa. Tư Tiên dám đưa cho địa đồ xác thực không hoàn toàn, chỉ có đại khái một nửa diện tích tại đánh dấu phía trên. Sai Trạch suy tư một lúc lâu sau mở miệng, đó phải là ta nhân tộc ban sơ tổ địa. Tổ địa? Tổ địa nâng đỡ nhân tộc khí vận, bị phong ấn ở tiên hiển trong thánh địa, nghe nói thiên đạo bản nguyên ngay ở chỗ này, trước đây ít năm còn có người từng lưu truyền, nói là bên trong có tiên hiển truyền thừa. Thì ra là thế. Nơi này vốn là yếu ớt không chịu nổi, chúng ta vị trí còn tính là ổn định, nhưng lại hướng tây nam liền càng thêm yếu ớt, ta nghĩ đây cũng là trên bản đồ vẫn chưa đánh dấu nó vị trí nguyên nhân. Tiên hiền thánh địa sở dĩ sẽ bị tiên hiền phong tồn, cũng là bởi vì gần như vỡ vụn. Mà tại đan sư chưa lấy đan thuật chỗ bổ cứu trước đó, có nhiều chỗ ngay cả không gian đều là cắt đứt. Sai Trạch nói tây nam phương hướng càng sâu, hơi không cẩn thận liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, coi như tránh thoát, cũng có thể sẽ bị thiên đạo chi uy chấn vỡ thần hồn. Cho nên phiến khu vực này đối với bọn hắn mà nói, nhưng thật ra là một phương cấm khu. Sớm mấy năm cũng xác thực có người từng đi vào qua, nhưng hậu quả nghiêm trọng xuất hiện về sau, nghĩ cách người liền thiếu đi. Mà lại cái gì thiên đạo bản nguyên, tiên hiền truyền thừa, vốn là một loại lời đồn đại, chưa hề từng chiếm được xác minh, tự nhiên sẽ để người ngắm mà lùi bước. Tỷ như Trần Rơi cùng Trần Tịch, vốn là cầm tới thân chuyển chi vị, như vậy mạo hiểm đối bọn hắn mà nói căn bản không có tất yếu, người khác cũng phải gắng đạt tới ổn thỏa, đối với cao như thế phong hiểm sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Vị ưu lúc này nhìn về phía Sài Trạch, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu là nhân tộc tổ địa, vì sao cái này khí tức sẽ bỗng nhiên trở nên như thế không hiểu. Sài Trạch nghe tiếng liếc hắn một cái, phương địa thiên địa vốn là không tính ổn định, nói không chừng lần này dị động cũng thuộc về bình thường, ta đoán bên ngoài bây giờ đã là phong vũ lôi điện đan sen. Bản nguyên chi lực vốn là liên thông toàn bộ thanh vân thiên hạ, chẳng qua là bị tiên hiển lấy đại pháp lực phong cấm, nơi đây pháp tắc hỗn loạn, ngoại giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến. Như thế âm phong trận trận, còn làm sao có thể được xưng là thánh địa? Âm dương lưỡng nghi vốn là thiên đạo pháp tắc, thế gian vạn vật đều là như thế, có đen có trắng, có sáng có tối, sư đệ ngươi còn chưa nhập dung đạo, có lẽ đối này cảm ngộ cũng còn không thẩm thấu. Nghe được câu này, Quý Ưu khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Mẹ nó, bị xem thường. Cái này Sai Trạch ngữ khí giống như là chức cao sinh không cẩn thận trà trộn vào sinh viên tụ hội bên trong, hỏi cái tại sinh viên xem ra rất ngu xuẩn vấn đề. Tại sơn lâm bên ngoài bãi cỏ bên trong nói chuyện phiếm nửa ngày, đám người nhao nhao tàn cuộc trở lại. Dù sao đối bọn hắn mà nói, ra ngoài hoặc là có tiên tông phải thừa kế, hoặc là có gia tộc phải tiếp nhận, tu đạo nhất sự tình vẫn như cũng là quan trọng nhất. Bọn hắn trong đó có không ít người đã tại phá cảnh giai đoạn, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ phân tâm mà đem thời gian lãng phí tại đây. Chỉ có Quý Ưu tại suy nghĩ nửa ngày về sau, cất bước hướng phía tây nam phương hướng mà đi, sau đó bắt đầu đảo quanh. Cái gọi là nhân tộc tổ địa, cái gì thiên đạo bản nguyên, chẳng qua là cái mơ hồ khái niệm, đến tột cùng tại vị trí nào Quý Ưu cũng không biết được, bất quá hắn ngược lại là rất hiếu kỳ thần niệm chỗ cảm thụ đến kia cô ác niệm. Sau đó liên tiếp mấy ngày, trước đây hiển thánh địa nội đạo thiên kiêu cũng nhịn không được bắt đầu liên tiếp nhíu mày. Tựa như lúc trước chỗ cảm thụ đến như thế, trong lòng bọn họ tạp niệm càng ngày càng nhiều, đạo tâm chớ nói tươi sáng, thậm chí bắt đầu có chút vẩn đủ. Sai Trạch cũng đã là ưng thiên cảnh thời kỳ mấu chốt, nhưng mấy ngày nội đạo xuống tới, lại có chút đầy người lệ khí, trong lòng cuồng bạo không chịu nổi. Tu đạo muốn bài trừ thất tình lục dục, tham niệm cũng là một trong số đó. Tại tiến đến trước đó, không ít người đều ôm ta có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu tâm thái, nhưng giờ phút này trong lòng đã có chỗ không ổn. Nhất là một chút ngay tại phá cảnh người, càng phát ra cảm nhận được đạo tâm bắt đầu trở nên càng phát ra nặng nề. Đầu tiên rời đi nơi đây chính là Huyền Kiếm Phong thân truyền Nhan Tư Tinh, kiếm đạo coi trọng tươi sáng, nàng biết mình không thể đợi thêm nữa. Sau đó rời đi thì là Lục Gia Sách An song bảo thân truyền, Trần Lạc đã phá cảnh, mà Trần Tịch cũng ngay tại bước qua cánh cửa, đợi ở chỗ này nếu là hại lớn hơn lợi, đối bọn hắn mà nói liền không còn là cái gì tốt lựa chọn. Mà lưu lại người, đại bộ phận đều là thân vị không có bọn hắn cao, nắm chặt cơ hội liền không nghĩ buông tay người. Nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bọn hắn cũng bắt đầu có chút chịu không được, nhất là tại phát hiện đạo hạnh không cách nào tiến, ngược lại đạo tâm càng phát ra lạ lẫm về sau, liền biết là thời điểm nên muốn ly khai. Bất quá người là sẽ tiến hành bản thân an ủi, so với bên trên thì không đủ, cũng có thể so với bên dưới có thừa. Thì như Quý Ưu, chính là trong lòng bọn họ tốt nhất an ủi tề. Bởi vì coi như kẹt tại phá cảnh biên giới, bọn hắn ra ngoài về sau luôn có thể phá cảnh, dù sao cũng so tiến đến cùng ra ngoài một dạng tốt hơn nhiều. Rời đi trước đó, bọn hắn những người này còn từng có giao lưu. Bởi vì nhiều ngày không thấy Quý Ưu, bọn hắn đều phán định Quý Ưu hẳn là đã ra ngoài, dù sao không cách nào phá cảnh, coi như lưu tại thiên đạo phủ cận cũng là vô dụng. Bất quá bọn hắn không biết là, lúc này Quý Ưu đã dọc theo phía tây nam không ngừng mà xâm nhập. Từ bãi cỏ đến sơn lâm lại đến bãi cỏ, lúc này hắn đã tiến vào rộng lớn rừng hoang, che trời cự một nương theo lấy nồng mụ, phản phất tất cả đều chen chút chung một chỗ, ngay cả thần niệm đều không thể phóng thích rất xa. Hắn lúc trước chỗ cảm thụ đến ác niệm đã thu liễm, không cách nào lại tiến hành cảm ứng. Lúc này Quý Ưu tại một mảnh cây cối tươi tốt trong rừng dừng bước, nhìn về phía một gốc bị dẫm công xua xanh. Hắn hiện tại có thể rất xác định, có người từng đi vào, cụ thể làm chuyện gì không được biết, nhưng tiên hiển thánh địa khí tức chính là tại đoạn thời gian kia trở nên kỳ quái, cho nên kia cố khiến người dùng mình khí tức cũng hẳn là vì vậy mà xuất hiện. Mà Quý Ưu sở dĩ để ý như vậy cố này khí tức, là bởi vì hắn từ đó cảm nhận được một tia mùi vị quen thuộc, để hắn nghĩ tới lúc trước thân ở Kỳ Lĩnh. Lúc trước phát sinh rất nhiều chuyện, phi thăng yêu nhân, mất tích hải nhi, nhưng theo thần lôi trấn thiên, phản phất hết thảy đều hành quân lặng lẽ, không còn có đến tiếp sau. Hết thảy đều bị quy kết đến Trịnh gia trên thân, nên truy trách, nên muốn chỗ tốt, sau đó liền rốt cuộc chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng kỳ thật sự kiện kia còn lưu lại sẽ cùng nhiều nghi vấn nói không rõ ràng, tỉ như từ Kỳ Lĩnh phía sau núi rời đi xe ngựa đến cùng đi nơi nào, về sau liền hoàn toàn không có tin tức. Quý Ưu đối với chuyện này vẫn luôn rất mẫn cảm, cho nên mới sẽ một mực đuổi tới nơi này. Bất quá ở chỗ này tìm kiếm mấy ngày sau, hắn lại hoàn toàn không có tìm được cái gì. Lúc trước hắn liền từng nghe người nói qua, trong thánh địa có tiên hiển truyền thừa, còn có cái gì bản nguyên chi lực, nhưng nhiều năm như vậy chưa hề có người tìm được qua, nói rõ chỗ kia cũng không dễ tìm. Quý Ưu trầm mặc một lát, sau đó từ nồng đậm trong rừng ra, nhịn không được hướng ngoại liếc mắt nhìn. Lúc này tiên hiển thánh địa còn tồn tại lấy cuồng loạn khí tức, nhưng thần niệm ngoại phóng về sau cũng đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh, xem ra những ngày kia tiêu nhóm tại mình lục soát sơn lâm lúc đã ra ngoài. Chỉ mong chỉ là như Sài Trạch nói như vậy, khí tức đột biến bất quá là tiên hiển thánh địa bởi vì quá mức yếu ớt trạng thái bình thường. Chỉ mong có người chẳng qua là có tàng tư trí tâm, tìm tới kia cái gọi là bản nguyên tổ địa, được chỗ tốt sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Quý Ưu lúc này mi tâm hơi nhíu, đột nhiên cảm giác được một cỗ tạp niệm bắt đầu bay lên. Hắn lúc trước một mực áp chế thiên nhân cảm ứng là bởi vì hắn không cách nào vấn tâm, bây giờ thần niệm phi thiên về sau, thiên nhân cảm ứng một lần nữa kết nối, có chút thời cơ thuận tiện không cách nào khắc chế. Quý Ưu thu liễm khí tức, sau đó hướng phía đông bắc phương hướng đi đến, theo bên hông ngọc bài quang hoa thoáng hiện, xuất hiện tại lúc đến chỗ kia trong sơn cốc. Lúc này trong sơn cốc tiểu vũ róc rách, sen lẫn đủ đủ tiếng sấm ở bên tai không ngừng vần quanh. Chương 251, Huy kiếm đoạn sơn, 1, chương 251, Huy kiếm đoạn sơn, 1, âm trầm sắc trời phía dưới, nước mưa thấm ướt bùn đất. Trung Châu cùng Phong Châu tây nam biên cảnh, tới gần Vân Châu phương hướng, liên miên chập trùng bên trên Nam Sơn mạch bên trong, lấy khảm vào linh thạch vì chế tác chiếu sáng pháp khí không ngừng mà phóng thích ra sáng ngời, chiếu sáng sơn lâm. Từ Tiên giám quan viên lúc này ngay tại phía tây 30 dặm vọng nguyệt trấn, cùng bọn hắn đồng dạng mà đến, còn có khoảng cách nơi đây khá gần các đại thế gia. Như Trung Châu Trầm gia, Lưu gia, Đường gia, Dư gia, Khâu gia. Đám người ngồi vây chung một chỗ, ngóng nhìn đông bắc phương hướng, sắc mặt nghiêm trọng. Từ năm nay ngày xuân về sau, thanh vân thiên hạ liền các loại dị tượng liên tiếp, đầu tiên là tiếp tục một tháng mưa to, lại có là huyền hải phía trên huyết vụ, cùng bắc cảnh đông nhiên đột nhiên tuyết. Những dị tượng này mặc dù để người cảm thấy bất an, nhưng chân chính đáng sợ là sau đó xuất hiện tà trùng. Mới đầu phát hiện tà trùng chỉ là bị mưa to về sau lũ ống lao ra mấy cái. Bất quá bởi vì không có di tích bị mở ra, chuyện này vẫn là gây nên cảnh giác, thế là Tư Tiên dám lại một lần nữa tìm kiếm kiểm tra, kết quả tại các châu đường biên giới đều phát hiện thi ổ là một cái phát minh mới từ ngữ, ngụ ý tà trùng tụ tập chỗ. Cửu Châu ở giữa biên cảnh phần lớn dãy núi vần quanh, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là bởi vì nhân tộc chư quốc hôn chiến thời đại, cơ bản đều là lấy nơi hiểm yếu xem như quốc cảnh tuyến. Cũng chính là tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, trong lúc bất chi bất giác đã có vô số tà trùng ngay tại du đãng. Không ai biết bọn hắn là thế nào đến, cũng không ai biết bọn hắn khi nào xuất hiện. Trung Châu bên trên nam trong quần sơn phát hiện tà trùng là tập trung nhất, mà lại số lượng khá nhiều một đám. Tư Tiên giám sát chỗ chạy suốt đêm tới, đệ tử một tinh lúc này ngay tại vọng nguyệt trấn, cùng Trung Châu thế gia thương thảo phải làm thế nào xử trí. Tà trùng người được nhân vị mới có thể thể hiện ra nó khát máu tính, cho nên trước mắt bọn chúng vẫn chỉ là ở trong núi du đã ngồi hồi, vẫn chưa tạo thành hậu quả gì. Dựa theo Trung Châu to to nhỏ nhỏ tu tiên thế gia quyết định, thứ này là phải nhanh một chút giết chết, bọn hắn không cho phép những này tà trùng có vào thành khả năng. Nhưng vấn đề là như thế số lượng tà trùng trong thời gian ngắn nếu là không toàn bộ đánh giết, trong đó tất nhiên sẽ có một chút bởi vì bị kích hoạt hung tính mà tuân ra sơn gốc. Mà lên Nam Sơn mạch trung quanh, tất cả đều là thôn trang cùng dân ruộng, tất nhiên sẽ có đại bộ phận bách tính bởi vì tà trùng mà tử thương. Tư Tiên giám tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đưa ra muốn chút những biện pháp khác, nhưng càng nghĩ, rất nhiều biện pháp đều lại rất khó thực hiện. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là có thể có đại năng xuất thủ, trực tiếp ở trong núi trấn áp, tất nhiên sẽ không như thế phiền phức. Nhưng các gia tộc bên trong ẩn thế lao tổ, như thế nào lại nguyện ý bởi vì chuyện thế này mà tùy tiện ra tay? Đương nhiên, những này Trung Châu thế gia cũng sẽ không cho bọn hắn mặt khác lựa chọn. Dù sao chuyện này kéo càng lâu, có thể sẽ sinh ra phong hiểm cũng liền càng cao. Những thế gian này kỳ thật tại Trung Châu cũng không phải cái gì cánh tay giả thiên tồn tại, nhưng vẫn như cũng là tiền tịch bên trong người, mà đại hạ hoàng triều bất quá là tiên nhân trong tay thống trị phạm nhân công cụ, Tư Tiên giám cho dù có hộ dân trí tâm, lại cũng chỉ có thể nghe lệnh. Kỳ thật nếu có biện pháp đem tà trùng vây ở trong núi, ngăn chặn tây nam bên cạnh đường núi, liền có thể từng cái thanh trừ, cách làm này ổn thỏa nhất, đáng tiếc những thế gia này cũng không cân nhắc bách tính. Đại nhân không phải đã sớm biết tu tiên giả không quan tâm phạm nhân rồi sao? Chúng ta tuy nói là đại hạ quan, nhưng trên thực tế làm chủ là tiên nhân a. Giám sát chỗ đệ tử một tinh nghe tiếng trầm mặc, sau đó lại nói, hành động bắt đầu trước đó, phái người đem bên trên Nam Sơn bên ngoài phong tỏa, tận lực đừng để quá nhiều tà trùng thoát ra, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những này. Giám sát chỗ sai người thấy thế lộ ra thần sắc khó khăn, đại nhân, bên trên Nam Sơn mạch diện tích quá lớn, chúng ta nhân thủ không đủ. Ta chỉ nói là tận lực, chưa hề nói nhất định, nhưng có thể thiếu mấy cái tóm lại là sẽ tốt hơn rất nhiều. Mục tinh nói dứt lời lại nói, ta bỗng nhiên minh bạch rời kinh trước khung hình câu nói kia ý tứ. Giám sát chỗ sai người tương hô đối mặt, khung đại nhân nói cái gì? Hắn nói chúng ta cũng không phải là đến tiêu diệt tà trùng, là ở thế gia thủ hạ bảo hộ bách tính. Đại nhân, tiếp dẫn chỗ không để ti trẻ tuổi lại cứng nhắc, cái này trên thực tế không phải chuyện gì tốt. Nơi đây có vô số tiên môn tử đệ tụ tại sáng như tuyết dưới ánh trăng, dự định chờ một lúc đi theo tiến đến nhìn xem náo nhiệt. Khâu gia thiên kim Khâu Hàn Nguyệt cũng tại nó liệt, ngoài ra còn có mấy vị trong nhà Đường huynh Đường tỷ. Đồng thời, tại Thiên Đạo Hội thụ thương sau thức tỉnh Đường Cảnh Minh cũng tại. Trải qua hơn nửa năm tu dưỡng, bản thân liền tu vi không tầm thường Đường Cảnh Minh bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Những này tiên môn tử đệ kỳ thật đều có muốn xuất thủ dục vọng, nhất là Thiên Đạo Hội sự tình ảnh hưởng sâu xa, để bọn hắn rất có loại ta đến ta cũng được cảm giác. Bất quá tà trùng cũng không phải là đứng để người chặt có gỗ. Hai năm trước số lớn tà trùng tuôn ra di tích thời điểm tại trong mắt rất nhiều người còn như là hôm qua, để người hơi hồi ức đều sẽ cảm giác đến trong lòng run sợ. Cho nên bọn hắn những quý tộc này tử đệ cũng chỉ sẽ không thâm nhập trong núi, duy nhất hứng thú chính là thành trừ biên giới một chút. Ngay tại đám người nói chuyện phiếm thời khắc, một đám thân xuyên áo trắng tiên thư viện đệ tử trình diện. Cầm đầu chính là Trung Châu Lưu gia tử đệ Lưu Khải Thần, bọn hắn là thụ Tư Tiên giám mời, đến đây thanh lý tà trùng, đi tới trong sân về sau liền gây nên một trận chú mục. Lúc này hắn nhìn về phía người kia, là Đường gia Đường Minh Hạo, mà Đường Minh Hạo này thời dã đang nhìn hắn. Mặc dù Lưu Khải Thần xuất thân từ Trung Châu, cùng nơi đây rất nhiều người thiếu đều có quan hệ thân thích, nhưng hắn cùng Đường Minh Hạo ở giữa nhưng thật ra là cũng không quen thuộc. Bất quá hắn tới chỗ này liền cùng Đường Minh Hạo đối mặt, kỳ thật cũng không gọi người kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều từng bại bởi qua cùng là một người. Thiên Đạo Hội thi dự tuyển, Lưu Khải Thần người khoác dung đạo cảnh pháp ý liễu, bị Quý Ưu ba kiếm chạm bại, Đường Minh Hạo là bởi vì Quý Ưu thụ thương không nhẹ. Nghe nói đoạn thời gian trước, lục tục ngo ngoe bắt đầu có người trước hiển thánh địa ra, còn có người vừa ra tới liền trực tiếp phá cảnh đến cảnh giới tiếp theo. Ta cũng nghe nói, Trần thị tiên tộc Trần Lạc còn tiến vào ưng tiên cảnh, thật không hổ là tiên tông thân truyền. Vậy các ngươi nghe nói Quý Ưu sự tình không? Tự nhiên là biết được, những cái kia trước hiển thánh địa trở về người đều đem sự tình truyền ra, nói Quý Ưu trước đây hiển thánh địa đợi hơn nửa năm, vẫn là thông huyền cảnh, không có chút nào tiến tiến. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, thật sự là gọi người kỳ quái, rõ ràng tiên đạo hội mạnh như vậy. Có lẽ là thiên phú hạn chế, chung quy là sẽ gặp phải bình cảnh. Kia Quý Ưu hiện tại có thể ra đến rồi. Người khác ngược lại là ra, hắn giống như còn không có, đại khái vẫn là muốn đợi đến dung đạo trở ra đi, nếu là ta, sợ là cũng sẽ như thế lựa chọn. Dưới bóng đêm Vũ Lam chi quang bên trong chờ đợi tham gia náo nhiệt con em thế gia giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ thanh vân thiên hạ hơn nửa năm đó đến nay phát sinh rất nhiều sự tình, chuyển di ánh mắt của mọi người, bất quá theo có thiên kiêu trước hiển thánh địa ra, rất nhiều ánh mắt liền lại một lần quay trở lại. Trần gia tử đệ là dẫn đầu đi ra tiên hiển thánh địa, Trần Lạc phá cảnh, tiến vào ưng thiên cũng làm lòng người sinh ra cảm thán. Bởi vì Trần Lạc tại chúng thân truyền bên trong là nhỏ tuổi nhất, nhưng tiến vào ưng thiên tốc độ lại không chậm. Bất quá Quý Ưu còn tại thông huyền cảnh lại không phải hắn chuyển tới, trên thực tế Trần gia hai tỷ đệ sau khi đi ra, đối Quý Ưu sự tình sách cũng không sách, về tôn về sau lại nhìn rất nhiều liên quan tới luyện thể ghi chép. Chân chính truyền ra Quý Ưu còn tại thông huyền, là đến tiếp sau ra người. Kỳ thật chuyện này là còn nghi vấn, bởi vì có rất nhiều người đối này đều không quá tin tưởng. Lúc chương 251, Huy Kiếm Đoạn Sơn, 2, chương 251, Huy Kiếm Đoạn Sơn, 2, trước Quý Ưu kiếm trạng bắt phương, thế không thể đỡ, tại mọi người xem ra, biểu hiện như vậy cho dù là ở bên ngoài cũng hẳn là tiến vào dung đạo mới đúng. Chúng chi là tiến vào tiên hiển thánh địa trọn vẹn 8-9 tháng. Nhưng đến tiếp sau ra mỗi một cái đều nói như vậy, kia tất nhiên cũng không phải là theo dệt vô cớ. Thế là, có người bắt đầu nhắc lên thiên phú hạn chế. Tu đạo sự tình huyền diệu vô cùng, rất nhiều giai đoạn trước tu hành tốc độ cực nhanh người vừa đến ngộ đạo giai đoạn liền sẽ phai mở tại đám người, đây cũng không phải hiếm khi sự tình. Đường Minh Hạo kỳ thật cũng biết chuyện này, trong lòng nhưng thật ra là mang theo một chút trào phúng. Bởi vì hắn thấy, Quý Ưu tuần túy là lãng phí một lần tiến vào tiên hiển thánh địa cơ hội, như nếu đổi lại là hắn, tiến vào tiên hiển thánh địa tu đạo hơn nửa năm, tối thiểu nhất có thể tới dung đạo trung cảnh. Tiếng nghị luận bên trong cũng có người nhìn về phía Khâu Gia Thiên Kim Khâu Hàn Nguyệt. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc trước Khâu Hàn Nguyệt vốn là muốn gả cho Quý Ưu, mặc dù cuối cùng im bặt mà dừng, nhưng ở trong lòng mọi người, nàng đến cùng cũng là cùng Quý Ưu có quan hệ người. Khâu Hàn Nguyệt phát giác tất cả mọi người tại nhìn hắn, trong lòng cũng rõ ràng tựa hồ vì sao, nhưng lại vẫn chưa mở miệng. Kỳ thật từ Thiên Đạo Hội trở về về sau, nàng đích xác bởi vì Quý Ưu thế không thể lỡ, đoạt lấy thông huyền cảnh đứng đầu bảng một chuyện mà trầm mặc hồi lâu. Nữ tử tóm lại là mộ cường, thấy tận mắt người kia trấn áp toàn cảnh, nói là chưa từng có ước mơ khẳng định là giả. Lúc ấy trong nhà cho nàng an bài cái khác thanh niên tài tuấn gặp nhau, cho dù là những người kia sau lưng đều có không tệ thế gia, nàng cũng có chút mất hứng thú. Bất quá tốt liền cũng may nàng bản thân liền không có hy vọng phu quân của mình có thể mạnh bao nhiêu, chỉ là hy vọng mình có thể gả vào một cái an ổn thế gia bên trong, cho nên phần nhân tình này tự cũng chỉ là tồn tại mấy tháng, liền bị tại nàng bản thân an ủi bên trong bị tiêu hóa. Tựa như ngoại giới nói như vậy, người cường đại cuối cùng không bằng một cái cường đại thế gia. Mà liên quan tới Quý Ưu nhập tiên hiển thánh địa lại chưa thể phá cảnh một chuyện, nàng mấy ngày trước đây cũng nghe nói. Đối nàng mà nói, cái này vẫn có thể xem là một chuyện tốt, tối thiểu nhất hắn không có đổi thành mạnh như vậy, cũng sẽ không để nàng loại tâm tình này nhiều lần. Đúng vào lúc này, dưới bóng đêm có một đội eo buộc trường đao giám sát tiểu đội vội vàng mà lai thấy thế, rất nhiều thế gia gia chủ cùng giám sát chỗ quan viên đều quay đầu nhìn về bọn hắn. Cha rõ ràng sao, trong núi tà chủng số lượng có bao nhiêu? Dự tính có 100 con trở lên, nhưng là sơn cốc giam cầm, dưới bóng đêm dò xét không rõ, chúng ta lại sợ khí tức kích phát bọn hắn hung tính, chưa dám quá mức tới gần, cũng chỉ có thể dự đoán. Số lượng nhiều như thế, xem ra sẽ là một trận ác chiến. Sáng như tuyết ngân huy phía dưới, Tư Tiên dám giám sát chỗ một nhóm tại Trùng Châu thế gia hiệp đồng phía dưới, xuất lĩnh lấy trấn Bắc quân điều động mà đến tiểu đội cùng nhau lên núi. Bên trên Nam Sơn mạch bên trong thảm thực vật rậm rạp, trong không khí độ ẩm cực lớn. Theo hơn 100 chúng tiến vào sơn lâm phạm vi bên trong, đêm tối phía dưới sát khí dần dần bắt đầu ngưng tụ, trong lúc vô hình nhấc lên băng lãnh gió núi. Kỳ thật thần kinh của bọn hắn giờ phút này là hơi có căng cứng, nhất là những kia tuổi trẻ tử đệ, tiến vào sơn lâm về sau liền không tự chủ được chậm dần bước chân. Ta trùng sát thực không có tư duy, nhưng nhục thân lại hết sức kiên cố. Không tính một khi bị kích phát, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ cũng là viễn siêu nhân tộc. Mấu chốt nhất chính là những này tử vật cũng không sợ chết, duy nhất mục đích đúng là ăn người, cho dù là thụ thương cũng sẽ không đình chỉ chém giết, liền đáng sợ hơn. Xâm nhập đến bên trên Nam Sơn mạch bên trong về sau, đám người quyết định muốn xuôi theo lưng núi bắt đầu quét dọn nhóm này tà trùng, một phương diện là có thể mượn nhờ địa hình hạn chế những này tà trùng hành động phạm vi, một cái khác phương diện cũng là hy vọng không có số lớn tà trùng thừa dịp loạn chạy ra bên trên Nam Sơn mạch. Bất quá sự tình thường thường sẽ không như trong dự liệu như vậy thuận lợi, theo một trận mùi máu tươi bay tới, một trận âm thanh gào thét bỗng nhiên ở trong sơn cốc xuất hiện. Không chờ vào núi đám người có chuẩn bị, tiên tính bên trên nam dãy núi bỗng nhiên ở giữa liền bắt đầu sao động mà bắt đầu. Đang định xuôi theo núi mà lên đám người nháy mắt run lên trong lòng, lập tức rút đao mà ra, trong tầm mắt đã có tà chủng thân ảnh ngay tại hướng ngoại chạy như điên, toàn thân sát khí một nháy mắt lấp đầy toàn bộ đường núi. Đội vàng không kịp chuẩn bị xung kích, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Đầu tiên kịp phản ứng chính là trấn Bắc quân đến đây con kia tiểu đội, tại tà chủng xông ra ngoài ra một nháy mắt liền đã rút đao. Xảy ra chuyện gì? Tiểu phu, tà chủng hung tính bị dẫn sống ngay tại hướng ngoài núi sông. Trung Châu thế gia điều động mà đến tu tiên giả phản ứng coi như cấp tốc, thấy thế không đối nháy mắt xuất thủ, trong đó tu vi tương đối cao một chút đã lâm vào chém giết bên trong. Nhất hoàng những cái kia vốn định đến xem náo nhiệt tuổi trẻ tử đệ, nhất là những cái kia một lòng nghĩ lấy chồng tiên kim tiểu thư, suy nghĩ trong lòng muốn chính là nhìn, lần này thấy tà chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, sắc mặt nháy mắt tương bạch. Ầm vang, một đạo tiết đao bổ xuống, cùng kia khô héo nhục thân chạm vào nhau, nhất thời hỏa hoa vàng khắp nơi. Nhưng mặt khác, lại có đen nhánh như cành khô làm tay đã xuyên theo gió mà đến, phốc một chút xuyên thủng một vị đến từ trấn Bắc quân quân tốt lồng ngực. Vừa đối mặt, mùi máu tanh đã bắt đầu bốn phía đầy mắt. Váy tung bay ở giữa, Khâu Hàn Nguyệt cùng bên người tỷ muội sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có tham gia náo nhiệt tâm thái, đã bắt đầu thường trốn tránh, nhưng chạy trốn quá trình bên trong, lại có một con tà chủng đang từ trên sườn núi bay nhào mà lai, những này vốn cũng không có quá cao tu vi thế gia tiểu thư, cũng không có bất kỳ cái gì đúng đúng kháng phong hiểm năng lực, thấy một màn này nháy mắt phát ra rít lên một tiếng. Bất quá tốt liền cũng may nàng vị trí khoảng cách Thiên Thư viện đám người rất gần, theo Lưu Khải Thần bọn người lưu loát xuất thủ, kia tà chủng nháy mắt bị chặn ngang ném bay. Có thể để đám người cảm thấy kinh hãi chính là, Thiên Thư viện đệ tử lợi kiếm vẫn chưa có thể chân chính cắt thấu kia tà chủng thân thể. Bị chém bay tà chủng rơi xuống trên mặt đất về sau, lập tức lại bay nào mà đến, khuôn mặt dữ tợn để Khâu Hàn Nguyệt Hoa dung thất sắc. Bất quá tốt liền cũng may những gia tộc kia điều động mà đến trưởng lão cũng không phải là ăn chay, lâu dài cùng trấn Bắc quân tác chiến cũng không phải chỉ là hư danh, một đường chém giết ở giữa nháy mắt ngăn trở tà chủng công kích chi thế. Nhưng vấn đề là, tà chủng còn tại lần lượt tuôn ra. Giám sát ti phái ra dò xét tiểu đội nói trong núi dự tính trăm con, nhưng đến tột cùng bao nhiêu lại là ẩn số, mấu chốt những vật này da thịt cùng xương cốt cứng rắn vô cùng, cũng không phải là một nháy mắt liền có thể chém giết. Như vậy rất nhanh, những này rất khó giết chết tà chủng liền sẽ bao phủ toàn bộ đường núi. Hiện tại tất cả mọi người chen chúc tại trong sơn đạo, như vậy gặp phải tụ tập giáo sát ngược lại biến thành rồi bọn hắn. Đường Cảnh Minh nơi đây đã chém giết 3 con tà thi, nhưng xương tay đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Rất khó chém giết, ta đoán chừng lại nhiều một chút, khẳng định sẽ chết người, mau bỏ đi. Tà chủng đã bị dẫn phát tà tính, lần này rút khỏi, tà chủng tất nhiên sẽ xông ra bên trên Nam Sơn Mạch. Mặc dù là cộng đồng đến giáo sát tà chủng, nhưng chỗ đứng khác biệt, đối với việc này quyết đoán tất nhiên khác biệt. Tư Tiên dáng người vẫn là muốn thử một chút, cho dù là không cách nào đem tà chủng giáo sát ở trong núi, cũng phải ngăn cản những này tà chủng chạy ra bên trên Nam Sơn cảnh nội. Mà đối chiến lược ảnh hưởng lớn nhất mặt trái nhân tố, kỳ thật chính là lòng người không đủ. Những này Trung Châu thế gia dự định đi đầu rút lui, sau đó lại nói, như vậy chỉ có Tư Tiên dám cùng trấn Bắc quân lưu liền hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bất quá ngay tại cái này hỗn loạn chém giết bên trong, theo từng cô thây khô ngã xuống đất, sau đó vọt tới tà chủng đống nhiên biến ít. Đại khái quan sát một chút thi thể, trên mặt đất cũng chính là gần 20 cỗ. Một tinh đột nhiên thu đao, nhìn không được dọc theo đường núi nhìn về phía trước, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí thế từ trong núi đổ xuống mà ra, ép tới trong núi rừng cỏ dại xoay người. Nhưng vào lúc này, một đạo tại không trung ngưng kết kiếm khí đột nhiên dâng lên, so ánh trăng còn muốn lóe sáng. Tu tập ở trong sơn đạo tu tiên giả tất cả đều cảm nhận được một cỗ mênh mông cảm giác áp bách, phản phất hải triều một dạng thuận đường núi gào thét mà lai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo tại trong núi sâu bước lên kiếm khí tại mọi người trước mặt ầm vang chém xuống, vô cùng sắc bén khí tức để có chỗ người đều cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác, thậm chí liên hạ ý thức phóng xuất ra thần niệm cảm nhận được một cỗ đau như bị kim châm đau nhức. Ầm ầm, lạc kiếm một mấy mắt, dãy núi phản phất đều đang run sợ. Tùy theo run rẩy còn có những cái kia chưa thể kịp thời thu hồi thần hồn, liền phản phất nhận sảng khoái đầu một gậy. Sau đó chính là mãnh liệt chấn động, nương theo lấy sụp đổ to lớn tiếng ầm ầm, chấn động đến ngay cả đám người dưới chân đất cắt đều tại tùy theo nhảy bọn. Đám người nháy mắt vận chuyển linh khí, đem những cái kia từ trong rừng mãnh liệt mà xuất trần sóng ngăn tại trước người. Tiên tính hồi lâu sau, trong núi rừng như cũ có tà chủng tiếng gào thét không ngừng ở trong màn đêm vang lên, nhưng không có bất luận cái gì một con tà chủng lại thuận đường núi lao ra. Đám người sững sờ hồi lâu, nhìn không được bắt đầu tương hô đối mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong núi có đại năng xuất thủ hiệp trợ. Tất nhiên là, thế nhưng là phía trước giống như còn có tà chủng. Nguyên Điệu ngừng chân hồi lâu sau, xác nhận thật không có tà chủng đột nhiên xuất hiện, giám sát chỗ người bắt đầu hướng về dốc núi mà đi. Mặc kệ là vị cao nhân nào xuất thủ tương trợ, bọn hắn đều hẳn là mượn cơ hội này đem trên núi tình huống dò xét rõ ràng. Trung Châu những cái kia tu tiên giả cũng không nhịn được đi theo lên núi còn có lúc trước những cái kia dọa đến hoa dung thất sắc con em thế gia. Các nàng đã không tồn tại cái gì tốt kỳ, nhưng sở dĩ không đi, là bởi vì các nàng đã bị hù dọa không có dũng khí một mình từ âm u núi rừng bên trong trở về. Dọc theo đường phía trên là một mảng lớn bị chặn ngang chặt đứt tà chủng thi thể, chừng mười mấy con. Trên đó vết cắt chớp nhắn, còn lưu lại lăng liệt kiếm khí chưa từng biến mất. Trung Châu thế gia có thiện sứ kiếm giả, lúc này nhìn xem mấy cỗ thi thể vết cắt, là một kiếm chặt đứt, thật là sắc bén kiếm khí. Một kiếm, tất cả tà chủng chỉ có một kiếm, đây là một vị kiếm đạo cao thủ. Tiếng nghị luận bên trong, đám người tiếp tục xuôi theo sườn núi mà lên, đi đến sườn núi đỉnh lúc chợt thấy một tòa bị chém đứt sơn mạch. Kia là một tòa ở vào phía nam thấp phong, đứt gãy đỉnh núi rơi vào đáy cốc, phá hỏng toàn bộ đường núi. Trong sơn cốc những cái kia tà chủng tất cả đều bị giam ở trong đó, giữ tận mà rít lên, nhưng lại không đường có thể ra. Kỳ thật đây chính là Tư Tiên giám lúc trước suy nghĩ cái kia phương án, đem Nam Sơn đạo phá hỏng, khiến cái này tà chủng đều bị vây ở trong núi, sau đó tiêu diệt. Làm như vậy ý nghĩa không có bao nhiêu, chẳng qua là có thể để tà chủng không đến mức chạy trốn rời núi, giết hại bách tính. Bất quá để ý những này đại đa số là Tư Tiên giám người, ánh mắt của những người khác thì là tụ tập tại cái kia bị chém bằng trên đỉnh núi. Đoạn Sơn cùng Ngân Nguyệt phía dưới đứng thân ảnh, kia là người trẻ tuổi, đứng tại dưới ánh trăng có chút thở hào hẹn, trường kiếm trong tay còn đang không ngừng đua tiếng, mà hắn toàn thân huyết khí thì phảng phất là đang sôi trào đồng dạng. Lưu Khải Thần có chút há mồm, "Quý ưu." Khi mượn ánh trăng thấy rõ người kia bộ dáng lúc, đám người nháy mắt sững sờ tại trên sườn núi, giống như là bị định trụ đồng dạng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Một kiếm chém xuống nửa tòa sơn phong, trực tiếp chặt đứt toàn bộ đường núi, vây khốn tất cả tà trùng. Đám người vốn cho rằng là có đại năng xuất thủ tương trợ, nhưng ai cũng nghĩ không ra trong núi sẽ là hắn. Trên thực tế coi như tận mắt thấy, bọn hắn cũng là có chút không dám nhận, bởi vì kia cố cảm giác gáp bách rất khó để bọn hắn tin tưởng là bắt nguồn từ trên người hắn. Chương 252, thiên tai nhân họa, 1, chương 252, thiên tai nhân họa, 1, ban đêm trong núi rừng, vô số căng cứng dây cũng không ngừng tại dưới bóng đêm rung động. Sáng như tuyết mũi tên tại lôi cuốn lấy chập chờn linh khí, tại nhảy âm thanh bên trong rời dây cung mà ra, tại dưới ánh trăng tách ra một đạo mát lạnh ngân quang, phô thiên cái địa hướng về trong sơn cốc bắn ra. Lao vụn một lợi kiếm đẩy ra không khí xung quanh, cứ thế mũi tên xẹt qua chỗ vụ vụ nổi lên một phía. Mà tại mũi tên chỗ hướng trong sơn cốc, cũng có vô số lấy linh khí đạp không thân ảnh, lấy đao kiếm không ngừng hướng phía dưới chém giết. Phốc sáng như tuyết đao quang phía dưới, diện mục dữ tợn tà thi bị thiết đao ném lăn trên mặt đất, sau đó lại bổ đao chém tới thủ cấp. Đồng thời cũng có lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe, trong đêm tối theo trưởng bộ ra, cứ thế gió núi bên trong rất nhanh tràn ngập khét lẹt chi khí. Bất quá cái này lôi pháp chi thuật đối với tà trùng cũng không có chí mạng lực sát thương, duy nhất công dụng chính là đem tụ tập thành triều tà trùng bảy một lần nữa đánh tan. Cứ như vậy, linh khí một mực tại trong sơn cốc chạy xiết đến lúc tờ mờ sáng, sơn dã bên trong bắt đầu trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả côn trùng đều bàn chim gọi đều không có vang lên. Giờ phút này, tư tiên giám đám người cùng nơi đó tu tiên giả nhẹ nhàng thở hào hẹn, nhìn xem toàn bộ bị chém giết ở trong sơn cốc tà thi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại sáng sớm lạnh lùng sơn phong bên trong nghỉ ngơi hồi lâu. Đây cơ hồ là một trận không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tính chiến đấu. Tà trùng thân thể quá cứng rắn dựa theo chân bắc quân tiểu đội thuyết pháp, nó nhục thân cường độ liền ngay cả man tộc đều không thể đánh đồng. Điều này cũng làm cho bọn hắn chỉ ở sách sử bên trong nghe nói qua gì tộc người, lần nữa lĩnh giáo đến cái kia từng thống trị thanh vân thiên hạ ngàn vạn năm chủng tộc châu đáng sợ. Đối phó loại vật này, tinh diệu thuật pháp đều chưa chắc có thể đắc thủ, ngược lại là thuần túy chém giết càng thấy hiệu suất, nhưng đây đối với lực lượng bản thân tiêu hao lại là to lớn. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, tư tiên giám như cũ chưa buông lòng cảnh giác, vẫn là tay cầm thiết đao, bắt đầu kiểm tra thi thể. Chờ xác định không có bỏ sót về sau, đám người không khỏi chuyển mắt nhìn về phía tòa kia bị san bằng đỉnh núi. Kỳ thật đoạn sơn cũng không phải là cái gì đáng sợ thuật pháp, trên lý luận mà nói chỉ cần kiếm đạo đầy đủ sắc bén, khí lực đầy đủ to lớn, liền có thể làm được thành. Nhưng vấn đề là, nghĩ đạt tới loại này chiến lực đến tột cùng cần gì cảnh giới, không ai nói rõ được. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, đây không phải ai cũng có thể làm được, nếu không, bọn hắn lên núi trước đó cũng sẽ không cảm thấy trong núi có đại năng xuất thủ. Lúc này Quý Ưu đã đi ra sơn lâm, đang ngồi ở vọng nguyệt trấn nhất ra quầy hàng trước đó, liền mở nắng sớm dùng cơm. Mạnh mẽ thể phách cần càng nhiều nhiệt lượng tiếp tế, mà phương thức đơn giản nhất chính là đồ ăn thu hút. Trước đây hiển thánh địa thời điểm không cần ra tay, tự nhiên có thể coi nhẹ, nhưng tối hôm qua hai kiếm tiêu hao lại là to lớn, hắn cần càng nhiều bổ sung. Đến qua một phần nóng hầm hập mùa xuân mặt về sau, Quý Ưu nhìn về phía sơn lâm phương hướng. Hắn là hôm qua bảng vãn mới từ tiên hiển thánh địa ra, vừa ra tới thời điểm liền cảm thấy không đúng. Bởi vì bốn phía quá yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vàng chim gọi đều không có. Đồng thời còn có một cỗ mục nát hương vị không ngừng trong không khí phiêu tán. Đối với cái mùi này, Quý Ưu tự nhiên là vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn năm đó theo Thiên Tư viện đi bạn Trác Sơn tìm kiếm mất tích nguyên thải vi lúc, từng ngửi được qua rất nhiều lần. Kia là tà trùng hương vị, một cỗ phảng phất từ thổ nhưỡng bên trong đào ra nát vị. Thế là Quý Ưu dọc theo sơn mạch một đường mà đi, quả nhiên thấy đầy khắp núi đồi tà trùng ở trong sơn cốc không ngừng vừa đi vừa về. Hắn trước đây hiển thánh địa đợi hồi lâu, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại vật này nên đón mình xuất quan. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là rất nhanh chóng đánh giá ra nên như thế nào ngăn cản tà trùng chạy trốn, thế là huy kiếm chặt đứt một ngọn núi, đem mặt bên đường núi ngăn chặn. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn vẫn là không rõ ràng vì sao Thanh Vân Thiên Hạ lại xuất hiện tà trùng. Điểm tâm về sau, ngày cao thăng, trong núi khí tức đã dần dần lắng lại. Lên núi đám người từ trong núi lần lượt rút khỏi, trong đó giám sát chỗ mấy người đi tới Quý Ưu trước mặt, chậm rãi không người. "Quý công tử, ta chính là Tư Tiên giám sát chỗ đệ tử Mục Tinh, lần này rào sát tà trùng, đa tạ quý công tử xuất thủ." Quý Ưu đem đũa buông xuống coi như các ngươi không đến ta cũng là sẽ làm, cũng không thể giữ lại những này quỷ đồ vật một mực tại núi rừng bên trong, nói không chừng ngày nào liền thành rồi mầm hai bạn, bất quá đến cùng chỗ nào đến nhiều như vậy tà trùng, không phải là nơi nào gì tích lại mở rồi. Mục Tinh nghe tiếng lắc đầu, tà trùng xuất hiện rất đột nhiên, ta Tư Tiên giám tra hồi lâu, nhưng đến nay cũng không từng tra được nơi phát ra, bởi vì một chút đã bị đăng ký trong danh sách di tích vẫn luôn không có bị mở ra dấu hiệu. Quý Ưu nghe xong mi tâm nhíu một cái, đôi mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Lúc trước kỳ lĩnh một chuyện phát sinh về sau, Nhan Thư Diệp từng nói cho hắn, chính ra dinh thự dưới có một tòa địa lao, thường giam giữ rất nhiều tà trùng. Mà bây giờ, những này tà trùng nếu không phải xuất từ di tích, như vậy liền rất có thể đến từ không sai biệt lắm địa phương. Nhưng nếu thật sự là như thế này, vậy thì càng đáng sợ. Bởi vì điều này nói rõ kỳ lĩnh sự kiện kia còn không có kết thúc, có chút sự tỉnh thoạt nhìn là thiên tai, nhưng chưa hẳn sẽ không là nhân họa. Nhưng thứ quỷ này sinh không sinh tử bất tử, chẳng qua là một đoàn mục nát thân thể, Quý Ưu rất khó tưởng tượng cái đồ chơi này có thể làm cái gì. Ta Phong Châu nhưng có tà trùng xuất hiện. Quý Ưu suy tư nửa ngày về sau một lần nữa nhìn về phía Mục Tinh. So với loại này như quần quận dòng lũ không cách nào theo nhân lực tả hữu thiên hạ đại sự, hắn quan tâm hơn quan tâm nhưng thật ra là Phong Châu tình trạng. Mục Tinh nghe tới nghi vấn của hắn sau nhẹ gật đầu, có, bất quá trấn Bắc quân đại doanh liền trú đóng ở Phong Châu, chưa từng náo ra loạn gì. Vậy cái này nửa năm qua, còn xảy ra chuyện gì chuyện khác? Kia liền nhiều lắm. Mục tinh sau đó mới khiến cho Quý Ưu biết mình vậy mà bỏ lỡ nhiều như vậy kỳ cảnh. Tỷ như liên tục một tháng mưa như chút nước, bắc cảnh phía trên đột nhiên tới bạo tuyết, cùng kia từ huyền hải phía trên chập chờn mà đến sương đỏ. Hắn rõ ràng, dị tượng đại biểu chính là thiên đạo bất ổn, đại biểu cho đạo tắc hỗn loạn, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng càng làm cho Quý Ưu cảm thấy để ý, là những chuyện này xuất hiện thời gian. Bởi vì căn cứ Mục tinh nói, những chuyện này tất cả đều xuất hiện trước đây hiển thánh địa bắt đầu xuất hiện không hiểu khí tức thời điểm. Trùng hợp xuất hiện quá nhiều cũng không phải là trùng hợp, thiên đạo dị tượng, ta trùng ẩn hiện, Quý Ưu cảm thấy những chuyện này ở giữa tựa hồ là có chỗ liên quan. Mà trừ việc này bên ngoài, căn cứ Mục tinh lời nói, man tộc cùng yêu tộc gần nhất cũng có dị động, trong đó man tộc đại quân lần nữa rời đi thập vạn đại sơn, hoành quân tại bắc cảnh bên ngoài, yêu tộc thương nhân từng bị triệu hồi, lúc trở lại lần nữa đã là một chút hồn mặt mới. Có thể làm cho cái này hai tộc ngao ngoe muốn động, chỉ có quay về Cửu Châu bốn chữ này. Mà cái này hai tộc bây giờ bắt đầu dị động, không khỏi sẽ để cho người cảm thấy bọn hắn là nhìn thấy cái gì, tỉ như khí vận, tỉ như tai họa, liên tưởng cùng một chỗ liền càng khiến người ta cảm thấy không ổn. Mặt khác, Mục tinh còn sẽ đầu viễn không bị tà trùng gây thương tích, cứu trở về sau đã ngu dại tin tức nói cho Quý Ưu. Quý Ưu nghe được câu này sau suy tư nửa ngày, vốn định hỏi lại chút chi tiết, bất quá Mục tinh lại nói cho hắn, hắn chỉ phụ trách lúc trước Tam Lý huyện tà trùng bị giết, cụ thể điều tra chi tiết, không thành muốn so hắn rõ ràng hơn một chút. Mặt khác, liên quan tới tu tiên giới một ít chuyện, Mục tinh cũng đem tự mình biết đều nói cho hắn. Tỷ như Trần Thị tiên tộc cùng Sơn Hải các lại lên qua một lần xung đột, còn có vấn đạo tông thân truyền thánh tử phá quan, tiến về Linh Kiếm Sơn bái phòng một chuyện. Nghe đến đó, Mục tinh chương 252, thiên tai nhân họa, 2, chương 252, thiên tai nhân họa, 2, cảm nhận được một cỗ đột nhiên kiếm khí, có chút mờ mịt. Linh Kiếm Sơn gần nhất thế nào? Mục tinh sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới ý thức tới hắn hỏi chính là Linh Kiếm Sơn mà không phải Thiên Thư Viện, ta đối Linh Kiếm Sơn biết không nhiều, trừ Linh Kiếm Sơn giám chủ sự kiện kia, không có nghe được cái đại sự gì phát sinh. Quý Ưu nghe tới ngạo kiểu quỷ danh tự sau quay đầu, tiểu giám chủ có chuyện gì? Vấn đạo tông thân truyền sau khi xuất quan từng đi Linh Kiếm Sơn bái phỏng, bị tiểu giám chủ cự tuyệt, nói là mình đã có người trong lòng. Quý Ưu nao nao, nàng chính miệng nói mình có người trong lòng. Mục tinh nhẹ gật đầu, chính miệng lời nói, bất quá tin người không nhiều, đại đa số người đều cảm giác đây bất quá là cái cớ, là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không hy vọng vấn đạo tông nhúng tay mình tôn vụ qua loa tắc trách, dù sao như vậy uy nghiêm tiên tử, chỉ sợ thật rất khó động tình. Nghe thấy lời ấy, Quý Ưu nhịn không được liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ đây đều là thế nhân đối tiên tử thành kiến thực tế quá thâm căn cố đế, rất khó động tình. Nhan Thư Diệp nha đầu kia mỗi lần tìm hắn chơi, sau khi trở về đều muốn mình tẩy quần quần, cũng chính là nàng bộ kia lạnh như băng biểu lộ lừa gạt quá nhiều người. Mục tinh lúc này nhìn hắn một cái, Quý huynh tại sao không nói chuyện? Quý Ưu lấy lại tinh thần, có người trong lòng chuyện này ta ngược lại là tin tưởng, tất nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong xinh đẹp nam tử, thân thể còn rất tốt. Đan Tông thế nào rồi? Có tin tức nói Đan Tông thân truyền ngay tại đếm thử trưởng không thanh khí, thậm chí rất nhiều thế gia tiên tử đều từng lên núi làm khách, ngoài ra còn có chút công tử ca cũng đi bái phòng Đan Tông chi nữ, bất quá Đan Tông chi nữ cũng đối bên ngoài tuyên bố mình có người trong lòng. Mục tinh biết Đan Tông chi nữ cùng Quý Ưu ở giữa có tư tình, nghe hắn hỏi Đan Tông ngược lại không giống như là nghe hắn hỏi Linh Kiếm Sơn như vậy kỳ quái. Quý Ưu nghe xong trong lòng tự nhủ Nguyên Thải Vi là có chút đồ vật, cái này cũng có thể mộng ảo liên động. Nhan Thư Diệp nghe xong đoán chừng lại làm hồi lâu dâm tinh. Mục tinh sau khi nói xong nhìn về phía Quý Ưu, Quý công tử tại di tích những ngày này Khung huynh ngược lại là thường xuyên sẽ nhắc tới. Khung thành bây giờ tại nơi nào? Tại Thịnh Kinh, đoạn thời gian trước Hồng Thủy, các nơi xuất hiện tà trùng đều tạo thành rồi phiền toái không nhỏ, tiếp dẫn ti trước mắt tại chủ lý cứu tế văn án làm việc. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vậy các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Mục tinh nghe xong nhìn về phía vùng Tây Nam, Trung Châu còn có một mảnh tà trùng nơi tụ tập, chúng ta muốn tiến đến thanh lý, sau đó hồi kinh. Quý Ưu suy tư nửa ngày, ta tùy các ngươi cùng nhau đi, thuận tiện cọ cái xe về Thịnh Kinh có thể hay không? Mục tinh mở to hai mắt, tự nhiên là hoan nghênh, chuyến này có Quý công tử đi theo. Tất nhiên không có tà trùng có thể chạy trốn. Các ngươi lúc nào lên đường? Tà trùng mặc dù bị rào sát sạch sẽ, nhưng chúng ta còn muốn ở chung quanh tìm kiếm một chút. Một phương diện là sợ có bỏ sót, một cái khác phương diện cũng là vì điều tra thêm nơi phát ra manh mối, cho nên sớm định ra là ngày mai sáng sớm rời đi nơi đây. Cùng Mục tinh ngồi chơi nửa ngày, Vọng Nguyệt Trấn đỗng nhiên có một vị gã sai vặt trang điểm người đi tới. Người kia dừng bước tại Quý Ưu trước mặt, hai tay dâng lên một trương thiếp mời. Quý công tử, ta là Trung Châu Lưu gia gia phó Lưu Toàn, nhà ta nhị thiếu gia cùng ngài là Thiên Thư Viện đồng tu, được nghe ngài ở đây. Gia chủ đặc địa mệnh ta đến đây tương thỉnh. Ta chỉ là con đường nơi đây, đợi chút nữa còn muốn tiến về nơi khác. Chỉ là một trận yến hội, sẽ không chậm trễ công tử quá nhiều thời gian. Quý Ưu nghe tiếng ngẩng đầu, yến hội? Yến hội có thể. Mục tinh liếc mắt nhìn bàn bầu trời bàn, Quý công tử không phải đã đến qua? Chỉ có ba phần no bụng. Quý Ưu vốn là không có ăn no, đã đói liền có người đưa cơm, nào có không đi lý lẽ, thế là liền đem kia thiếp mời vui vẻ nhận lấy, sau đó từ quầy hàng phía trên đứng dậy, tại kia gã sai vặt dẫn dắt phía dưới tiến về Lưu gia. Lúc này, từ Vọng Nguyệt trấn hướng nam ven đường còn tụ tập mới những cái kia đi theo lên núi con em thế gia. Ta trùng tàn khốc giữ tận cho bọn hắn lưu lại không nhỏ âm ảnh, đến mức từ trong núi ra đến bây giờ, bọn hắn đều không có quá nhiều nói chuyện, vẫn luôn đang ngó chừng Quý Ưu thân ảnh yên lặng quan sát. Lúc này gặp hắn dọc theo đường đi tới, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm ngưng tụ. Hơn nửa năm quan cảnh, Quý Ưu đều đang bế quan, không có người thấy hắn. Thẳng đến có người trước hiển thánh địa ra ra, mới mang đến hắn còn tại thông huyền tin tức, gây nên một trận nghị luận ở Mỹ. Bọn hắn tối hôm qua trò chuyện lên những này, còn tại suy đoán hắn thiên phú nhận hạn chế, tin tức này một trận để trong đó không ít người đều cảm thấy trong lòng bằng phẳng không ít, nhất là Đường Cảnh Minh. Kỳ thật tại trên thiên đạo hội thời điểm, hắn vẫn cảm thấy mình cơ hội là rất lớn. Dù là về sau bại bởi Quý Ưu, thức tỉnh về sau lại nghe nói hắn cầm tới đứng đầu bảng, hắn như cũng cảm thấy thân là con em thế gia bên trong người nổi bật, mình cũng là không kém quá xa, nếu là cố gắng đuổi theo chưa hẳn không có cơ hội. Cho nên lúc nghe Quý Ưu trước đây hiển trong thánh địa đợi lâu như vậy vẫn là thông huyền cảnh về sau, hắn thậm chí còn cảm thấy Quý Ưu lãng phí vốn nên thuộc về hắn cơ hội. Đây chính là tận mắt nhìn thấy cùng nghe người ta lời nói khác nhau. Thẳng đến đêm qua lên núi, Quý Ưu tại dưới ánh trăng kiếm gây núi hoang, đem tất cả tà chủng trấn áp. Đoạn sơn một khắc này hình tượng hắn nhưng thật ra là không thấy, nhưng kia bay lên kiếm khí hắn lại cảm thụ vô cùng rõ ràng. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, để hắn bỗng nhiên minh bạch Quý Ưu kỳ thật căn bản cùng hắn không tại một cái tầng cấp. Trong lòng của hắn suy nghĩ vẫn luôn là đuổi kịp những cái kia thanh danh tại ngoại tiên tông tử đệ, nhưng tối hôm qua kiếm giết sơn lâm Quý Ưu chỗ biểu hiện ra, kỳ thật đã là có thể đi vào tiên tông thân truyền tầng cấp. Mà nỗi lòng càng thêm phức tạp không ai qua được Khâu Hàn Nguyệt. Giống nàng loại này tiểu gia bích ngọc, không có gặp được sự tình lúc, luôn cảm thấy cường đại cũng không phải là thứ nhất lựa chọn. Nhưng hôm qua nhìn thấy tà thi đập vào mặt thời điểm, nàng mới biết được có một cái cường giả ở bên người che chở mình sẽ có cỡ nào trọng yếu. Đó là một loại thân ở dung chuyển bên trong cảm giác an toàn, là những vật khác đều không thể đền bù. Mắt thấy Quý Ưu dọc theo đường đi tới, do dự ở trong Khâu Hàn Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng há miệng, "Quý Ưu, ngươi xuất quan rồi." Quý Ưu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thoáng mê hoặc một chút. Hắn tựa hồ là nghĩ một trận mới nhớ tới người kia là ai, thế là xông nó chút lễ phép đầu. Kỳ thật Quý Ưu đối với vị này Khâu gia thiên kim cũng không có cái gì đặc biệt cách nhìn, tựa như là một cái biết danh tự người xa lạ, liền xem như bởi vì quen thuộc, cũng sẽ chào hỏi. Thấy một màn này, Khâu Hàn Nguyệt nao nao. Mới nhớ tới mình cùng Quý Ưu bất quá chỉ là ngắn ngủi địa gặp qua một lần, nàng đối Quý Ưu nhớ tin tưởng, chỉ là bởi vì thiên đạo hội ngày đó, tất cả mọi người đem cái này thân ảnh nhớ tin tưởng. Nhưng trái lại giảng, nàng đối Quý Ưu chỉ là một cái gặp qua một lần nữ tử. Sau đó, Quý Ưu được mời vào Lưu gia. Trung Châu Lưu gia cũng là thân cận tại Thiên Thư viện thế gia, trong nhà con cháu tư chất vẫn luôn cũng không tệ lắm, cứ việc tại Trung Châu không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng là ít có danh hiệu. Ban đầu ở Thiên Đạo hội thi dự tuyển công lôi hắn cái kia Lưu Khải Thần, chính là cái này Lưu gia tử đệ. Bởi vì cùng Thiên Thư viện thân cận, cho nên Lưu gia muốn mở tiệc chiêu đãi Quý Ưu cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá có mặt bữa tiệc này cũng không phải là chỉ có Lưu gia gia chủ, đồng thời còn có Lưu gia một vị râu tóc bạc trắng lão tổ. Tiến hội một mực tiếp tục đến giờ mùi, trong bữa tiệc chỗ nói chuyện thì là một chút liên quan tới Phong Châu cùng Thiên Thư viện sự tình, nhìn ra được Lưu gia cố ý muốn cùng Quý Ưu giao hảo, mà Quý Ưu ăn người ta cơm, tự nhiên cũng không thể bắt mặt mũi của người ta. Đợi cho Quý Ưu từ Lưu gia rời đi, ngày liền đã đi vào dưới xoáy, Lưu gia gia chủ tự mình đem nó đưa đến ngoài cửa, khi trở về liền thấy nhà mình lão tổ đang đứng ở trong viện, còn tại nhìn chằm chằm Quý Ưu rời đi phương hướng. Mới đầu nghe nói Phong Châu Hương Giã Tư tu chiến bại Lâm Thi đấu phá cảnh tiên kiếm phong huyết mạch lúc, lão tổ ta là không tin. Có thể trường tồn tại Thanh Vân Thiên Tạ thế nhà, nội tình đều không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, làm sao hướng là tiên tông? Nhưng lúc này gặp qua về sau, ngược lại để ta kinh ngạc. Tu tiên giả đều quá mức mê tín cảnh giới cùng khí tức, nhưng cái này Quý Ưu chiến lược tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Có lẽ liền ngay cả ta muốn đối phó hắn cũng rất khó khăn, dù sao, ta cũng là lão chút. Lưu gia gia chủ nghe xong khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Lưu gia lão tổ là ưng tiên cảnh cao thủ, cảnh giới cỡ này tại tiên tông bên trong cũng có thể làm trưởng lão, ở thế gia bên trong tự nhiên cũng là không thể khinh thường nhân vật. Hắn bây giờ thọ nguyên đã tới gần đại nạn, cho nên mười mấy năm qua vẫn luôn đang bế quan phá cảnh, ý đồ tại đại nạn đến trước đó tiến vào vô cương cảnh, cùng chơi đoạt thọ, nửa phần thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Mà hắn bây giờ lại chuyên môn xuất quan thấy Quý Ưu một chút, chuyện này rất nhanh liền truyền đến xung quanh đông đảo thế gia trong hai. Con em thế gia cho dù là ở vào cùng một châu, nhưng cũng khó được gặp nhau. Nhất là đến lúc lập gia đình tuổi tác những này, như Đường Cảnh Minh, Lưu Khải Thần, Khâu Hàn Nguyệt, Thịnh Tích Ngọc như vậy, ngược lại là vẫn chưa từng sốt ruột về nhà, mà là tại một tòa nhàn nhã bên trong nói chuyện phiếm. Các ngươi Lưu gia gia chủ đặc địa nhìn hắn một cái. Vậy hắn nói cái gì? Lão tổ nói, không muốn mê tín cảnh giới, cũng không cần bị khí tức lừa gạt. Vì sao? Hắn nói bây giờ Quý Ưu, liền xem như hắn muốn đối phó, đều sẽ có chút khó khăn. Ngươi Lưu gia lão tổ thế nhưng là đã sở đến vô cương cảnh cánh cửa tồn tại a. Lão tổ tất nhiên là có chút khiêm tốn, còn đặc địa một giọng nói mình lão, nhưng ta nghĩ bất kể như thế nào, trước đây hiển thánh địa mang hơn nửa năm Quý Ưu cũng hẳn là muốn siêu việt dung đạo cảnh. Kỳ thật đối với không cách nào phi thăng người mà nói, tu đạo mục đích rất đơn giản. Một là vì thọ nguyên, hai chính là vì chiến lực, bởi vì chỉ có đầy đủ chiến lực, tại Thanh Vân Thiên Hạ mới có đầy đủ uy hiếp. Trải qua Thiên Đạo hội về sau, ai cũng biết Quý Ưu chiến lực kinh người, thông huyền cảnh lúc liền có thể chiến bại dung đạo nhân hạo. Lại không nghĩ rằng hắn trước hiển thánh địa trở về sau, vậy mà lại để một cái ưng thiên cảnh thế gia lão tổ nói ra những lời ấy. Mấu chốt là Quý Ưu hiện tại còn rất trẻ, cách mình đại nạn còn rất xa rất xa. Nơi đây tất cả mọi người cảm thấy hắn ngộ đạo thiên phú đã hao hết, lâm vào tất cả mọi người e ngại bình cảnh mà không cách nào đột phá, không phải sẽ không một mực kẹt tại cảnh giới này. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể lấy 5 tháng dài đằng đẵng nấu luyện, chung quy là có thể tiến thêm một bước. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Lưu gia lão tổ hàm kim lượng kỳ thật so Quý Ưu còn muốn kém chút, giữa hai bên chênh lệch chẳng qua là vấn đề thời gian. Khâu Hàn Nguyệt mấy vị khuê trung mật hữu này thời gian tại nhàn nhã bên trong, nghe xong đối mặt hồi lâu, sau đó một mặt cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về phía Khâu gia tiểu thư. Mà Khâu Hàn Nguyệt cũng chuyển mắt, sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem các nàng, gọi những này khuê trung mật hữu nhóm ánh mắt một trận né tránh. Trong đó né tránh lợi hại nhất chính là lúc trước cho nàng nghĩ kế, để Khâu Hàn Nguyệt tự mình đi tìm Quý Ưu Cự Tuyệt thông gia Thịnh Tích Ngọc. Ngay từ đầu nghe nói Khâu Hàn Nguyệt muốn bị gả cho một cái đến từ Phong Châu Thiên Thư Viện đệ tử lúc, các nàng xác thực đã từng vui cười qua. Loại kia vui cười cũng không mang theo ác ý, bất quá trào phúng vẫn là có. Dù sao bọn hắn khi đó căn bản chưa nghe nói qua Quý Ưu người này, thậm chí cũng không biết còn sẽ có cái họ này. Thế là tại các nàng đám này tỉ bội trong lòng, Khâu Hàn Nguyệt là muốn gả nhập Thâm Sơn cùng gốc, cho Hương Giá thôn phu làm thiết thất, liền ngay cả Khâu Hàn Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay nghe tới người chung quanh nghị luận, nhớ lại tối hôm qua tà chủng tứ ngược lúc trôi này trùng tiên kiếm khí, cùng nghĩ đến Lưu gia lão tổ kia lời nói, các nàng mới hiểu được lúc trước Hà gia muốn làm mai mối, trèo cao cái kiệt nhưng thật ra là Khâu gia. Quá treo, kém chút để tỷ bội vượt qua ngày tốt lành. Khâu Hàn Nguyệt lúc này thu hồi ánh mắt, cũng rõ ràng nhận thức đến mình lúc đầu có khả năng sẽ đến ngọn nguồn là một cái dị bộ dáng người. Chương 253, nghĩ kỹ tự sợ, 1, chương 253, nghĩ kỹ tự sợ, 1, từ Lưu gia trở lại, Quý Ưu cùng Tư Tiên giám đám người ngủ lại tại cùng một phương khách sạn. Sau đó một mực nghỉ ngơi đến giữa trưa, liền lại bắt đầu có đến từ Trung Châu thế gia bãi thiếp bị đưa vào trong khách sạn. Những này thiếp mời rõ ràng là đội vàng mà biết, có chút ngay cả bút tích cũng còn chưa khô. Mà tại những này đến đây bên trong đưa thiếp thế gia, Khâu gia cũng tại nó liệt. Kỳ thật sớm tại Quý Ưu trạm bại Nhan Hạo về sau, Khâu gia gia chủ liền đã 10 phần hối hận lúc trước vì sao không có kiên trì đem nữ nhi gả đi, về sau hắn đã từng tự mình đi xin giúp đỡ Hà Linh Tú, lại đi mời Quý Ưu. Nhưng một lần kia, Quý Ưu về Phong Châu. Bây giờ nghe nói đêm qua ở trong núi phát sinh sự tình, hắn bổ cứu chi tâm càng thêm mãnh liệt. Vì hiện ra thành ý, Khâu gia gia chủ thậm chí chuyên môn đem nữ nhi Khâu Hàn Nguyệt gọi tới, mệnh nàng tự mình đem thiếp mời đưa đi. Hắn vốn cho là nữ nhi sẽ tự tuyệt, dù sao nữ nhi lúc trước suy nghĩ chính là gả cái so Khâu gia tốt hơn thế gia, thế là chuẩn bị đẩy mình thuyết phục. Nhưng khiến Khâu gia gia chủ không nghĩ tới chính là, Khâu Hàn Nguyệt tiếp nhận bái thiếp về sau không nói gì, liền quay người vội vàng đi khách sạn. Lúc trước cùng cái khác con em thế gia đối tọa uống trà thời điểm, người khác đều đang khuyên hắn, nhất là những tỷ muội kia, nói cái gì có đôi khi duyên phận chính là như vậy cổ quái, huống chi ngươi trước kia liền không muốn gả hắn, không cần thiết lúc này vì đó thương thân. Nàng hảo tỷ muội Thịnh Tích Ngọc cũng khuyên nàng, nói cho dù chiến lực cường đại, vẫn cải biến không được hắn hiện tại lẻ loi một mình vân vân. Nhưng Khâu Hàn Nguyệt chẳng biết tại sao, không cách nào làm đến như bọn tỷ muội lời nói như vậy rộng rãi, trong lòng phảng phất giấu một chút không cam lòng đồng dạng. Thế là tiến về khách sạn trên đường đi, Khâu gia Thiên Kim Đô tại chuẩn bị lý do thoái thác, tỷ như giải thích ban đầu ở Thiên Đạo hội lúc cũng không nhận ra hắn, sở dĩ đối này kháng cự là bởi vì không thích nghe người khác an bài hôn sự của mình, cũng không phải là đối với hắn có ý kiến gì vân vân. Nhưng chờ những ngày Khâu gia Thiên Kim đi tới khách sạn về sau, lại nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện mình đông đảo tỷ muội đều đã tụ trong khách sạn, nhất là Thịnh Tích Ngọc cũng ở chỗ này. Cùng lúc trước tại giữa sân uống trà thời điểm so sánh, Thịnh Tích Ngọc thậm chí còn đặc địa đổi một kiện đủ lực nhu quần, lộ ra một mảnh trắng non danh hở trắng như tuyết, nhìn Khâu Hàn Nguyệt sắc mặt tâm trầm. Tỷ muội không có được sống cuộc sống tốt, ta đến thay nàng qua. Bất quá, Quý Ưu cuối cùng đón lấy lại là Trung Châu Dư gia thiết mời. Dư gia cũng không có đủ lực nhu quần, tự nhiên không có tuyết trắng biên biên, nhưng đối lấy ăn cơm làm mục đích Quý Hãn Phỉ mà nói, bọn hắn bày yến hội còn được. Thể phách xông phá hai đại quan về sau, Nhan Thư Diệp là cần càng nhiều tỷ muội không giả, nhưng làm chủ vẫn là ngạo kiều quỷ. Huống chi những này Trung Châu thế gia cô nương, xem ra cũng là không nhịn được đủ. Trung Châu chỉ là cái tạm thời điểm dừng chân. Sau một đêm, nắng sớm vương vãi xuống, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Quý Ưu đạp bên trên Tư Tiên giám xe ngựa, chuẩn bị tiến về Đông Lương quận Thượng Bình huyện. Nơi đó cũng có một chỗ diện tích rộng lớn sơn mạch, trong đó cũng giấu số lượng không ít tà trùng. Quý Ưu ngồi tại sóc này trên xe ngựa, một đường nhìn thấy không ít tiên tông hành tẩu cùng thế gia hành tẩu, tại vắng vẻ sơn giá bên trong không ngừng ra vào. Những này tiên tông hành tẩu cũng không có tham dự đối tà trùng giảo sát, hắn cùng Tư Tiên giám người cùng một chỗ, đối điểm này ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Cho nên bọn hắn cũng không phải là sợ tà trùng làm hại, mà là tại điều tra cái gì. Quý Ưu ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem những này tiên tông tử đệ, trong óc toát ra kỳ lĩnh phía trên yêu nhân phi thăng hình tượng. Nhiều như vậy tà trùng ẩn hiện, số lượng còn không rõ, đoán chừng cũng là kích động các đại tiên tôn thế gia thần kinh. Bọn hắn đoán chừng cũng là tại liên tưởng đến kỳ lĩnh sự tình, mới đối này hồi hộp không thôi. Quý Ưu lúc này đem ánh mắt thu hồi, liền cảm giác được xe ngựa chậm rãi ở lại, thế là bước lên màn cửa nhảy xuống càng xe, liền phát hiện mình đã đến Đông Lương quận Thượng Bình huyện. Nơi đây, không ít tiên tông cùng thế gia hành tẩu đều tại giữa núi rừng ra ra vào vào, nhìn thấy Quý Ưu xuất hiện tại trên đường dài, không khỏi tụ tập ánh mắt. Hắn là đêm qua mới từ Tiên Hiền Thánh địa ra, gặp qua hắn người không có bao nhiêu, lúc này ở đầu đường ngẫu nhiên gặp, tự nhiên sẽ gây nên đám người quan sát. Hắn từ núi Tiên Hiền Thánh địa ra, đây là khi nào sự tình, ta tại sao không có nghe nói? Có lẽ là liền mấy ngày nay, không phải sẽ không có tin tức truyền ra. Hắn không trở về Thiên Thư Viện, tới đây làm gì? Tựa như là đi theo Tư Tiên giám đến đây, cũng hẳn là vì tà trùng sự tình. Lúc trước từ thánh địa trở về người đều nói hắn tốn thời gian hơn nửa năm vẫn là thông huyền, thật giả? Khí tức nội liễm, nhìn không rõ ràng. Tiếng nghị luận bên trong, Tư Tiên giám phái tới đóng quân nơi đây tiểu đội vội vàng mà đến, hướng Mục Tinh báo cáo một chút liên quan tới trong núi tà trùng tình huống. Nơi đây tà trùng số lượng so sánh với Nam Sơn mạch bên trong muốn ít hơn một chút, nhưng vấn đề là có chút quá phân tán, không có tụ tập ở sơn cốc, cần từng cái đánh tan. Trong đó, Nam Sơn núi số lượng nhiều nhất, mà Nam Sơn núi thảm thực vật tương đối rậm rạp, địa hình phức tạp, so với số lượng ít, cùng địa hình nhẹ nhàng bắc sườn núi so sánh, nguy hiểm trình độ cao không chỉ là một chút điểm. Bất quá chỉ là nghe cũng chỉ là hiểu rõ một cái đại khái, mà không cách nào có thể toàn cảnh. Thế là tại cái này đóng quân tiểu đội dẫn đầu hạ, đám người dọc theo núi hoang dạo qua một vòng. Đợi cho chuyển xong về sau, Mục Tinh vô ý thức bay đầu nhìn về phía Quý Ưu, "Quý công tử nghĩ như thế nào?" Quý Ưu suy tư nửa ngày, "Ta đi nam sườn núi, các ngươi đi bắc sườn núi. Cái này có thể hay không quá mức nguy hiểm? Nam sườn núi bên kia địa thế đối với chúng ta đến nói là thế yếu. Phía nam có làng, ta liền không kiếm tốn, hiệu suất của các ngươi quá chậm, ta sợ có tà trùng đào thoát, không phải chuyện nguy hiểm như vậy, ta khẳng định là lấy tiền tài cắn." Mục Tinh sau khi nghe xong nhìn về phía nam sườn núi phương hướng, "Quý công tử cùng cái khác tu tiên giả coi là thật khác biệt, ta vốn cho là công tử trung quy là sẽ biến." Liên quan tới Quý Ưu con đường tu tiên lịch trình, Tư Tiên Giám người rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả chính Quý Ưu cũng không biết, hắn tại Tư Tiên Giám bên trong nhưng thật ra là có một phần đơn độc hồ sơ vụ án. Biết rõ hắn kinh lịch người, vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ biến. Hắn tiến Tiên Tông, nhập nội viện, tại Thiên Đạo hội thượng thanh tên lên cao, dị vãng xuất hiện qua loại người này, cơ bản đều trở thành cao cao tại thượng tiên nhân, cùng lúc ấy những cái kia con em thế gia trở nên đồng dạng. Nhất là hôm qua, những cái kia tiên môn thiên kim xuyên trang điểm lộc lẫy, đều nghĩ mời hắn đi vào. Nếu là hắn muốn, hắn tất nhiên đã dung nhập trong tiên môn. Nhưng hắn bây giờ nhớ thương, vẫn là những cái kia tại tu tiên giả xem ra chết một chút cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng phàm nhân. Sau đó, giám sát chỗ đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, định ra tốt thanh trừ tà trùng phương án, liền tiến vào núi hoang bên trong. Quý Ưu tại khe núi chỗ cùng bọn hắn phân biệt, sau đó dẫn theo kiếm đi về phía nam sườn núi phương hướng. Nam sườn núi tà thi sát thực đủ nhiều, mà lại giấu ở các ngõ ngách bên trong. Quý Ưu tại sẽ không dẫn phát tà trùng hung tính khoảng cách an toàn bên ngoài quan sát hồi lâu, xác định những cái kia tà trùng ẩn thân đại khái vị trí, sau đó khí tức ngoại phóng, lực lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đột nhiên ở giữa, hắn hóa thành tàn ảnh hướng về phía nam sườn núi mà đi. Tựa hồ là cảm thấy nhân khí, trên sườn núi tà trùng nháy mắt sao động lên, toàn thân sát khí chập chờn thăng thiên, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, hướng về phía Quý Ưu gào thét mà đi. Quý Ưu vẫn chưa đình chỉ, toàn thân khí huyết quần quật ở giữa lui bước hướng tây, dưới chân khí kình vỡ ra, nháy mắt đạp nát một khối đá núi. Mà phía tây tà trùng cũng lập tức dương nhanh múa đuốt, giống như thủy triều hướng hắn bắt tới. Nếu là từ cao xuống thấp quan sát, toàn bộ hình tượng chính là mấy chục con du chương 253, nghị kỳ cực sợ, 2, chương 253, nghị kỳ cực sợ. 2. Đang ở không cùng vị trí tà trùng tụ đến, có cuốn ra một đầu đường vòng cung, có thì thẳng tắp địa chạy như điên, tất cả đều hướng phía Quý Ưu chạy như điên. Từng cái chém giết quá mức tốn thời gian phí sức, mà lại hơi không cẩn thận sát thực sẽ bỏ sót một chút, Quý Ưu không nguyện ý làm quá chuyện không xác định, trước kia cũng đã nghĩ kỹ muốn trước lợi dụng nó hung tính đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Làm như vậy có phong hiểm, bởi vì tà trùng thân thể vốn là vô cùng cứng hãn, rất khó bị một kiếm chém giết. Như vậy khi tà trùng tụ tập, bị thi triều bao phủ phong hiểm liền sẽ vô hạn tăng cao. Phanh Quý Ưu bỗng nhiên dừng bước, nặng nghề dậm chân chi lực tại trong lòng núi dẫm ra một trận cắt đất bay lên. Những cái kia bị dẫn phát hung tính tà trùng lúc này đã băng băng mà tới, liền gặp đứng bước Quý Ưu rút kiếm mà ra, sáng như tuyết thân kiếm phát ra một tiếng đua tiếng thanh âm. Nơi đây, đối mặt với băng băng mà tới tà trùng, một cô nóng bỏng khí tức bắt đầu tại sơn phong bên trong chợt trợn. Sau đó chính là một đạo mát lạnh kiếm quang gào thét mà lên, nhấc lên một trận cuồng phong sóng trùng điệp. Đạo kiếm liêu sắc tân cường hãn kiếm khí phía dưới, trong không khí gợn sóng chợt trợn, nóng bỏng lưỡi kiếm chém ngang mà ra. Kiếm đạo rơi xuống, dãy núi rung động. Đối diện công kích hàng trước nhất, tà trùng còn chưa tiếp xúc đến cái kia đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, thân thể liền bị nặng nghề khí kình trực tiếp vỡ nát ra ngoài. Sau đó kiếm khí quét ngang, vô số tà thi bị sắc bén đạo kiếm thấu thể mà qua, tàn chi bay tứ tung. Kỳ thật Mục Tinh là phái một chi đội đến hiệp trợ Quý Ưu, nhưng lại bị Quý Ưu an bài tại nam sườn núi bên ngoài, chỉ phụ trách vây thủ. Mà khi Quý Ưu lao ra thời điểm bọn hắn mới hiểu được, Quý Ưu vì không để tà trùng chạy trốn ra ngoài, vậy mà lựa chọn lấy thân làm mồi, đem tất cả tà trùng tụ tập lại với nhau. Cho dù là biết Quý Ưu chiến lược kinh người, nhưng nhìn xem kia đen nghịt tà trùng dũng mãnh lao tới, bọn hắn cũng không khỏi đến kinh hãi. Thằng đến kia lửa nóng lưỡi kiếm quét ngang mà đi, đối diện khí lãng cắt mặt như lao, bọn hắn mới ý thức tới nam sườn núi phía trên tà trùng gặp phải cái gì. Tà trùng loại vật này thật sự chính là không có cái gì đặc điểm, quần áo cũng không có, khô quắt sau thi thể dáng dấp cũng giống vậy, nhìn cách Tư Tiên Giám không cách nào xác nhận tà trùng nơi phát ra xác thực không phải là bởi vì mỏ cá. Vì ưu thu kiếm về sau ngồi xổm trên mặt đất, tại mấy cỗ tà thi trước đó không ngừng lục lọi, ý đồ tìm kiếm một chút có thể nói rõ nơi phát ra đồ vật, kết quả lại thất vọng. Không có thể chứng minh nơi phát ra đồ vật, thậm chí hắn đều không thể xác nhận cái này một nhóm cùng bên trên Nam Sơn mạch bên trong một nhóm kia phải trang thuộc cùng một nơi phát ra. Bắc Sơn núi phía trên Tư Tiên Giám cùng trấn Bắc quân tiểu đội giờ phút này ngay tại chém giết, đợi đến thanh lý xong tất cả tà trùng, liền rời núi cùng Vĩ Ưu tụ hợp. Tiên Tông hành tẩu cùng thế gia hành tẩu vẫn chưa tiếp vào thanh lý tà trùng mệnh lệnh, thế là một mực tại trong huyện thành chờ đợi. Mắt thấy đám người đi vào lại ra, ở giữa chưa vượt qua một canh giờ, ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên biết trong núi tà trùng số lượng, cũng biết những cái kia đồng bị thiết cốt quỷ đồ vật cũng không hiếu sát, nhất là nam sườn núi phía trên, chẳng những địa hình phức tạp, lại tà trùng đông đảo. Những người này kinh ngạc chỗ ngay tại ở, bọn hắn vậy mà có thể dùng thời gian ngắn như vậy đem tà trùng dọn dẹp sạch sẽ. Thượng Bình huyện tà trùng bị thanh trừ sạch sẽ về sau, Tư Tiên Giám tại đây đợi một ngày. Nơi này khoảng cách Thanh Châu khá gần, mà phụ trách thanh trừ Thanh Châu tà trùng thì là Tư Tiên Giám chấp hành chỗ. Mục Tinh vốn là hẹn xong muốn cùng chấp hành chỗ để Tư Vương Miện cùng một chỗ trở về kinh, nhưng đợi trái đợi phải nhưng không có đợi đến người lai, thế là hắn lưu lại mấy người dọc theo đường tiến về Thanh Châu điều tra tình huống, mà còn lại mấy người thì cưỡi xe ngựa trở về Thịnh Kinh. Đồng thời trở lại, còn có những cái kia đi tới tà chủng ẩn hiện địa dò xét Tiên Tông đệ tử. Cùng Quý Hữu lúc trước suy đoán đồng dạng, Tiên Tông cũng tốt, thế gia cũng tốt, đối với tà chủng bản thân không có cái gì hứng thú quá lớn, cũng không nghĩ tới muốn phái ra đại năng trấn áp những này làm loạn tà chủng. Bọn hắn sở dĩ phái đệ tử bốn phía điều tra, đích thật là bởi vì tà chủng ẩn hiện phía sau mây đen kích động thần kinh của bọn hắn. Trải qua điều tra, tất cả có tà chủng ẩn hiện địa phương cơ bản đều đã rõ ràng, các đại tiên tôn, thế gia đều đem lên báo mà đến tư liệu tập hợp, sau đó bị hội chế thành một phần địa đồ. Nguyên bản hỗn loạn dần dần bắt đầu có trật tự bắt đầu, thế là gây nên vô số đóng cửa nghị luận. Nhìn địa đồ chỗ bày ra, tất cả tà chủng cơ bản đều xuất hiện tại sơn dạ ở giữa, có chút tới gần di tích, nhưng cũng có chút địa điểm chung quanh hoàn toàn không có di tích vết tích, tối thiểu nhất có thể nói rõ bọn hắn cũng không phải là từ di tích bên trong chạy ra, cái này cùng lúc trước phát sinh sự tình đồng dạng. Ngươi nói là tà chủng có thể thoát ly di tích hành động. Không sai, loại sự tình này chỉ xuất hiện tại kỳ lĩnh một chuyện bên trong, trùng hợp như thế, sợ là sẽ phải có liên quan, cho nên cái này cũng có thể không phải thiên tai, mà là nhân họa. Nhưng là lúc trước chúng ta thử qua nhiều lần, di tích bên trong đồ vật đúng là vô luận như thế nào đều mang không ra. Đây chính là nhất gọi người nghi vấn sự tình, cũng là nhất làm cho người bất an sự tình. Di tộc lưu lại di tích tại Thanh Vân Thiên tiếp theo thẳng đều là cái cấm kỵ, nhất là kỳ lĩnh một chuyện về sau, các lớn di tích đều bị Tiên Tông thế gia trấn giữ, mặt ngoài nói là nghiêm cấm đi vào. Nhưng trên thực tế, mặc dù Trịnh gia lão tổ sau khi chết hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhưng trong đó một chút Tiên Tông cùng thế gia vẫn luôn chưa từ bỏ đối di tích nghiên cứu. Chỉ bất quá nghiên cứu hồi lâu, bọn hắn cũng không từng tìm tới vật gì có giá trị. Di tích bên trong lực lượng là không bị bên ngoài tiếp nhận, mang ra đồ vật sẽ biến thành cho tàn, mà ăn những vật kia người thì rốt cuộc không còn cách nào ra. Đồ vô dụng cho dù tốt cũng là không có giá trị, tự nhiên sẽ không lại bị lòng người tâm nhậm niệm. Nhưng tà trùng đống nhiên ẩn hiện rất khó không khiến người ta liên tưởng tới trước đó phát sinh sự tình, để người cảm thấy có phải là còn có cái gì khác lão tổ loại hình. Có một số việc chính là như vậy, nếu chỉ nhìn mặt ngoài, cái này cũng chỉ bất quá là một lần tà trùng làm hại, nhưng nghĩ kỹ phía dưới, lại làm cho người cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đồng dạng, thân ở trà lâu tiểu quán người đối với những chuyện này cũng là nghị luận ầm ĩ, trong tay bọn họ vẫn chưa có vẽ địa đồ, nhưng trải qua lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng lui tới, đại khái cũng có thể biết nơi nào lại phát hiện tà trùng. Loại này náo nhiệt tràng cảnh cùng lúc trước khác biệt, trước đó náo nhiệt là có trật tự, nhưng giờ phút này tiếng người huyên náo lại có vẻ có chút hỗn loạn. Nơi đây, đến từ tư tiên giám xe ngựa từ tây trở về, dọc theo cửa thành tiến vào trong thành. Tại đến tiên tư cửa sân trước thần đạo thời điểm, Quý Hữu bước lên màn cửa, từ xe ngựa cảng xe phía trên nhảy xuống. Tuy nói chỉ là trước đây hiền thánh địa ngốc hơn nửa năm, nhưng nếu là ngay cả thiên đạo hội cùng một chỗ tính đến, hắn không sai biệt lắm đã rời đi một năm. Cái này một trận xuân thu đối tu tiên giả mà nói tự nhiên ngắn ngủi như thời gian qua nhanh, nhưng Quý Hữu vẫn là có loại rời đi hồi lâu cảm giác. Không có nhiệt đồ đạo bạc, mỗi ngày nghĩ đến nhiều như vậy lương tháng làm sao tiêu mới có thể xài hết tào giáo tập nhất định rất thống khổ. Còn giống như rồng tiên đế, cất trong ngực túi tiền qua trống, nhất định cần hắn có khổ khó nói. Quý Hữu nhớ tới hai người bọn họ liền có chút đau lòng hoảng, thế là cất bước đi đến thần đạo, hướng phía sơn môn mà đi. Kỳ thật liên quan tới Quý Hữu gia tiên hiển thánh địa sự tình, những ngày gần đây đã mơ hồ có người bắt đầu lưu truyền. Chỉ bất quá bởi vì tà chủng sự tình quan hệ quá lớn, tin tức này mới bao phủ tại tiếng nghị luận bên trong, bằng không, lúc này tất nhiên sẽ có người tụ tập ở thiên thư cửa sân trước, nhìn mộ tôn hắn là có hay không trước đây hiển thánh địa đợi hơn nửa năm lại vẫn là thông huyền cảnh. Quý Hữu lúc này dọc theo thành tiên bạch ngọc đài bên cạnh con đường, hướng phía Tào Kình Tùng viện tử đi đến, đưa tay đẩy cửa. Để hắn ngoại ý muốn chính là, trong viện ngồi không phải Tào Kình Tùng, mà là ngoại viện Đinh Ngang Đinh giáo tập. Đinh Ngang lúc này ngay tại trong viện cùng Mã Chí Viễn Mã giáo tập uống trà, nói chuyện cũng là liên quan tới tà chủng một chuyện, lúc này nhìn thấy Quý Hữu, nhịn không được ánh mắt khẽ giật mình. Cả năm chưa từng gặp nhau, lần nữa gặp phải đúng là sẽ để cho người hoảng hốt. Quý Hữu, là ta, nhị vị giáo tập làm sao tại Tào giáo tập trong viện? Đinh Ngang nhìn chăm chú hắn, hồi lâu sau mới hoàn hồn mở miệng, "Ngạch, Tào Kình Tùng bồi dưỡng đệ tử có công, căn cứ trong viện chỉ thị, ta nguyên bản cái nhà kia đổi cho hắn ở." Quý Hữu liếc mắt nhìn Đinh Ngang, cho nên Đinh giáo tập bị đổi đến cái viện này. Là Tào giáo tập làm như vậy có chút phách lối, quả thực chính là quả thực cưỡng đoạt. Quý Hữu nhịn không được nhíu mày, "Đinh giáo tập cho ta chút năng lượng, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn một chút." Đinh Ngang cùng Mã Chí Viễn liếc nhau, "Ngạch, vẫn là được rồi, ngươi hai người phong cách chúng ta đều rất rõ ràng." Mắt thấy Đinh Ngang không nguyện ý dùng tiền để hắn làm nhiệt đồ, Quý Hữu cũng không có kiên trì ép mua ép bán, thế là hỏi rõ ràng Tào Kình Tùng hiện tại chỗ viện tử liền quay người rời đi. Đinh Ngang cùng Mã Chí Viễn một mực đem nó đưa đến cổng, nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, suy nghĩ hồi lâu sau nhịn không được liếc nhau, nghe đồn không giả, Quý Hữu xác thực vẫn là thông huyền. Mã Chí Viễn nuốt nước miếng, vì sao không xuất thủ thử hắn một lần? Ta cùng hắn lại vô tư thủ. Tào Kình Tùng phách lối không thôi không phải liền là bởi vì hắn cái này nhiệt đồ. Đây cũng là, bất quá ta thân là giáo tập, tổng không đáng cùng một tên tiểu bối không qua được mới là. Mã Chí Viễn nhìn Đinh Ngang một chút, trong lòng tự nhủ không dám liền nói không dám, không có gì mất mặt, trên thực tế hắn cũng thật không dám. Bởi vì thiên thư viện người cơ hồ đều biết, Quý Hữu tu hành vẫn luôn có gì đó quái lạ. Loại này cổ quái khả năng rất lớn bắt nguồn từ hắn luyện thể phương pháp, đến mức hắn chẳng những cùng cảnh vô địch, hơn nữa còn có thể vượt biên đối địch. Đinh Ngang cùng Mã Chí Viễn đều là dung đạo thượng cảnh, theo đạo lý đến nói nghiền ép một cái thông huyền cảnh là không có vấn đề, nhưng nghĩ đến cái này thông huyền cảnh là Quý Hữu, bọn hắn lại có cảm giác không chắc.